Chương 2310, Hương tổ môn nhân chương 2310, Hương tổ môn nhân cựu trọng tiên cung. Lộc Huyền Cơ nguyên thần bắt nguồn từ bản tôn, giờ này khắc này, di vãng ký ức một chút xíu về nghĩ tới. Căn cứ Phó Trần nói, cái này cựu trọng tiên cung chính là Nam Cực Tiên Châu rất sớm trước kia thế lực. Lúc kia, Nam Cực Tiên Châu vẫn còn man hoang thời đại, nhân tộc tại trong khe hẹp cầu sinh, tại đại đạo trên đường tìm tòi, bởi vậy các môn các phái pháp môn tu luyện đều có rất nhiều thiếu hụt. Dưới loại tình huống này, cựu trọng tiên cung hoành không xuất thế, cho bọn hắn mang đến tốc thành pháp môn tu luyện, dẫn đến vô số người chạy theo như vịt. Nhưng cái này pháp môn tu luyện có cực lớn thai hoàng ẩm, phàm là tu luyện người đều không thể đột phá kim đăng cảnh. Mà lại, cựu trọng tiên cung vì tranh đoạt đạo thống, đối Nam Cực Tiên Châu môn phái khác đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng đã dẫn phát oanh oanh liệt liệt phản kháng đấu tranh. Cuối cùng, Tây Vương Mẫu Xe Chín Anh xuất lĩnh quân hùng, đẩy ngã cựu trọng tiên cung thống trị. Từ đó về sau, cái thế lực này liền mai danh nhận tích về sau Nam Cực Tiên Châu trải qua một hệ liệt dung chuyển, cuối cùng trăm hoa đua nở, thành cựu bảy núi 12 thành thịnh thế. Bây giờ, tại Nam Cực Tiên Châu, đã có rất ít người biết cựu trọng tiên cung tồn tại. Cũng chính là Phó Trần, lệnh hồ bách dạng này sống sót không biết nhiều ít vạn năm thánh nhân, trải qua mấy cái thời đại dung chuyển, mới biết được năm đó phát sinh hết thảy. Lộc Huyền Cơ suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền đem trí nhớ lúc trước đều xuyên. Ngươi cùng cựu trọng tiên cung có quan hệ gì? Hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. A. Trong xương mù truyền đến Tô Đào thanh âm kinh ngạc. Một lát sau, nàng này thoáng buông lỏng đối Lộc Huyền Cơ áp chế, để hắn có một chút cơ hội thở dốc. Ngươi còn biết cựu trọng tiên cung? Xem ra lai lịch của ngươi cũng không đơn giản a. Đã biết cựu trọng tiên cung, cũng hẳn phải biết ta là Hương tổ môn nhân a. Hương tổ. Lộc Huyền Cơ con ngươi có chút co rụt lại. Đây là hắn lần thứ hai nghe được cái tên này, lần trước là tại Huyền Cơ đảo trong tàng kinh các, Hồ Toàn Đấu cũng là Hương tổ môn hạ, đáng tiếc sau khi hắn chết liền tự thiêu không có lộ ra nhiều ít tin tức có giá trị. Lộc Huyền Cơ thoáng ngâm nghĩ một lát, cười nói, ta đương nhiên biết các hạ là Hương tổ môn nhân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi còn là năm đó tại Nam Cực Tiên Châu truyền đạo chín đại tiên sứ một trong. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Tô Đào thanh âm càng thêm kinh ngạc. Lộc Huyền Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn chỉ là thăm dò hỏi một chút, không nghĩ tới Tô Đào thật đúng là năm đó chín người kia một trong. Căn cứ Phó Trần nói, năm đó từ Cựu Trọng Tiên Cung bên trong đi tới chín cái người thần bí, tự xưng tiên sứ, tại Nam Cực Tiên Châu lập tông truyền đạo. Bọn hắn không chỉ cướp đoạt môn phái khác đệ tử, thậm chí còn đối các đại môn phái tiến hành máu tanh đổ sát. Thẳng đến về sau, Xe Chín Anh đột phá đến A Thánh, xuất lĩnh Nam Cực Tiên Châu tu sĩ phấn khởi phản kháng, mới đưa chín đại tiên sứ từng cái chém giết. Nói cách khác, trước mắt cái này bánh xe phụ về giới trốn tới Tô Đào, năm đó là chết tại Tây Vương Mẫu Xe Chín Anh trong tay. Ha ha, ta biết so với ngươi tưởng tượng còn nhiều. Lộc Huyền Cơ nhẹ giọng cười nói. Trong sương mù Tô Đào trầm mặc một lát, hỏi, vậy ta muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi cũng đã biết Xe Chín Anh. Lộc Huyền Cơ trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên. Tây Vương Mẫu Xe Chín Anh. Ta hơi có nghe thấy. Hừ. Thiện nhân kia ngược lại là sẽ lấy tôn hiệu, nàng hiện tại thế nào? Tô Đào thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm hận ý chết rồi. Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Chết rồi. Ha ha, chết được tốt. Chết được tốt. Trong sương mù truyền đến tiếng cười to. Sau khi cười xong, Tô Đào ngữ khí trở nên hòa hoãn không ít. Các hạ biết nhiều như vậy năm xưa bí ẩn, lại có kia phi phàm kiếm khí, tuyệt đối không phải người bình thường, không biết đạo hữu là vị nào nhân tổ môn hạ, Tô Đào cái này toa hữu lễ. Lộc Huyền Cơ bất động thanh sắc, ha ha cười nói, thứ không dám giấu giếm, Lộc mộ đích thật là nhận nhân tổ pháp chỉ, tới này họa thế hư cảnh chấp hành một hạng nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ gặp phải Hương tổ môn nhân, không biết đạo hữu có thể mở một mặt lưới, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Cái này, Tô Đào rõ ràng dao động, thanh âm nghe có chút do dự. Cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, nàng này bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, không phải ta nghĩ đối địch với ngươi, thật sự là ta tự thân khó đảm bảo. Nếu như không bắt được cơ hội lần này, lại phải về đến kia tối tăm không mặt trời tử lao bên trong, loại đau khổ này ngươi căn bản sẽ không lý giải. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, nhưng ta cũng không muốn cùng nhân tổ đệ tử là địch. Như vậy đi, chỉ cần ngươi giao ra Thái Hư tinh thạch, đồng thời chủ động tiến vào ta tù trong lồng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chờ chuyện nơi đây toàn bộ giải quyết về sau, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Lộc Huyền Cơ nghe xong, lông mày cau lại, ra vẻ chần chờ nói, thế nhưng là ta còn có sư môn nhiệm vụ không hoàn thành a. Tô Đào thở dài, kia không có biện pháp, đây đã là ta có thể đưa ra lớn nhất nhiệm vụ. Thứ không dám dâu dếm, lưỡng giới sơn bên trên đạo, nho hai phái tất cả mọi người sẽ chết tuyệt, coi như ta không giết người, ngươi chạy không thoát cái này lưỡng giới sơn. Cái này, Lộc Huyền Cơ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, tốt à, xem ra cũng chỉ có thể như thế, mặc dù kết thúc không thành nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng so chết ở chỗ này một tốt. Đạo hữu sáng suốt. Tô Đào tán thưởng nói, đây là Thái Hư tinh thạch, ngươi cầm đi đi. Lộc Huyền Cơ nói, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên kim sắc hòn đá, cho ngươi. Lộc Huyền Cơ nhấc vung tay lên, ném ra lại không phải Thái Hư tinh thạch, mà là một đạo lăng lệ kiếm khí. Kiếm khí này uy lực lớn, chính là lục đại kiếm chỉ bên trong đoạn tiên kiếm chỉ. Chỉ gặp kiếm khí phá không mà đi, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một điểm, mục tiêu khóa chặt hư không nơi nào đó. Ầm. Liền nghe một tiếng vang thật lớn, hư không bị kiếm khí chém vỡ, mê vụ bốc lên ở giữa, một nữ tử thân ảnh hiện lộ ra. Tô Đào một mặt kinh ngạc chi sắc. Nàng không nghĩ tới, Lộc Huyền Cơ thế mà lại ở thời điểm này đánh lén. Mặc dù cái này đánh lén đối nàng tạo thành tổn thương không lớn, nhưng lại đánh gãy nàng pháp thuật, dẫn đến Lộc Huyền Cơ ngực đầu kia trắng nõn cánh tay dần dần biến mất. Lộc Huyền Cơ đã mất đi trói buộc, toàn thân buông lỏng. Nhưng rất nhanh, thể nội liền chuyển đến một trận quặn đau. Khô khủng. Hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, khoe miệng đều chảy ra máu tươi. cái này Tô Đào pháp thuật thật sự là quỷ dị, kém một chút liền chết trên tay nàng. Lộc Huyền Cơ tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, không chút do dự thôi động đột quang, hướng phía cùng Tô Đào phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo.
Ngươi,
Tô Đào nhìn xa xa Lộc Huyền Cơ bóng lưng rời đi, tức giận đến xanh mặt. Ta kính ngươi là nhân tổ đệ tử, lấy lễ để tiếp đón, ngươi dám lớn ta?
Hừ, đã ngươi mình muốn chết, thì nên trách không được ta.
Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành một đoàn lâng lâng sương mù, hướng Lộc Huyền Cơ chạy trốn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hai người này một đuổi một chạy, tại rộng lớn trên thảo nguyên không phi độn. Lộc Huyền Cơ kiếm linh thân thể, đội quang phá không giống như lợi kiếm xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Hắn vừa rồi cố ý cùng Tô Đào trò chuyện hồi lâu, dùng cựu trọng tiên cung chuyện cũ hấp dẫn nàng này lực chú ý, âm thầm lại đang tìm kiếm tọa độ không gian vị trí. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, trải qua thời gian dài như vậy thăm dò, hắn rốt cuộc tìm được rời đi nơi này tọa độ không gian. Về sau, hắn lại lấy ra Thái Hư tinh thạch, làm cho đối phương tâm cảnh có sóng chấn động bé nhỏ, bởi vậy đánh giá ra Tô Đào đại khái vị trí. Cũng là Tô Đào tin vào chuyện hoang đường của hắn, cho là hắn cũng là nhân tổ đệ tử, vô ý thức lễ đại ba phần, lại không nghĩ rằng cái này chỉ là vì lừa gạt mình. Đáng chết Lộc Huyền Cơ, ngươi cái này hoàng bao tiểu nhi lại dám lừa gạt lão nương, đợi lát nữa rơi trên tay ta, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tô Đào thanh âm xa xa truyền đến, thế mà để Lộc Huyền Cơ trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch, đây là Tô Đào huyễn thuật, dù là cách xa nhau như thế xa, nàng lại cũng có biện pháp ảnh hưởng cảm giác của mình.
Hừ,
Lộc Huyền Cơ lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực lưu chuyển, mạnh mẽ kiếm ý tứ tán mà ra, rất nhanh liền chấn áp trong lòng ý sợ hãi. Hắn ánh mắt mười phần kiên định, gắt gao nhìn chằm chằm tọa độ không gian vị trí, đem tốc độ bay tăng lên tới cực hạn. Theo đạo hữu, ngươi chạy không thoát. Tô Đào thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở sau. Lộc Huyền Cơ trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Đào gương mặt phiêu phù ở giữa không trung, cách mình vẫn chưa tới một thước.
Ngươi
làm sao? Lộc Huyền Cơ ha to miệng, lại phát hiện mình không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện từng cái trong suốt bọt khí, từ bọt khí bên trong lại chui ra vô số cái màu hồng khô lâu, tại bốn phía phát ra dữ tợn tiếng cười. Nguy rồi. Lộc Huyền Cơ minh bạch, mình lại bên trong huyễn thuật. Cái này Tô Đào huyễn thuật cùng những người khác cũng không giống nhau, căn bản cũng không biết nàng là như thế nào phát động, cho dù lấy Lộc Huyền Cơ thần thức đều nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Ta nói qua, ngươi chạy không thoát. Tô Đào khuôn mặt đã có chút bặm mẻo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng thổi ra một ngụm sương mù, kia sương mù ở giữa không trung hóa thành thon dài cánh tay, một thanh liền tóm lấy Lộc Huyền Cơ đột quang, đem trong nháy mắt bóp tát. Cùng lúc đó, trung quanh khô lâu gào thét mà đến, phân không rõ thật giả, phảng phất là từng đầu hung ác dã thú, muốn đem hắn chia ăn hầu như không còn.
Nô!
Lộc Huyền Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Trung quanh dị tượng tầng tầng lớp lớp, hắn căn bản phân không ra thật giả, chỉ có thể nội kịch liệt đau đớn là chân thật, nói rõ hắn đã trúng Tô Đào pháp thuật, tiếp tục như vậy chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Lộc Huyền Cơ nội tâm vô cùng phiền muộn, hắn bạn không nghĩ tới, có được ba đạo hỗn độn kiếm khí mình, thế mà lại cắm ở loại địa phương này. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thời kỳ thượng cổ tu sĩ? Ngay cả năm đó cựu trọng tiên cung tiên sứ đều ở nơi này, kia người giật dây đến tột cùng là lai lịch gì? Lộc Huyền Cơ nội tâm có rất nhiều nghi hoặc. Phải biết, đạo, nho hai phái a thánh, đã là thánh nhân phía dưới đỉnh tiêm chiến lược. Nhưng ở trước mặt những người này, lại còn thiếu rất nhiều nhìn. Tô Đào liền không nói trước đó kia bán tà tăng, minh nghệ đạo nhân, sinh man, lại có cái nào không phải lấy một địch nhiều tồn tại? Những người này năm đó chính là a thánh bên trong đỉnh tiêm cao thủ, thân tử đạo tiêu chi sau tiến nhập luân hồi giới, không biết nguyên nhân gì, chân linh thế mà không có luân hồi chuyển thế, đồng thời còn bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước. Bọn hắn tại luân hồi giới ngưng lại không biết nhiều ít vào năm, cuối cùng thế mà đào thoát ra, đây quả thực là nghe rợn cả người. Từ từng cái phương diện đến xem, thực lực của những người này đều đã vượt ra khỏi á thánh cực hạn. Giờ này khắc này, Lộc Huyền Cơ toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như vạn kiến đốt thân, chung quanh còn có các loại huyễn tượng tầng tầng lớp lớp, một chút xíu làm hao mòn ý chí của hắn. Khoảng cách tọa độ không gian đã rất gần, nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp chịu nổi. Lộc Huyền Cơ cắn răng, đem nghiệp hỏa kim bát tế lên đỉnh đầu, lại đem pháp lực thôi động đến cực hạn, hóa thành tầng tầng kiếm khí bờn quanh ở bên cạnh. Nhưng những này thần thông cũng đỡ không nổi Tô Đào thế công. Nàng huyễn thuật khó phân thật giả, luôn có thể lấy nhất không tưởng tượng được phương thức phá hủy địch nhân phòng ngự. Mắt nhìn kiếm khí của mình đều bị đánh tan, nghiệp hỏa kim bát cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, Lộc Huyền Cơ nội tâm dần dần nóng nảy. Nhưng vào lúc này, một con thải sắc hồ điệp đột nhiên rơi vào đầu vai của hắn. Cái này hồ điệp phẩy phẩy cánh, bốn phía lập tức xuất hiện đủ mọi màu sắc quang mang, những ánh sáng này như ngôi sao lấp lánh, thế mà để chúng quanh huyễn tượng đều tan thành mây khói. Lộc Huyền Cơ trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Cùng lúc đó, bên hai truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Lộc đại ca, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao?"
"Tô tiểu điệp."
Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Lộc đại ca, cuối cùng tìm tới ngươi. Ngươi êm đẹp hư không tiêu thất, dọa ta một hồi. May mắn ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một con thất thải kiếm bướm, có thể xuyên qua không gian tìm tới ngươi."
Lộc Huyền Cơ nghe xong âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới kiếm này bí ẩn thuật còn có tác dụng kỳ diệu như thế.
"Tiểu điệp, kiếm khí của ngươi hồ điệp vì cái gì có thể xua tan nàng huyễn thuật?"
"Cái gì huyễn thuật?"
Tô tiểu điệp hơi kinh ngạc, một lát sau hồi đáp, "Ta cảm ứng được ngươi tại cùng người đấu pháp, liền muốn dùng thất thải kiếm bướm giúp ngươi một tay, nhưng ta căn bản không biết ngươi bên kia là tình huống như thế nào."
"Nguyên lai là dạng này."
Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại,
xem ra kiếm bí ẩn thuật đang đối kháng với Tô Đào thuật pháp lúc có hiệu quả, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng tối thiểu có thể giúp mình chậm hiểu một chút áp lực.
"Tiểu điệp, ta hiện tại đứng trước một cái cường địch, cần phải mượn lực lượng ngươi." Lộc Huyền Cơ trầm giọng nói, "Cường địch, ngay cả ngươi cũng cảm thấy khó giải quyết ta." Tô Tiểu Điệp thanh âm đội vàng mấy phần, "Lộc đại ca yên tâm, ta hiện tại liền giúp ngươi đối phó hắn." Lời còn chưa dứt, Lộc Huyền Cơ trên bờ vai hồ điệp lần nữa chấn động hai cánh. Thải sắc lưu quang vờn quanh ở bên cạnh, để Tô Đào huyễn tượng một chút xíu phá diệt, đảo mắt liền đều hóa thành bụi bặm. "A." Tô Đào ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. "Đây chính là Nho Minh kiếm ẩn chi thuật a. Thế mà có thể khắc chế ta huyễn thuật, thật đúng là không thể xem thường Nho Minh những ngày hậu bối." Đang suy nghĩ ở giữa, phía trước không gian bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một đầu thâm thúy thông đạo. Tọa độ không gian. Tô Đào trong nháy mắt liền hiểu Lộc Huyền Cơ ý đồ. Hắn tại cùng ta rằng có quá trình bên trong thế mà còn có thể tìm tới nơi này tọa độ không gian. Không đúng. Tiểu tử này thần thức tuyệt đối có vấn đề. Tô Đào sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Dù sao cũng là nhân tổ môn hạ đệ tử, không thể chủ quan, vẫn là nhanh chóng đem nó chém giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây, Tô Đào không do dự nữa, trở tay lấy ra một viên lệnh bài màu đen, ngay sau đó cắn chót lưỡi, đem một giọt máu tươi màu lục nhỏ tại trên lệnh bài. Rất nhanh lệnh bài nội bộ liền vang lên tiếng cười âm trầm. Một đạo hắc quang bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đuổi kịp Lộc Huyền Cơ. Không được. Lộc Huyền Cơ cảm thấy nguy cơ to lớn, đội vàng vận chuyển pháp lực, co ngón tay bắn liền. Mấy chục đạo lăng lệ kiếm khí phá không mà đi, ý đồ ngăn cản cái kia đạo hung ác hắc quang. Nhưng mà, kia hắc quang uy lực cực lớn, một đường tồi khô là hủ, đem kiếm khí của hắn toàn bộ phá hủy, rất nhanh liền chắp sau lưng. Kinh khủng sát khí tán phát ra, để Lộc Huyền Cơ lộ ra vẻ kinh hãi. Nguy rồi. Ngay tại hắn sắp bị hắc quang xuyên thủng trong nháy mắt, tọa độ không gian phụ cận, một đoàn bạch ngọc quang hòa bắn ra, ở giữa không trung hóa thành ngọc thụ hư ảnh, ngăn tại Lộc Huyền Cơ trước mặt. Ầm. Trong tiếng nổ, ngọc thụ vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng này hắc tốc độ ánh sáng cũng giảm bớt mấy phần. Nhân cơ hội này, tọa độ không gian phụ cận nhô ra một con thon dài cánh tay, đem Lộc Huyền Cơ kéo một phát, mang đến một cái không gian khác. Chương 2311, liên thủ chương 2311, liên thủ Lộc Huyền Cơ thần thức trở nên hoảng hốt. Hắn trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, một nháy mắt cũng không biết chuyển tống nhiều khoảng cách xa, thẳng đến phía trước không gian xé rách, một sợi mở tối tia sáng chiếu xạ đi qua. Xoát, hắn bị cái tay kia kéo ra ngoài. Lộc Huyền Cơ biết mình đi tới mặt khác một vùng không gian, sau khi rơi xuống đất liền lập tức thả ra thần thức, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy chung quanh là liên miên chập trùng vùng núi, mà mình đang ở tại một cái âm u trong sơn cốc. Phu cận không có chim bay tẩu thú, cũng không có linh hoa dị thảo, hết thảy tất cả đều lộ ra mười phần suy bại. Chúng ta lại gặp mặt. Một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lộc Huyền Cơ tập trung nhìn vào, chỉ thấy người này tóc dài xóa bay, ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ, cơ hồ không phân rõ nam nữ. Lại là Lạc Tình. Có như vậy một cái mắt, Lộc Huyền Cơ ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi lắc đầu, cười nói, "Lạc Tình a Lạc Tình, còn phải là ngươi." "Ồ, đạo hữu minh bạch cái gì rồi?" Lạc Tình lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, cười như không cười nhìn xem hắn. Lộc Huyền Cơ thở dài, "Ta trước đó đã cảm thấy kỳ quái, lấy thủ đoạn của ngươi làm sao lại làm ra như thế vụng về sự tình, bây giờ xem ra, đây cũng là ngươi bày một cái bẫy. Ngươi để cho mình trở thành mục tiêu công kích, mục đích đúng là đem tất cả mọi người dẫn tới cái này tự trúc lâm tới." "Không tệ." Lạc Tình nhẹ gật đầu, cười hỏi, "Còn có đây này. Nếu như ta không có đoán sai, tham dự kế hoạch này hẳn là còn có Trương thủ chính a." "Chính xác." Lạc Tình cười càng vui vẻ hơn. "Xem ra, ngươi đã biết nơi này còn có phe thứ ba thế lực." Lộc Huyền Cơ lo lắng nói. "Ha ha, đạo hữu phân tích toàn bộ chính xác, ta tại tự trúc lâm bố cục chính là vì đối phó đám người kia. Bọn hắn trong bóng tối chân ngoài đạo, nho chi tranh, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn, chúng ta lại có thể nào ngồi chờ chết?" Lạc Tình trên mặt yếu dung, đối Lộc Huyền Cơ trên dưới đánh giá một phen, lại nói, "Bất quá nói đi thì nói lại, đạo hữu cảm thấy ta tại sao muốn cứu ngươi đây? Ngươi cứ nói đi." Lộc Huyền Cơ không trả lời mà hỏi lại. "Ha ha." Lạc Tình cười to hai tiếng, hướng hắn chắp tay hành lễ, "Lương đạo hữu, hoan nên đi vào Đồng Vận Linh Châu." "Quả nhiên." Lộc Huyền Cơ thở dài, "Ta giấu giếm được Nho Minh quần hùng, giấu giếm được pháp bảo kiểm nghiệm, thậm chí giấu giếm được thánh nhân, lại đơn độc không thể gạt được ngươi." "Lương đạo hữu quá khen. Ta nào có kêu bản lãnh thông thiên, chỉ bất quá ngươi tại Nam Cực Tiên Châu lôi kéo khắp nơi thời điểm, ta vẫn luôn trong bóng tối chú ý ngươi thôi. Ta biết ngươi khẳng định sẽ đến Đông Vận Linh Châu, nhưng không biết ngươi sẽ lấy loại phương thức nào, thẳng đến trông thấy ngươi sử xuất kiếm khí màu xám, trong lòng ta lại không hoài nghi. Trên đời này có thể sử xuất loại kia kiếm khí người, cũng chỉ có ngươi một cái." Nghe Lạc Tình, Lộc Huyền Cơ mỉm cười, cũng không phản bác, chỉ hướng hắn ôm quyền đáp lễ lại. "Bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ ân cứu mạng của ngươi." "Trước không cần phải nói tạ." Lạc Tình cười nói, "Ta cứu ngươi ra, là hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau đối phó cái này âm thầm bố của ngươi." Lộc Huyền Cơ nhíu mày, "Lạc Tình, tin tưởng ngươi hẳn là có thể nhìn ra, đây chỉ là ta một cái phân thân, cũng không phải là ta bản tôn a." "Tự nhiên." Lạc Tình nhẹ gật đầu. "Ta cái này phân thân thực lực cùng đạo, nho hai phái á thánh không có khác nhau quá nhiều, mới vừa rồi bị Tô Đào truy sát quá trình ngươi cũng nhìn thấy, nơi nào có năng lực giúp ngươi đối phó bọn hắn." Lạc Tình cười ha ha, "Lương Minh, ngươi lại tại giả bộ nớ ngẩn, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi tuyệt không phải sẽ đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách người." Lộc Huyền Cơ bất động thanh sắc, "Ồ, ta làm sao nghe không hiểu lời của ngươi nói?" "Ha ha, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mặc dù ta không biết ngươi tham gia hư cảnh luận đạo là vì cái gì, nhưng nếu như đổi lại ta là ngươi, để cho an toàn, chịu chắc chắn lúc đạo, nho hai bên đồng thời đặt cược." Lạc Tình cười nói. Lời này vừa nói ra, Lộc Huyền Cơ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn là không nghĩ tới, cái này Lạc Tình cư nhiên như thế có thể đoán, đem mình tại đạo minh bên kia phân thân cũng đoán được. Lộc Huyền Cơ, ta biết ngươi còn có át chủ bài. Mặc dù chúng ta tại Nam Cực Tiên Châu từng có một chút ân oán, nhưng tốt xấu ta cũng đưa ngươi một viên tiên tiên đạo quả, bây giờ lại là người trên một cái thuyền, ngươi không có lý do không giúp ta. Lạc Tình trầm giọng nói. Lộc Huyền Cơ không nói gì, trong mắt của hắn tinh mang chớp động, giống như tại cẩn thận châm trước. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ đích thật là cùng người trên một cái thuyền, nhưng muốn ta hỗ trợ, còn nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện. Nếu không, cùng lắm thì ta cái này phân thân từ bỏ, với ta mà nói cũng không có tổn thất quá lớn. Điều kiện gì? Ta muốn các ngươi Nho Minh tổng đàn một bộ công pháp bí tịch, một mạch chính tâm quyết. Một mạch chính tâm quyết? Lạc Tình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói, ta nhớ được đây là một bộ lạnh môn công pháp à. Liền xem như chúng ta Nho Minh nội bộ, biết bộ công pháp kia người cũng là ít càng thêm ít, bây giờ đều không có người tại tu luyện. Đạo hữu thân là kiếm tu, vì sao lại muốn một mạch chính tâm quyết? Đạo hữu, ta là tại ra điều kiện, không phải đang trả lời vấn đề. Lộc Huyền Cơ cười nói. Lạc Tình sửng sốt một chút, lập tức cũng cười nói, là ta đường đột. Ân, điều kiện này không tính là gì, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở bạn, một mạch chính tâm quyết tuy là thánh cấp công pháp, nhưng tu luyện độ khó cực lớn, mà lại thánh nhân phía dưới coi như tu luyện thành công, cũng không phát huy ra uy lực gì. Cái này không cần đạo hữu quan tâm, ngươi chỉ cần đem quyển bí tịch này thác ấn cho ta, liền xem như hoàn thành lời hứa với ta. Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Lạc Tình không do dự nữa, gật đầu nói, đến lúc đó, ta sẽ dùng mình kia phần ban thưởng đến cấp ngươi hối đoái một mạch chính tâm quyết. Lộc Huyền Cơ nghe xong, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn sở dĩ sẽ đưa ra điều kiện này, chính là lo lắng cho mình sau đó không cách nào bình thường đạt được ban thưởng. Bởi vì lần này hư cảnh luận đạo xuất hiện quá nhiều ngoài ý liệu sự tình, làm cho hắn không thể không hiện lộ thân phận. Bây giờ, đạo Nho hai phái đều có người từng thấy hắn hỗn độn kiếm khí, từ nơi này sau khi đi ra ngoài, vạn nhất đạo Nho hai phái thánh nhân truy cứu tới, phần thưởng này liền không nhất định có thể nắm bắt tới tay. Dù sao, chuyện này là người ta định đoạt. Vì song trọng bảo hiểm, Lộc Huyền Cơ quyết định cùng Lạc Tình làm giao dịch này. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta liền là đồng minh quan hệ. Lạc Tình hỏi. Đương nhiên. Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu. Không biết ngươi một cái khác phân thân hiện ở nơi nào? Hắn từ Lạc Tình cốc xuất phát, khoảng cách nơi đây khá xa, còn cần một chút thời gian. Dạng này à? Lạc Tình mặt lộ vẻ vẻ do dự. Vẫn là trước tiên nói một chút ngươi hiểu rõ tình báo đi, vì cái gì ngươi sẽ bị vu hãm? Lộc Huyền Cơ hỏi. Đó là bởi vì ta đã biết bí mật của bọn hắn. Bí mật? Ừm. Kia người giật dây mục đích cuối cùng nhất là vì đạt được lượng giới sơn bên trên một kiện bảo vật, mà muốn có được bảo vật nhất định phải dùng đến Thái Hư tinh thạch. Thì ra là thế. Lộc Huyền Cơ ánh mắt ngưng lại, nói cách khác, Thái Hư tinh thạch là một cái chìa khóa, bất kỳ cái gì một cái có được Thái Hư tinh thạch người cũng có thể đạt được bảo vật. Không tệ. Lạc Tình khẽ gật đầu, mở ra lượng giới sơn cần 3 khối Thái Hư tinh thạch đồng thời xuất hiện, nhưng tiến vào bảo địa vẹn vẹn chỉ cần một khối. Người kia vì độc chiếm bảo vật, tuyệt không cho phép những người khác mang theo Thái Hư tinh thạch đi lên đỉnh núi, đây cũng là vì cái gì hắn muốn đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân. Đạo, Nho hai phái người không phải đều nói, biện chết khối kia Thái Hư tinh thạch rơi vào trong tay người sao? Ta nào có bản sự kia. Lạc Tình cười khổ nói, khối kia Thái Hư tinh thạch đã bị người giật dây lấy đi, Đàm sư tỷ cũng là bị độc thủ của hắn. Tình huống lúc đó nguy cấp và phần, nếu không phải ta tại thời khắc mấu chốt khám phá hắn một cái biến hóa, lại lợi dụng hắc trên thiên thư bí thuật ve sầu thoát xác, chỉ sợ hiện tại cũng là tử thi một bộ. Thực lực của người kia có mạnh như vậy, ta chỉ có thể nói, sự cường đại của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi, mà lại hắn còn không phải một mình phân chiến. Hắn có 4 cái bánh xe phụ về giới chạy ra giúp đỡ, những người này khi còn sống chính là đỉnh tiêm A Thánh, chết về sau tại luân hồi giới không biết kinh lịch bao nhiêu năm gặp chắc trở, thực lực không giảm trái lại còn tăng, bây giờ đã đột phá A Thánh cực hạn. 4 cái. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không nghĩ tới, giống Tô Đào mạnh mẽ như vậy đối thủ, thế mà còn có 3 cái. Những người này đều là lấy một địch nhiều tồn tại, tuyệt không phải đơn đả độc đấu có thể chiến thắng, nhất định phải liên hợp tất cả mọi người lực lượng mới có hy vọng một trận chiến. Cho nên nói, Tử Trúc Lâm cục này chính là vì bọn hắn mà thiết. Không tệ, nếu như hết thảy thuận lợi, nơi này chính là phần mộ của bọn hắn. Biết kế hoạch này còn có ai? Chứ ngươi ra, cũng chỉ có ta cùng Trương thủ chính, bởi vì ta không xác định Nho Minh nội bộ có hay không phản đồ. Lạc Tình trầm giọng nói. Rất tốt. Lộc Huyền Cơ đối Lạc Tình cẩn thận hết sức hài lòng. Xem ra, cuối cùng quyết chiến liền muốn bắt đầu, nếu như ta không có đoán sai, cái này Văn Tâm Ngũ Đức trận cũng có khác Huyền Cơ à? Đương nhiên. Lạc Tình cười ha ha nói. Thế nhân đều coi là cái này Văn Tâm Ngũ Đức trận là dùng đến tìm kiếm mục tiêu dò xét pháp trận, lại không biết đây là Văn Thánh Sở sáng tạo sát trận. Ngay tại Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình trò chuyện cùng một thời gian, từ trúc lâm trung ương, từng cái phủ văn thần bí lơ lửng giữa không trung, tách ra sáng chói hào quang. Phía dưới, Trương Thủ Chính ngồi ngay ngắn pháp đài, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, trước người hắn văn thánh ngọc chấn động kịch liệt mấy lần, ngay sau đó từ ngọc thạch nội bộ bay ra mấy đám hào quang, tất cả đều rơi vào trong bức tranh. Trương Thủ Chính giống như có cảm giác, mở ra hai mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua trên bản đá bức tranh. Rốt cục, nên tới đều tới. Thanh âm hắn bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Ngẩng đầu nhìn một chút từ trúc lâm phía trên bầu trời, chỉ gặp trời u ám. Sát khí lan lộn, phảng phất một mảnh hỗn độn hải dương, để cho người ta cảm thấy nặng dị thường. Ta ma chi vật, hôm nay liền để các ngươi vĩnh viễn táng thân ở chỗ này đi. Trương Thủ đang nói, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, từ hắn tay áo bên trong bay ra từng đạo huyền diệu linh quang, giống như linh động con cá, rất nhanh liền chui vào trong bức tranh. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên địa phảng phất bị một con vô hình cự thủ quấy. Toàn bộ Tử Trúc Lâm, lấy hắn làm trung tâm, từ trong tới ngoài chia làm 12 cái vòng tròn, mỗi cái vòng tròn đều tại chiều phương hướng khác nhau xoay tròn. Từng cái thần bí khó lường phù văn xuất hiện tại Tử Trúc Lâm đại địa bên trên, những phù văn này tách ra hào quang sáng chói, cùng pháp trên đại địa đồ kêu gọi kết nối với nhau. Văn Tâm Ngũ Đức trận sắc khí, từ đây cắt ra bắt đầu phát ra. Cùng một thời gian, Tử Trúc Lâm bên ngoài, Đạo Minh đám người vẫn như cũ trở tại nguyên chỗ, trong mắt bọn họ nhìn thấy Tử Trúc Lâm mười phần yên tĩnh, căn bản không có nửa điểm dị tượng. Vương Chi, Tào Báo, mày trắng bọn người là một mặt vẻ không hiểu. Âu Dương Sư Minh, chúng ta mới vừa rồi cùng Nho Minh ước định là một khắc đồng hồ, hiện tại cũng trải qua bao lâu, làm sao còn không tiến vào Tử Trúc Lâm? Tào Báo nhịn không được hỏi. Đúng vậy a. Vương Chi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, để Nho Minh đi vào trước vốn cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định, chúng ta đã ở thế yếu, vì sao còn phải đợi lâu như vậy, sư đệ chẳng lẽ liền không sợ Lạc Tình bị bọn hắn bắt lấy sao? Hai người đã đem lời nói được rất rõ ràng, ngụ ý, thật sự nếu không đi vào, Thái Hư tinh thạch nhưng là không còn phần của bọn hắn. Đối mặt hai người chất vấn, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không trả lời. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Phương Đông Quả cũng là một mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với truyền thuyết kia bên trong Thái Hư tinh thạch căn bản không có nửa điểm hứng thú. Hai người này là Đạo Minh lãnh tụ, nếu như không có bọn hắn lực lượng, Đạo Minh những người còn lại căn bản không phải Nho Minh đối thủ. Cho nên, bọn hắn không hành động, những người khác cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Vương Chi cùng Tào Báo đụng phải một cái môi xám, không khỏi nhíu mày, âm thầm đừng rẽ, hai người này là thế nào? Chẳng lẽ đối Thái Hư tinh thạch đều không động tâm? Ai biết được, chẳng lẽ sợ tấm kia thủ chính? Nói vậy, Phương Đông Quả cùng Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao, cái nào lại so với Trương Thủ đáng kém? Chỉ cần bọn hắn xuất mã, cái này Thái Hư tinh thạch tuyệt đối là chúng ta Đạo Minh. Ngay tại Đạo Minh đám người đều mang tâm tư thời điểm, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao giống như có cảm giác, túi đầu nhìn thoáng qua mình tay phải bàn tay. Chỉ gặp trên lòng bàn tay có một cái nho ra phù văn, giờ phút này như là thủy mặc lặng yên tăng ra, hiện ra 12 cái chữ nhỏ, thời cơ đã đến, cùng quân cùng đi săn tại Tử Trúc Lâm. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao khẽ miệng nở một nụ cười. Sau một khắc, liền nghe hắn cất cao giọng nói, "Chư vị sư minh, sư đệ, kế hoạch có biến. Theo ta tiến vào Tử Trúc Lâm, cùng Nho Minh đạo hữu hội hợp, đối trả cho chúng ta cùng chung địch nhân." "Cái gì?" Đạo Minh quần hùng đều là sửng sở. "Cùng chung địch nhân? Sư đệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì a?" Vương Chi một mặt kinh ngạc chi sắc. Tử Trúc Lâm chỗ sâu, Liễu Như Thị sắc mặt tái nhợt, tươi máu nhuộm đỏ trước ngực và áo. Ở trước mặt nàng đứng đấy một nam tử, dung mạo cùng Lạc Tình cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ bất quá trên người có một cỗ mục nát hương vị, phản phất tại trong mộ địa ngàn năm giả thi. "Ngươi không phải là Tình?" Liễu Như Thị lui về phía sau hai bước, thôi động pháp lực, tạm thời phong bế miệng vết thương của mình. Đỗ Chí cũng kịp phản ứng, tiến lên một bước, cùng nàng đứng song vai. "Các hạ rốt cuộc là ai, vì sao muốn giả trang Lạc Tình ám toán chúng ta?" Đỗ Chí nghiêm nghị hỏi. "Ta..." Lạc Tình cười lạnh nhất thanh, quanh thân hào quang phun trào, một lát sau biến thành một cái đầu mang mũ rộng vành hắc bào nam tử. "Ta là một người chết, một cái sắp phục sinh người chết." Chương 2312, Huyền Minh cư sĩ chương 2312, Huyền Minh cư sĩ mũ rộng vành nam tử thanh âm cực kỳ âm trầm. Cùng lúc đó, một cỗ băng hàn khí tức từ trên người hắn phát ra, dù là lấy Liễu Như Thị cùng Đỗ Chí tu vi cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Hai người đều hơi sững sờ, rất rõ ràng nghe không hiểu hắn nói là có ý gì. "Cái gì người chết không chết người, tại cái này giả thần giả quỷ? Trả lời ta trước đó vấn đề, tại sao muốn giả trang là Tình?" Đỗ Chí nghiêm nghị hỏi. "Ha ha." Mũ rộng vành nam tử chắp tay sau lưng, hướng về phía trước quan thai dạo bước. Nho Minh mắt con bản sự không lớn, tính tính cũng thật là nóng nảy. "Đáng tiếc a, trong mắt của ta chẳng qua là con lường ngốc một cái." "Ngươi nói cái gì?" Đỗ Chí lông mày vận thành một cái kết, trên trán gân xanh nảy đột, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Từ hắn đạp vào con đường tu luyện đến bây giờ, đã có 5000 năm năm tháng dài dằng dặc, phóng nhãn toàn bộ Nho Minh, ngoại trừ những cái kia thánh nhân sư thúc, sư bá bên ngoài, hắn chính là tư lịch dài nhất đệ tử. Cho dù ai thấy hắn, không được cung cung kính kính hô một tiếng đỗ lão. Liền ngay cả Trương Thủ Chính dạng này phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này thân mặc hắc y mũ rộng vành nam tử, thế mà đem hắn gọi là Nho Minh mắt con đầy quả thực là vô cùng nhục nhã. "Làm sao? Bản tọa nói đến không đúng sao? Tại trước mặt bản tọa, các ngươi đều cùng hài nhi không có có chiến lệnh, chỉ cần bản tọa nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể diệt sát hai người các ngươi." Đỗ Chí nghe xong, giận quá mà cười, "Tốt, các hạ như thế nói lớn không ngượng, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Vừa dứt lời, cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp, mũ rộng vành nam tử sau lưng bỗng nhiên liền nổi lên một tầng hư không gợn sóng. Một con kim quang chói mắt hầu tử từ gợn sóng bên trong chui ra, dài nhỏ hai tay triển khai, lấy sét đánh chi thế khóa lại mũ rộng vành nam tử hai vai. Cái con khỉ này chính là Đỗ Chí đắc ý nhất mấy cái khôi lỗi một chồng, thần hầu. Giờ này khắc này, từ trên người nó tản mát ra kim quang nhàn nhạt, chia làm thiên ti và lũ, tất cả đều chui vào mũ rộng vành nam tử thể nội, đem thân thể của hắn một mực phong ấn. Mắt thấy cảnh này, Đỗ Chí sắc mặt buông lỏng, khoe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, "Ha ha, nhìn ngươi giả vờ giả vịt, còn tưởng rằng có thủ đoạn gì, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị ta bắt được." Thần đợi năng lực phong ấn cực mạnh, Đỗ Chí đối khôi lỗi của mình có đầy đủ tự tin, chỉ cần bị hắn tiên cơ phong ấn, cùng giai tu sĩ căn bản không có sức phản kháng. Kia mũ rộng vành nam tử cũng hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì phản kích biện pháp, cứ như vậy đứng tại chỗ, giống như có lẽ đã bị thần hầu khóa lại. Bất quá, khí tức của hắn không có nửa điểm biến hóa, nhìn không chút hoang mang. Khôi lỗi chi thuật, thú vị. Mũ rộng đành nam tử mỉm cười. Còn tại cố làm ra vẻ sao? Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Đỗ Chí cười lạnh liên tục, đem ống tay áo vung lên. Trong nháy mắt, mấy chục cây dài nhỏ sợi tơ từ hắn tay áo bên trong bay ra, những sợi tơ này so bình thường đao kiếm pháp bảo còn muốn sắc bén, phá không thời điểm phát ra bén nhọn chiến minh, đảo mắt liền tới mũ rộng vành nam tử trung quanh. Sau một khắc, chỉ cần Đỗ Chí tâm niệm vừa động, cái này mấy chục cây khôi lỗi linh tơ giao thoa mà qua, trong nháy mắt liền có thể đem mũ rộng vành nam tử chém thành vô số khối vụn. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Ngay tại Đỗ Chí thi pháp điều khiển những khôi lỗi này linh tơ thời điểm, mũ rộng vành nam tử sau lưng mặt đất đột nhiên vỡ ra, từ lòng đất chui ra ngoài một cái vóc người cao lớn nam tử mập mạp. Nam tử này toàn thân sưng phù, thật giống như một bộ chết đuối thi thể, so người bình thường lớn mấy lần không chỉ. Nhất là hắn một đôi miệng rộng, mở ra thời điểm cái cằm cơ hồ rơi xuống ngực. Hà khắc hà khắc. Nam tử mập mạp phát ra quỷ dị thanh âm, nước bọt chảy đầy đất, lấy tốc độ cực nhanh cắn thần đợi khôi lỗi cánh tay. Cờ rốt. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, thân hầu cánh tay cứ như vậy bị hắn sinh sinh cắn xuống dưới, nam tử mập mạp nhấm nuốt mấy lần về sau, lại vẫn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Thần đợi khôi lỗi bị phá hư, phong ấn chi lực không còn hoàn chỉnh. Kia mũ rộng vành nam tử cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, mấy chục cây khôi lỗi linh tơ gào thét mà đến, từ mũ rộng vành nam tử vị trí chỗ ở giao thoa mà qua, nhưng không có đụng phải hắn một chéo áo. Làm sao có thể? Đỗ Chí xa xa thấy cảnh này, không khỏi kinh hồn nhất thanh. Phải biết, hắn khôi lỗi đều là tỉ mỉ điêu khắc thành, hao phí đại lượng tài liệu quý hiếm, mỗi một cái đều không thể phá bỡ. Tại cái này 5000 năm năm tháng dài dằng dặc bên trong, Đỗ Chí biết mình tu vi đã rất khó lại để thăng, cho nên hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện chế khôi lỗi phía trên. Mỗi một cái khôi lỗi đều là kiệt tác của hắn, thần hầu cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, hắn đang tự hào nhất tác phẩm, thế mà bị địch nhân trong nháy mắt xé rách. Ha ha. Giữa không trung vang lên lần nữa mỉa mai tiếng cười. Chỉ gặp mũ rộng vành nam tử chậm rãi hiện thân, vẫn như cũ chắp tay sau lưng, một bộ ung dung không đội dáng vẻ. Khôi lỗi chi thuật có cái gì tốt luyện? Trong mắt của ta, luyện khôi không bằng luyện thi, khôi lỗi trung quy là tử vật, làm sao so được với ta những bảo bối này? Luyện thi. Liễu Như Thị hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp kia nam tử mập mạp trên thân hoàn toàn chính xác có một cỗ thi sát chi khí, cỗ khí tức này hướng bốn phía lan tràn, giống như vạn niên hàn băng, làm cho người lưng phát lạnh. Nguyên lai là thi đạo cao thủ. Liễu Như Thị âm thầm cảnh giác, nàng đem pháp quyết vừa bấm, trước người thêm ra một trường cổ cầm, thon dài ngón tay tại dây đàn bên trên nhanh chóng hoạt động, đàn tấu ra sụp sôi làn điệu, chính là thiên âm cựu chuyển thức thứ nhất, xích tiêu biên vận. Chỉ gặp giữa không trung ánh lửa bắn ra, nương theo lấy nàng làn điệu càng ngày càng cao cang, hỏa diễm cũng bùng nổ, cuối cùng hóa thành chín đầu hỏa long, hướng phía mũ rộng vành nam tử vị trí mau chóng đuổi theo. Ha ha. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Mũ rộng vành nam tử không núp đích, chỉ đem ống tay áo vung lên. Mập mạp kia âm thi lập tức nhảy lên trên trời, ngăn tại trước người hắn, mở ra miệng rộng, thế mà đem gào thét mà đến chín đầu hỏa long tất cả đều nuốt vào. Thế nào? Đây là ta tác phẩm đắc ý, tên là Mưa Khe. Mũ rộng vành nam tử dương dương đắc ý, giới thiệu xong mình âm thi về sau, lại dùng tay cách không một chỉ, hạ một cái ra trận chính là đấu cuồng. Lời còn chưa dứt, Đỗ Chí cùng Liễu Như Thị đồng thời ngửi thấy một cỗ mùi tanh hôi. Không được. Hai người lập tức kịp phản ứng, lúc này vận chuyển pháp lực, hướng về sau trở tay đánh ra một trường. Ầm, ầm. Giữa không trung truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Chỉ gặp một cái thân hình khôi ngô cương thi ra hiện sau lưng bọn hắn, thiết truy song quyền đánh nát hai người pháp lực bình chướng. Mặc dù Đỗ Chí cùng Liễu Như Thị phản ứng kịp thời, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp đầu này cương thi lực lượng. Hung man quyền kình quần quần mà đến, hai người như gặp phải trọng kích, đều cảm giác ngực một buồn bực, gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cái thằng này tốt ngang ngược lực lượng. Đỗ Chí ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến lúc này, hắn đã minh bạch mũ rộng vành nam tử thực lực thâm bất khả chắc, có lẽ không phải hai người bọn họ người có thể ứng đối. Liễu Như Thị sắc mặt nghiêm túc, âm thầm truyền âm nói, lai lịch người này không rõ, tuyệt không phải nhân vật đơn giản, phía sau chỉ sợ có đại âm mưu. Chúng ta vẫn là mau đem tình huống nơi này nói cho Trương sư minh, để các đại thư viện người đều tới trợ trận đi. Đỗ Chí nghe xong, gật đầu nói, Liễu sư muội nói không sai, trong này nhất định có âm mưu, chúng ta lập tức đưa tin cho Trương sư đệ. Nói xong, hai người đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết, pháp lực phá không mà đi, bay về phía trong mắt trận màu xanh đậm cờ xí. Dựa theo Trương thủ chính lời nói, chỉ cần đem pháp lực rót vào mặt này trận kỳ, cái kia bên cạnh lập tức liền có thể cảm giác được. Nghĩ biện minh. Mũ rộng vành nam tử cười ha ha một tiếng, tay áo huy động. Từ hắn tay áo bên trong bay ra một cỗ hắc phong, thế mà phát sau mà đến trước, đem hai người pháp lực đều cuốn vào trong đó, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, Đỗ Chí cùng Liễu Như Thị đều trong lòng giật mình. Người này cường đại đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Hoa thế hư cảnh chỉ có chúng ta đạo, nho hai phái người có thể tiến đến, hắn là vào bằng cách nào? Đỗ Chí thấp giọng nói, không biết. Liễu Như Thị sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, này người đã phong tỏa trận nhãn, nhất định phải tới gần mới có thể kích hoạt trận kỳ. Để ta đi. Đỗ Chí không chút do dự, thân hình lóe lên, chủ động xông về cách đó không xa trận nhãn. Liễu Như Thị thấy thế, lập tức đàn tấu cổ cầm, âm vang tiếng đàn tại trong rừng trúc quanh quẩn, lại là thiên âm cựu chuyển bên trong phá trận vui. Chỉ gặp kim sắc sóng âm còn như là lưỡi đao bắn ra, tựa như thiên quân vạn mã đồng thời khởi xướng công kích, đi theo tại Đỗ Chí bên cạnh, vì hắn hộ giá hộ tống. Vô dụng. Mũ rộng vành nam tử cười lạnh nói, bản tọa nói qua, lấy ngươi này tính mạng dễ như trở bàn tay, liền xem như Trương Thủ đang tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nói chuyện đồng thời, một tay pháp quyết vừa bấm, Đấu Cùng tản mát ra kinh khủng sát khí, thân hình ở giữa không trung lóe lên lại lóe lên, rất nhanh liền đuổi kịp Đỗ Chí. Đi. Đỗ Chí quay đầu đánh ra một đạo pháp quyết, một cái cực giống hắn khôi lỗi của mình xuất hiện tại sau lưng, song quyền thế xuất, ý đồ ngăn trở Đấu Cùng công kích. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh chấn thiên động địa tiếng vang, khôi lỗi cùng âm thi ở giữa không trung chính diện giao thủ, lực lượng kinh khủng phát ra, liền ngay cả Liễu Như Thị tiếng đàn đều chịu ảnh hưởng, bốn phía rừng trúc tức thì bị ép thành bụi phấn. Song phương ở giữa không trung rằng co một lát, khôi lỗi cuối cùng không địch lại âm thi, rất nhanh liền vặn vẹo biến hình, phát ra tạch 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 tiếng vỡ vụn. Không được. Đỗ Chí sắc mặt đại biến, vội vàng vận đủ pháp lực, phối hợp Liễu Như Thị phá trận vui muốn đón đỡ Đấu Cùng một quyền này. Đáng tiếc, hắn không hiểu rõ cái này cương thi lực lượng, dù là hai người liên thủ, cũng không ngăn cản được Đấu Cùng chính diện một kích. Ầm ầm. Lại là nhất thanh nổ vang rung trời, Đỗ Chí khôi lỗi bị triệt để đánh nát. Ngang ngược lực lượng của tới, phá vỡ hắn hộ thể linh quang. Nô. Đỗ Chí kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu đều chảy ra máu, sau đó độn quang phá diệt, từ giữa không trung thẳng tắp rơi thẳng xuống. Sư Minh. Liễu Như Thị lòng nóng như lửa đốt, lập tức kích thích dây đàn, sục sôi âm luận hóa thành vô hình chi nhận, từ bốn phương tám hướng chém về phía Đấu Cùng. Ha ha, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Mũ rộng vành nam tử cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp. Ngay tại Đỗ Chí rơi xuống phía dưới, một đầu toàn thân lông dài cương thi từ lòng đất bay ra, đột nhiên bắt lấy Đỗ Chí hai chân. Quần quần thi độc lan tràn ra, rất nhanh liền chui vào trong cơ thể của hắn. Đã trọng thương Đỗ Chí căn bản không thể ngăn cản, trong nháy mắt, hai chân liền biến thành bạch cốt, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Một bên khác, Đấu Cùng thi triển thần thông, rất nhanh liền đem Liễu Như Thị âm ba công kích toàn bộ ngăn lại, căn bản không có nửa điểm tổn thương. Tốt, náo kịch đến đây là kết thúc, trước hết giết một cái. Mũ rộng vành nam tử lấy tay chỉ một cái, Đấu Cùng liền từ trên trời giáng xuống, mục tiêu khóa chặt Đỗ Chí. Nhưng ngay lúc này, trận nhãn vị trí bỗng nhiên bắn ra màu xanh thẳm hào quang, mảnh này hào quang còn như ngọc thạch chi tinh, thanh lương ôn nhuận, lấy tốc độ cực nhanh quét sạch tứ phương. Nguyên bản công hướng Đỗ Chí cương thi Đấu Cùng bị mảnh này hào quang bao phủ về sau, thế mà dừng lại tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Không chỉ như vậy, cương thi trên thân còn toát ra quần quần khói xanh, sát khí cấp tốc biến mất, thật giống như khối băng bị hòa tan đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Mũ rộng đành nam tử thanh âm kinh ngạc đến cực điểm. Hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì. Nhưng còn không đợi hắn thi pháp hoàn thành, kia phiến màu xanh thẳm hào quang đã của tới, đem hắn cũng lồng chụp vào trong. Rất nhanh, mũ rộng đành nam tử cùng hắn cương thi bị một cỗ sức mạnh huyền diệu khóa tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng từ hắn hốt hoảng thanh âm để phán đoán, hiện tại khẳng định là một mặt vẻ kinh hãi. Một bên khác, Liễu Như Thị cũng là hơi sững sờ, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này rõ ràng là pháp trận chi lực, có thể làm được loại trình độ này phóng nhãn toàn bộ Nho Minh, cũng chỉ có Trương Thủ Chính một người. Xem ra Trương Sư Minh sớm có đoán trước, bày ra Văn Tâm Ngũ Đức trận chính là vì cầm nã này tặng, chỉ bất quá sự tình lấy mật hành, hắn trước đó không có nói cho chúng ta biết. Liễu Như Thị tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đoán cái 7-8 phần. Bất quá, nàng cũng không biết phe thứ ba thế lực tồn tại, coi là Trương Thủ Chính muốn đối phó chỉ có trước mắt cái này mũ rộng vành nam tử. Nhìn thoáng qua giữa không trung, mũ rộng vành nam tử cùng hắn ba đầu cương thi đều bị pháp trận một mực khóa lại, cho dù bọn hắn liều mạng dễ rủa cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chạy ra. Trước hết giết địch, lại cứu người. Liễu Như Thị rất nhanh liền có phán đoán. Nàng nhấc giơ tay lên, đem một viên thuốc cách không đưa ra, đút vào Đỗ Chí miệng bên trong. Mình thì hóa thành đột quang, hướng lên phóng lên tận trời, rất nhanh liền đi tới mũ rộng vành nam tử đối diện. Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay nhất định chém ngươi. Liễu Như Thị sát ý nghiêm nghị, đem phần thiên đàn quét ngang, hai tay phát dây cùng, huyền diệu tiếng đàn hóa thành vô hình vô chất đại đạo âm ấn. Chính là thiên âm cựu chuyển thứ 8 chuyển, Quảng Lăng Độ. Chỉ một cái mắt, mũ rộng đành nam tử ngực liền bị đại đạo âm ấn bao trùm, sức mạnh huyền diệu ở trên người hắn phun trào, phát ra liên tiếp nổ đùng. A! Người này kêu thảm một tiếng, quần áo vỡ vụn, tính cả mũ rộng đành cũng bị nổ tung, hiển lộ ra dung mạo của hắn. Lại là một trương kinh khủng quái mặt, con mắt tuôn ra, da thịt có một khối không có một khối, tựa hồ bị ngọn lửa đốt cháy qua, đã triệt để hủy dung. Trông thấy mặt mũi của hắn, Liễu Như Thị nội tâm không có nửa điểm ba động, vẫn như cũng đàn tấu Quảng Lăng Độ. Ầm. Lại là nhất thanh nổ vang, mũ rộng vành nam tử cánh tay phải bị đại đạo âm ngấn ma diệt, hóa thành điểm điểm bụi bặm tiêu tán giữa không trung. Không, không muốn. Sắc mặt hắn bối rối, liều mạng dãy rủa, lại không cách nào đào thoát pháp trận trói buộc. Đạo hữu tha mạng. Ta là Bắc U Hàn Châu Huyền Minh cư sĩ, biết một cái nặng đại bí mật, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý cầm bí mật này cùng ngươi trao đổi. Không cần. Liễu Như Thị ánh mắt băng lãnh, thản nhiên nói, ngươi liền mang theo bí mật này đi chết đi. Chương 2313, hỗn loạn. Chương 2313, hỗn loạn. Liễu Như Thị không có cho đối thủ một chút cơ hội thở dốc. Thon dài ngón tay ngọc tại phần tiền trên đàn không ngừng gảy, âm luật hóa hình, trở thành đại đạo âm ấn, là ấn tại Huyền Minh cư sĩ trên thân. Huyền Minh cư sĩ vận đủ pháp lực, liều mạng ngăn cản. Làm sao? Văn Tâm Ngũ Đức trận quá mức huyền diệu, không chỉ phong ấn hắn cương thi, còn phong ấn hắn bảy thành pháp lực, mà lại thân thể cũng vô pháp động đậy. Dưới loại tình huống này, Huyền Minh cư sĩ căn bản ngăn cản không nổi Liễu Như Thị công kích. Cũng liền trong phiến khắc, hắn toàn thân cao thấp cũng bắt đầu bạo liệt, xuất hiện từng cái huyết động. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể điều động còn sót lại ba thành pháp lực, gắt gao giữ vững nguyên thần của mình cùng chân linh, cùng Liễu Như Thị rằng có tại giữa không trung. Nói, vì cái gì giả trang là tình, có phải hay không là ngươi hãm hại hắn? Liễu Như Thị một vừa khẽ đàn cổ cầm, một bên nghiêm nghị hỏi. ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn thả ta rời đi. Huyền Minh cư sĩ thanh âm khàn khàn vô cùng. Nam mơ, ta mới vừa nói, hôm nay nhất định chém ngươi. Liễu Như Thị trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên đem ba cây dây đàn để lại. Cong, nương theo lấy sụp sôi thanh âm, ba đạo hồng mang phóng lên tận trời, hóa thành sóng âm chi nhận, hung hăng đâm về phía đối diện Huyền Minh cư sĩ. Thấy tình cảnh này, Huyền Minh cư sĩ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn ra được, cái này ba đạo sóng âm là chuyên môn công kích thần hồn cùng chân linh pháp thuật, mình ở ngoại vi bày hộ thể linh quang căn bản không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Thiện nhân, Huyền Minh cư sĩ hét lớn một tiếng, vận đủ pháp lực, trước người ngưng tụ ra một mặt tử sắc tấm chắn. Sau một khắc, ba đạo hồng mang chạy nhanh đến. Hắn hộ thể linh quang quả nhiên không có tác dụng, bị cái này sóng âm chi nhận cấp tốc xuyên qua, phản phất nguyên vốn cũng không tồn tại. Bất quá, kia mặt thần bí tử sắc tấm chắn có tác dụng, tại tối hậu quan đầu chặn Liễu Như Thị công kích. Ba đạo sóng âm chi nhận hung hăng cắm ở tấm chắn mặt ngoài, phát ra dễ nghe êm tai tiếng đàn. Mặc dù bị cản lại, nhưng ba đạo sóng âm chi nhận cũng không biến mất, ngược lại là kia tử sắc tấm chắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Hiển nhiên, Huyền Minh cư sĩ pháp lực bị phong, dẫn đến cái này thần thông hào nhoáng bên ngoài, chỉ có thể tạm thời ngăn cản Liễu Như Thị công kích. Một lúc sau, tấm chắn vỡ tan, hắn như thường là khó thoát khỏi cái chết. Huyền Minh cư sĩ cũng biết điểm này, nhưng hắn còn ôm may mắn tâm lý, cắn chặt răng, đem tất cả pháp lực đều dốc vào trước mặt tử sắc tấm chắn bên trong, ý đồ để cho mình lại sống thêm một hồi. Thiện nhân, cho thể diện mà không cần. Nếu để cho bản tọa sống sót, chắc chắn ngươi bóc lột đến tận xương thủy, làm thành âm thi. Huyền Minh cư sĩ biết Liễu Như Thị sẽ không bỏ qua hắn, lúc này sắc mặt vô cùng dữ tợn. Bởi vì dùng sức quá độ, vốn cũng không có hốc mắt hai cái con ngươi tử đều nhanh muốn tuôn ra tới. Chờ ngươi có mệnh sống sót rồi nói sau. Liễu Như Thị nửa điểm vẻ sợ hãi cũng không, thôi động phần thiên đàn, đem sóng âm chi nhận uy lực phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào cục diện giằng co. Bất quá ưu thế tại Liễu Như Thị, chỉ cần nàng lại kiên trì một lát thời gian, liền có thể công phá Huyền Minh cư sĩ sau cùng phòng ngự, đem người này chém giết tại đây. Nhưng ngay lúc này, giữa không trung bỗng nhiên bộc phát một tiếng vang thật lớn. Liễu Như Thị trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp rừng trúc phía trên hư không xé rách, vô số quỷ dị hắc khí từ trong cái khe thẩm thấu tiến đến. Những hắc khí này xuất hiện về sau, lập tức liền cùng pháp trận trong Lam Hà quấn quýt lấy nhau, song phương tựa như long tranh hổ đấu, ở giữa không trung triển khai kịch liệt chém giết. Đây là? Liễu Như Thị ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Nàng không biết những hắc khí này từ đâu mà đến, càng không biết là ai ở sau lưng thi pháp, nhưng trực giác nói cho nàng, cái này nho nhỏ tử trúc lâm chỉ sợ muốn nên đón gió tanh mưa máu. Không thể kéo dài nữa. Liễu Như Thị trong lòng lo lắng, lúc này cắn chốt lưỡi, đem một giọt tinh huyết nhỏ xuống tại phần thiên trên đàn. Cong, cổ cầm du dương, đại đạo âm luật như là sóng lớn tuôn ra, tăng nhanh đối Huyền Minh cư sĩ thế công. Nhưng mà Huyền Minh cư sĩ lúc này lại là nửa điểm không hoảng hốt. Từ khi hắn trông thấy cái tiêu quỷ dị hắc khí bắt đầu, trên mặt vẻ sợ hãi liền biến mất không còn tâm tích, ngược lại lộ ra bệnh trạng tiêu dung. Ha ha, ha ha ha. Nho Minh các con, các ngươi không biết trời cao đất rộng, còn vọng tưởng giết ta. Nam mơ đi. Các ngươi tất cả mọi người, hôm nay đều phải chết. Huyền Minh cư sĩ phát ra làm cho người căm hận tiếng cười. Cái kia song quỷ dị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Như Thị, phảng phất đang nhìn cái gì mỹ thực, thế mà lẻ lươi liếm môi một cái. Liễu Như Thị cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, trong lòng lập tức nổi lên một cỗ cảm giác buồn nôn. Ngàn vạn không thể để cho hắn sống sót. Ý nghĩ này trong nháy mắt tại Liễu Như Thị trong lòng toát ra, để nàng liều hết tất cả thi triển pháp lực, ý đồ công phá Huyền Minh cư sĩ sau cùng phòng ngự. Nhưng mà, nàng gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, cái trán thậm chí toát ra mồ hôi mịn. Trái lại Huyền Minh cư sĩ, lại là càng ngày càng nhẹ nhàng, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Liễu Như Thị kinh ngạc phát hiện, Huyền Minh cư sĩ pháp lực tại dần dần tăng cường. Hiện tại đừng nói công phá tâm chắn liền ngay cả hắn hộ thể linh quang đều rất khó đột phá, ba đạo sóng âm chi nhận một mình xâm nhập, lúc này đã bị Huyền Minh cư sĩ pháp lực vây quanh, phong mang dần dần biến mất. Chẳng lẽ nói, Liễu Như Thị trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện hắc khí cùng Lam Hà lẫn nhau dây dưa, dần dần chế trụ pháp trận chi lực, đồng thời vọt tới mắt trận nội bộ, bắt đầu trắng trận phá hư. Liền ngay cả Trương Thủ Chính đưa cho trận kỳ, lúc này cũng xuất hiện từng cái lỗ thủng, tựa hồ bị hắc khí ăn mòn. Nguy rồi. Liễu Như Thị sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, Trương Thủ Chính văn tâm ngũ đức trận thế mà bị người áp chế. Giờ này khắc này, pháp trận uy lực cấp tốc yếu bớt, không cách nào lại giam cầm Huyền Minh cư sĩ, khiến cho người này pháp lực dần dần khôi phục. Hắn mỗi khôi phục một phần pháp lực, mình liền muốn đều nhờ thụ một phần áp lực. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể áp chế Trương sư Minh pháp trận? Liễu Như Thị ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. So sánh dưới, kia Huyền Minh cư sĩ lại là cười ha ha, thế nào? Bản tọa nói không sai chứ? Người giết ta không được. Chờ ta triệt để thoát khỏi cái này pháp trận trói buộc, đoán xem nhìn, ta sẽ làm sao đối đãi ngươi đây. Hắn thiếu dung bệnh trạng, thanh âm điên cuồng, để Liễu Như Thị lưng phát lạnh. Không tốt, người này thực lực trên ta xa, sau một chốc chờ hắn khôi phục hơn phân nửa pháp lực, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Như Thị tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng làm ra quyết định. Nàng đem tiếng đàn dần dần chậm dần, nguyên bản sụp sôi làn điệu trở nên liên miên đau khổ, còn như nước mùa xuân gợn sóng, từng vòng hướng bốn phía khuếch tán. Làm sao? Không muốn giết ta sao? Huyền Minh cư sĩ trầm trọng nói. Liễu Như Thị mặc kệ hắn, thân hình nhất chuyển, hướng phía Đỗ Chí vị trí mau chóng đuổi theo. Nguyên lai là muốn chạy trốn a. Huyền Minh cư sĩ cười ha ha một tiếng. Kinh khủng thi khí tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, hóa thành một đạo dài lụa màu xám, phá không mà đi. Nhưng mà, cỗ này thi khí mới vừa vặn bay ra trăm trượng không đến, liền bị một cỗ vô hình sóng âm trói buộc, phảng phất lâm vào vũng bùn đầm lầy bên trong, căn bản là không có cách tiến lên. Nguyên lai Liễu Như Thị vừa mới thi triển chính là Thiên Âm Cựu Chuyển bên trong Thương Lãng Ngâm chiêu này, nhưng đem địch nhân thế công hóa thành vô hình, là Liễu Như Thị mạnh nhất phòng ngự thuật pháp. Nàng đổi công làm thủ, mục đích đúng là vì chính mình tranh thủ thời gian, để nàng có thể mang theo trọng thương Đỗ Chí rời đi nơi đây. Xoát, chỉ gặp độn quang phá không, Liễu Như Thị rất nhanh liền đến Đỗ Chí bên cạnh. Nàng đem vị sư huynh này kéo một phát, nhập vào độn quang bên trong, hướng rừng trúc một bên khác mau chóng đuổi theo. Mơ tưởng trốn, sau lưng truyền đến Huyền Minh cư sĩ phẫn nộ tiếng giống, cùng cương thi gào thét. Cùng lúc đó, từ trúc lâm trung ương, một cái cự đại vòng xoáy màu đen xuất hiện tại thương cung. Vòng xoáy bên trong có vô số trương mặt người trôi nổi không chừng, có người kêu rên, có người cùng thiếu. Quỷ dị thanh âm tràn ngập mà đến, cho dù là á thánh tu sĩ nghe đều muốn tâm phiền ý loạn. Vòng xoáy phía dưới, chính đối trương thủ chính pháp đài. Hắn giờ phút này đã đứng lên, ngước đầu nhìn lên kia vòng xoáy màu đen, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Các hạ rốt cục muốn hiện lộ chân thân sao? Trương thủ chính hướng lên trời đặt câu hỏi. Không ai để ý đến hắn. Đáp lại hắn, là vòng xoáy bên trong kia ức vạn oan hồn cùng thiếu. Trương thủ chính, chết. Trương thủ chính, chết. 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 Vô số cái thanh âm, nam nữ già trẻ đều có, ở giữa không trung điên cuồng thét lên, giống như là vì hắn gõ trung tăng. Đồng nhiên, vòng xoáy nội bộ mây đen lan lộn, một bàn tay cực kỳ lớn ló ra. Bàn tay này từ thuần túy tử khí tạo thành, dài đến ngàn trượng, che khuất bầu trời, có được hủy diệt hết thể khí thế. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, tử khí bàn tay chậm rãi rơi xuống, tốc độ không nhanh, nhưng lại để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Rất nhanh, nó liền rơi xuống pháp trận trên không. Văn Tâm Ngũ Đức trận tự phát cảm ứng, vô số hào quang lên đỉnh đầu hội tụ, gắt gao ngăn cản. Nhưng mà, kia tử khí bàn tay uy lực có thể xưng kinh khủng, cho dù là Văn Thánh Sở sáng tạo Văn Tâm Ngũ Đức trận cũng vô pháp ngăn cản. Chốc lát sau, hào quang lần lượt vỡ vụn, pháp trận kết giới bắt đầu vặn bẹo biến hình, phát ra trận trận gào thét. Trương thủ chính sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hai tay của hắn kết ấn, hướng trên bàn đá quyển trục nhanh chóng đánh ra số đạo pháp quyết. Kia quyển trục chậm chậm triển khai, từng cái cổ ngôn văn tự từ bên trong bay ra, mỗi một cái đều ẩn chứa nho đạo tinh túy, như là sao trời bài bố giữa không trung. Theo Trương thủ chính phất ống tay áo một cái, những văn tự này đều in dấu khắc ở pháp trận mái vòm. Trong nháy mắt, Văn Tâm Ngũ Đức trận quang hoa đại thịnh, lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng tụ đến, một mực khóa lại giữa không trung tử khí bàn tay. Kia tử khí bàn tay muốn ma diện pháp trận qua mang, mà pháp trận tại Trương thủ chính chủ trì hạ lại là càng phát ra cường thịnh, song phương rằng co giữa không trùng, không ai nhường ai. Cứ như vậy một lát sau, vòng xoáy bên trong đống nhiên sát khí lan lộn, một lát sau rơi vòng tiếp theo màu đen bắt quái. Cái này bắt quái phủ văn cùng chính thống đạo gia phủ văn hoàn toàn khác biệt, chẳng những không có nửa điểm phiêu nhiên chi khí, ngược lại tản mát ra kinh khủng sát khí. Rất nhanh, cái này màu đen bắt quái liền rơi vào tử khí bàn tay mặt sau. Cả hai kết hợp, lực lượng bạo tăng. Nguyên bản còn có thể kiên trì Văn Tâm Ngũ Đức trận trong nháy mắt bị thương nặng, pháp trận hào quang vặn bẹo biến hình. Phảng phất một tầng màng mỏng, tùy thời đều có thể bị công phá. Trương thủ chính biến sắc, hắn nhìn chằm chằm giữa không trung tử khí bàn tay cùng màu đen bắt quái, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Đạo gia phù văn, không đúng, đây là thứ quỷ gì? Người rốt cuộc là ai? Thanh âm của hắn quanh quẩn tại tử trúc lâm bên trong. Đáng tiếc, không người trả lời. Kia vòng xoáy lặng lặng lơ lửng giữa không trung, phảng phất một con lạnh lùng con mắt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới sinh linh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thôi được, kẻ bại không cần biết quá nhiều, người thắng tự sẽ biết được hết thảy. Trương thủ chính tự lẩm bẩm nhất thanh. Sau một khắc, hắn đem pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành đột quang, từ pháp đài bên trên phóng lên tận trời. Hạo nhiên chính khí đột nhiên xuất hiện, cùng quân tử phong dung hợp, tại đỉnh đầu hắn hóa vì một con màu xanh thẳm cự bàn tay to, hung hăng đỉnh hướng về phía giữa không trung tử khí đại thủ. Hai bàn tay khổng lồ ở giữa không trung lẫn nhau chống đỡ, tử khí cùng nho môn tài hoa quấn quýt lấy nhau, bắn ra pháp lực mạnh mẽ dư ba. Phương viên trong dặm, đại địa chân chiến, hư không bạo liệt. Từng đạo hồ quang ở giữa không trung lấp lóe, giống như địa hỏa thiên lôi, kịch liệt va chạm. Nô. Trương thủ chính rên khẽ một tiếng, khóe miệng dần dần chảy ra máu tươi. Nhưng ánh mắt của hắn mười phần kiên định, không có nửa điểm lùi bước chi ý. Văn Thánh Ngọc lơ lửng tại bên cạnh hắn, tản mát ra hóng ánh quang huy, giúp hắn chặn lại đến từ thương khung áp lực thật lớn, đồng thời cũng đang nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Cùng một thời gian, Đạo Minh quần hùng cũng đều tiến vào tử trúc lâm bên trong. Sư Minh, ngươi vừa mới nói là sự thật sao? Lần này họa thế hư cảnh còn có phe thứ ba thế lực tồn tại. Bọn hắn nghĩ chân ngoại đạo, nho nội loạn, đem tất cả chúng ta đều đuổi tận giết tuyệt. Tào Báo một mặt kinh nghi mà hỏi thăm. Ngươi cảm thấy ta giống như là một cái người ăn nói lung tung sao? Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao thản nhiên nói. Ta tất nhiên là tin được sư mình, nhưng chuyện này thực sự không thể tưởng tượng, dị vãng hư cảnh luận đạo cũng chỉ có chúng ta đạo, nho hai phái có thể tìm đến, thực sự rất khó tưởng tượng nơi này còn có phe thứ ba thế lực tồn tại. Nếu như cái này phe thứ ba thế lực nguyên bản ngay tại họa thế hư cảnh bên trong đâu? A, Đạo Minh tất cả mọi người là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này ngoại trừ trời hư bên ngoài, còn có người sống tồn tại. Vương Chi nhịn không được hỏi. Ha ha, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao cười khẽ một tiếng, nói bọn hắn là người sống chỉ sợ không chính xác, bọn hắn chỉ là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng bỏ sát. Sở Sông Ly tựa hồ tỉnh ngộ ra cái gì, lẩm bẩm nói, trách không được. Ta trước đó đã cảm thấy Phương Sư Minh chết được kỳ quặc, lấy hắn thần thông coi như đánh không lại là tỉnh, bảo mệnh hắn không có vấn đề, nhìn tới đây mặt còn có nguyên nhân khác. Đương nhiên, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao thản nhiên nói, là tình nào có bản sự kia, giết chết mới nói nam một người khác hoàn toàn, ta sớm liền phát hiện dấu vết để lại, cùng Trương thủ chính cộng đồng thiết hạ này cục, chính là vì đối phó đám kia vật dơ bẩn. Thì ra là thế. Đạo Minh tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu. Thời gian cấp bách, chúng ta đến mau chóng tới trợ giúp. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao nói xong, dẫn đầu ăn vào một viên lưu vân đan dẫn đầu đám người hướng Tử Trúc Lâm trung ương bay đi. Đạo Minh quần hùng một đường nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền xâm nhập rừng trúc ngàn dặm có thừa. Đồng nhiên, Phương Đông Quả đè xuống đột quang, nhíu mày. "Sư muội, thế nào?" Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao quay đầu nhìn tới. "Có sát khí, còn có mùi máu tanh." Phương Đông Quả đưa tay phải ra, tại nàng đầu ngón tay nổi lơ lửng một viên hoa anh đào cánh hoa, chỉ hướng trong rừng trúc một phương hướng nào đó. Đám người nghe xong, tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. "Là Nho Minh tu sĩ sao?" "Ừm." Phương Đông Quả nhẹ gật đầu, hai cái nho tu, một chết một bị thương, còn một người khác khí tức cường đại. Chương 2314, huyết kiếm chương 2314, huyết kiếm Đạo Minh quần hùng nghe xong, cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới địch nhân cường đại như thế, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Nho Minh liền có người tử trận. Mặc dù đạo, Nho hai phái bất hòa, nhưng bọn hắn hiện tại đã biết bộ phận trận tướng, chí ít tại cái này họa thế hư cảnh bên trong, bọn hắn có được cùng chung địch nhân. Âu Dương Sư Minh, ngươi nói những người này đến cùng là lai lịch thế nào? Lúc này mới ngắn ngắn trong phiến khắc, làm sao lại chém giết Nho Minh tu sĩ? Đúng vậy à, Nho Minh những sách kia sinh mặc dù ghê tởm, nhưng thực lực lại không yếu, chí ít đều là á thánh tu vi, chẳng lẽ ngay cả trong khắc thời gian này đều không tiên chỉ nổi? Đối mặt đám người nghi vấn, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, những người này khi còn sống đều là từng cái đại lục đỉnh tiêm cao thủ, sau khi chết không biết kinh lịch cái gì, chân linh cũng không tiến vào luân hồi, mà lại thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Lại có loại chuyện này? Đạo Minh quần hùng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dù bọn hắn tu luyện ngàn năm, cũng chưa từng nghe qua như thế nghe rợn cả người sự tình. Đều là một đám người chết. Tào Báo dùng khó có thể tin ngữ khí lẩm bẩm nói, không tệ. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao nhẹ gật đầu, đám này người chết muốn mượn xác hoàn hồn, cho nên cam nguyện bị người thúc đẩy. Ta trước đó đã điều tra đến dấu vết để lại, về sau cùng Trương thủ chính trao đổi tình báo, đem cuối cùng quyết chiến địa điểm định ở chỗ này. Sở Song Ly nhíu mày, nếu là ôm cây lợi thỏ, chắc hẳn pháp trận đều là trước đó bố trí tốt làm đầy đủ chuẩn bị, làm sao còn sẽ có Nho Minh tu sĩ bị giết? Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao thở dài, ngươi quá coi thường những người kia, cho dù chúng ta làm đủ chuẩn bị cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Vừa rồi tiến vào rừng trúc một khắc này, ta liền phát hiện cái này Văn Tâm Ngũ Đức trận xảy ra vấn đề, chỉ sợ là Trương thủ chính bên kia bị người áp chế. Hắn là Đạo Minh công nhận thánh nhân chi hạ đệ nhất cao thủ, ngay cả hắn đều phát ra dạng này cảm khái, những người còn lại lập tức minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vậy làm sao bây giờ? Có hay không muốn đi qua trợ giúp? Sở Song Ly hỏi. Vừa rồi Phương Đông Quả Diệu Kiếm Tâm cảm ứng được ngoài mấy trăm dặm chiến trường, một Nho Minh tu sĩ đã bỏ mình, nếu như bọn hắn thấy chết không cứu, chỉ sợ một người khác rất nhanh cũng sẽ bỏ mình. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao trầm ngâm một lát, đang muốn làm ra quyết định. Lại vào lúc này, một đạo huyết hồng tấm lụa từ đằng xa chạy nhanh đến, ven đường những nơi đi qua, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, kinh khủng sát khí ngưng tụ như thật. Cẩn thận. Sở Song Ly kinh hô nhất thanh. Tào Báo khoảng cách gần nhất, vừa vặn ngay tại huyết mang lao vụn một lộ tuyến bên trên. Hắn nghe thấy sau lưng đám người nhắc nhở, cũng là trong lòng giật mình, lập tức thi triển tứ tượng ngự linh quyết đem pháp lực ngưng tụ thành thật dày huyền quy giáp, bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Xoát. Huyết mang phá không mà đến, từ bên cạnh hắn trải qua. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, Tào Báo đến không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó thể nội liền truyền đến toàn tâm đau đớn. A. Nương theo lấy nhất thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Tào Báo cánh tay phải bay lên cao cao. Máu tươi từ vết thương phun ra. Tào sư đệ, tất cả mọi người quá sợ hãi. Một bên Trung Linh lập tức tiến lên, trong tay nổi lên ánh sáng lưu hỏa, nhẹ nhàng đặt tại Tào Báo miệng vết thương. Quang mang này có kỳ dị chữa trị năng lực, tại nó bao phủ xuống, Tào Báo vết thương dần dần khôi phục, trung quanh sát khí cũng bị đuổi tản ra. Tào Báo thở dài ra một hơi, dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa rồi, đó là cái gì? Là kiếm khí. Phương Đông Quả bình tĩnh nói. Kiếm khí. Tào Báo thì thào nhất thanh, cúi đầu nhìn về phía mình vết thương, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là bá đạo kiếm khí, hoàn toàn chính xác bá đạo. Liền ngay cả tâm cao khí ngạo Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao cũng khẽ gật đầu. Kiếm khí này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là? Sở Song Ly chau mày, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Không tệ, chính là ta vừa rồi cảm ứng được huyết tinh chi khí phương hướng. Phương Đông Quả nói đến đây, dừng một chút, lại bổ sung, cái kia còn sống Nho Minh tu sĩ chính đang chạy trối chết, cách chúng ta nơi này đã không xa. Đạo Minh đám người nghe xong cũng không khỏi đến sắc mặt nghiêm túc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vừa rồi cái kia đạo huyết hồng kiếm khí cũng không phải là nhằm vào ta báo. Hẳn là đang đuổi giết Nho Minh tu sĩ quá trình bên trong, vừa lúc có một đạo kiếm khí bay đến nơi này. Cái này rất khủng bố. Phải biết Tào Báo thế nhưng là Đạo Minh ít có thể tu bình thường pháp thuật, còn thật không có cách nào phá mất hắn huyền quy giáp. Vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí liền có uy lực như vậy, không biết người kia mạnh lớn đến trình độ nào. Xem ra Âu Dương Sư Minh nói không sai, những người này không biết tại luân hồi giới kinh lịch cái gì, mặc dù còn chưa tới thánh nhân tình trạng, nhưng đã vượt ra khỏi á thánh cực hạn. Mày trắng trầm giọng nói, chúng ta muốn đi giúp hắn sao? Lại không đi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Sở Song Lý hỏi. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao không do dự, gật đầu nói, ta lần này đã đáp ứng Trương thủ chính liên thủ với hắn, liền không có thấy chết không cứu đạo lý. Bất quá, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là tiến đến Tử Trúc Lâm trung ương trợ giúp Trương thủ chính. Đừng cho Văn Tâm Ngũ Đức trận đầu mối then chốt bị công phá. Ý của sư minh là, chuyện yếu người giao cho ta một người là đủ, các ngươi vẫn như cũ dựa theo nguyên lai kế hoạch,
tiến đến Tử Trúc Lâm trung ương trợ giúp Trương thủ chính. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Sở Song Ly cùng Tào Báo trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Không được. Sở Song Ly ngữ khí nghiêm túc nói, từ vừa rồi đạo kiếm khí kia đến xem, người này thực lực thâm bất khả chắc, Âu Dương sư huynh một người đi chỉ sợ gặp nguy hiểm, vẫn là để tiểu muội cùng ngươi cùng đi đi.
Không tệ. Tào Báo cũng nhẹ gật đầu. Hắn mới vừa rồi bị kiếm khí kia gây thương tích, lúc này còn lòng còn sợ hãi. Theo ta thấy, ít nhất phải phái 4 người cùng đi mới có thủ thắng năm chắc. Âu Dương sư huynh là chúng ta trụ cột, tuyệt không thể có cái gì sơ suất.
Không cần.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao mỉm cười.
Sư huynh, không thể hành động theo cảm tính a.
Tào Báo nhíu mày.
Hắn không phải hành động theo cảm tính, mà là không có cách nào cùng bất luận kẻ nào phối hợp.
Mày trắng đông nhiên mở miệng nói.
Tào Báo bọn người nghe xong, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này là vì sao a?
Âu Dương sư huynh tu luyện vòng tình kiếm đã đến thái thượng vòng tình cảnh giới, một khi hắn hết sức chăm chú đầu nhập chiến đấu, sẽ không phân địch ta, không khác biệt công kích tất cả mọi người.
Cái này,
Thanh Hư Động Tiên ba người đều ngây ngẩn cả người. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng cái này hơn nghìn năm đến đã sẽ không tiếp tục cùng người giao thủ, cho nên cho dù là cùng là đạo minh Sở Song Ly, Tào Báo bọn người cũng không biết kiếm thuật của hắn đến tột cùng đến cảnh giới gì. Toàn bộ đạo minh chỉ sợ cũng liền giao quang động thiên số ít mấy người mới biết sự lợi hại của hắn.
Vong tình kiếm lại là như vậy,
đây chẳng phải là không có người có thể cùng hắn kể vai chiến đấu.
Sở Song Ly tao mày nói,
không kém bao nhiêu đâu.
Mày trắng lắc đầu cười nói,
tốt, đừng lãng phí thời gian nữa, ta đến ngăn lại người kia, các ngươi lập tức tiến đến Trương thủ chính bên kia.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao thản nhiên nói.
Sở Song Ly, Tào Báo bọn người còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị mày trắng ngắt lời nói, để hắn đi thôi, gia hỏa này không có việc gì, chúng ta đi trước trợ giúp Trương thủ chính chờ ổn định pháp trận về sau lại phái người đến giúp hắn cũng không muộn.
Cái này,
tốt ta.
Mấy người còn lại chỉ có thể tiếp nhận đề nghị này.
Xoát.
Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao đã hóa thành một đạo đột quang, nhằm hướng Đông Phương Quả Chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo.
Ai?
Vương Chi nhìn xem Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao bóng lưng rời đi, khẽ nhíu mày nói, lão đầu tử luôn có chút tâm thần không yên, đối thủ lần này không hề tầm thường, chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy.
Dừng một chút, lại nói, như vậy đi, các ngươi còn là dựa theo kế hoạch làm việc, lão già ta một người đi xem một chút.
Ta đối Âu Dương sư đệ kiếm đạo có hiểu biết, không đến mức bị hắn ngộ thương, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, lão đầu tử còn có biện pháp bổ cứu.
Cũng tốt.
Mày trắng khẽ gật đầu.
Đám người không chần chờ nữa, lúc này chia binh hai đường, một đường là Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao trước đi cứu người, một đường khác thì từ Đông Phương Quả dẫn đầu, tiến đến Tử Trúc Lâm trung ương trợ giúp Trương thủ chính.
Lại nói Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao một đường lao vùng bụt, rất nhanh liền cảm ứng được phía trước dị thường.
Tốt nồng mùi máu tươi.
Đang suy nghĩ ở giữa, một giọt máu tươi bỗng nhiên từ hắn má phải gò má trượt xuống.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao sắc mặt ngưng lại.
Hắn đưa tay sờ sờ mình mặt bên phải gò má, không biết là lúc nào, trên mặt của mình lại có một đạo vết cắt.
Một lần nữa xem kỹ chung quanh huyết tinh chi khí, phát hiện những này tơ máu đều sắc bén vô cùng, đơn giản chính là từng đạo phiêu phù ở giữa không trung kiếm khí.
Ngưng huyết thành kiếm.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao hai mắt nhắm lại.
Cũng không lâu lắm, phía trước truyền đến đội quang phá không thanh âm.
Chỉ gặp một gầy trơ xương văn sĩ trung niên chính liều mạng thôi động đội quang, người này chật vật không chịu nổi, xốc xếch sợi tóc trên không trung của mũ, trường bào cũng bị xé thành rách tung tóe, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng.
Mộ Dung ngay cả mây.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao nhận ra người này.
Hắn đối Nho Minh tu sĩ có cái đại khái hiểu rõ. Mặc dù không biết những người này thần thông phép thuật, nhưng ít ra biết tên của bọn hắn.
Trước mắt cái này chạy trối chết thư sinh, chính là Vạn Pháp thư viện Mộ Dung Ngay Cả Mây.
Cùng lúc đó, Mộ Dung Ngay Cả Mây cũng nhìn thấy hắn.
Hai người không phải cùng một trận doanh tu sĩ, nhưng giờ khắc này, bản năng cầu sinh vẫn là để Mộ Dung Ngay Cả Mây hướng hắn phát ra cầu cứu.
Âu Dương đạo huynh, cứu ta một mạng.
Mộ Dung Ngay Cả Mây la lớn.
Yên tâm.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao đáp lại nói, ta cùng Trương thủ chính đã lập thành đồng minh ước hẹn, từ sẽ không thấy chết không cứu, chuyến này chính là đến giúp ngươi.
Mộ Dung Ngay Cả Mây nghe xong, sắc mặt đại hỉ. Đội vàng hướng hắn vị trí lao vùn vụt tới.
Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm bỗng nhiên giữa không trung vang lên, "Ta nói ngươi chạy thế nào nhanh như vậy, nguyên lai là tìm tới cứu binh." Nghe được thanh âm này, Mộ Dung Ngay Cả Mây trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh.
Cùng lúc đó, nơi xa hư không xé rách, một bóng người chậm rãi đi ra.
Người này một bộ áo bào đỏ, đồng sinh song sắc, tóc dài xóa bay, nhìn qua mười phần tà dị. Tại bên cạnh hắn còn đi theo một người trung niên nam tử, chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt, khí tức hoàn toàn không có, xem ra đã chết đi đã lâu, bây giờ chỉ là một cỗ thi thể.
Sư mềm lòng,
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao con người hơi co lại.
Hắn đối với người này có chút hiểu rõ, chính là Thánh Linh Thư Viện thứ hai cao thủ, tu luyện đánh giá tài hoa thực lực gần với là tình.
Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngắn trong phiến khắc, người này liền đã thân tử đạp tiêu, thành một cỗ thi thể.
Ngươi là tới cứu hắn sao?
Hồng bào nam tử ánh mắt băng lãnh, ở trên người hắn thoáng đánh giá một lát.
Đương nhiên.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao thản nhiên nói.
Ha ha.
Hồng bào nam tử mỉm cười, chỉ là tiểu bối, không biết lượng sức, liền ngay cả để cho ta tế ra phi kiếm tư cách đều không có.
Nói xong, đem ống tay áo nhẹ nhàng bung lên.
Bên cạnh, sư mềm lòng thi thể bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hé miệng, từ hắn trong thất khiếu tràn ngập ra xương máu dày đặc. Những huyết vụ này lên đỉnh đầu cấp tốc hội tụ, đảo mắt liền biến thành một thanh sắc bén huyết kiếm.
Xoát,
huyết kiếm phá không mà đi, tản mát ra dọa người sát khí, mục tiêu khóa chặt chạy trốn bên trong Mộ Dung Ngay Cả Mây.
Phát giác được sau lưng dị dạng, Mộ Dung Ngay Cả Mây nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến.
Không được.
Trong lòng của hắn lo lắng, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay thêm ra một cọng lông mút, giữa không trung vẩy mực vẽ tranh. Giống. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, Mặc Long lao nhanh mà ra, một đầu đánh tới chạm mặt tới huyết sắc kiếm quang. Bay mực tài hoa nhưng điểm mực vì rồng, vẩy mực vì biển. Mộ Dung ngay cả mây đem hết toàn lực, tại cho Mặc Long vẽ rồng điểm mắt đồng thời, lại vẽ ra vạn dặm sơn hà. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện từng tòa liên miên chập trùng dãy núi hư ảnh, sông núi ở giữa thì là lao nhanh gào thét sóng biển, bởi vậy tạo thành cường đại phòng ngự bình chướng. Hết thảy tất cả cũng là vì ngăn cản trôi này huyết kiếm. Ầm ầm, giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Huyết kiếm rơi xuống, giống như một đầu tuyệt thế hung thú, đem bay mực tài hoa biến thành Mặc Long chém thành cho bụi. Ngay sau đó, kiếm quang nhất chuyển, xông vào sơn hà hư ảnh bên trong, vẹn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở công phu, liền đem cái này mỹ lệ mực họa phá tan thành từng mảnh. Nô, Mộ Dung ngay cả mây rên khẽ một tiếng. Pháp thuật toàn bộ bị phá giải, trôi này huyết kiếm còn chưa rơi xuống trên người hắn, một cỗ sát khí đã đối diện vào tới. Mộ Dung ngay cả mây chỗ nào có thể ngăn cản, bị cái này sát khí xâm nhập thể nội, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, trên thân khí tức giảm mất hơn phân nửa. Ha ha, ta nói qua, không có người có thể cứu ngươi. Hồng bào nam tử ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh. Dừng tay. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao bỗng nhiên lấy tay chỉ một cái, chỉ gặp một đạo ngân quang phóng lên tận trời, những nơi đi qua hư không xé rách, từng đạo vết kiếm hướng bốn phía khuếch tán, tựa hồ muốn phiến thiên địa này quay đến vỡ nát. Cương đại kiếm ý, để hồng bào nam tử sắc mặt có một chút biến hóa. A, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, ngân sắc kiếm quang đã đi tới Mộ Dung ngay cả mây bên cạnh, thay hắn chặn giữa không trung huyết kiếm. Song phương chính diện giao thủ, hai loại khác biệt kiếm ý va chạm nhau, còn như núi lửa phun trào, lực lượng cường đại hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Mộ Dung ngay cả mây liền tại phụ cận, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm giác mình thân ở tại băng hỏa lượng trọng thiên, một nửa sôi trào, một nửa băng lãnh, đời này chưa bao giờ có thống khổ như vậy kinh lịch. Chính là tuyệt vọng thời điểm, một đạo hào quang bay tới, đem hắn thân thể cuốn một cái, trong nháy mắt đã đến ngàn trượng có hơn. Mộ Dung ngay cả mây quay đầu nhìn lại, phát hiện Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao liền đứng ở bên cạnh. Hắn biết mình bị người này cứu, nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, cũng không lo được đạo, nho hai phái cửu hận, lúc này hướng Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao chắp tay nói, đa tạ đạo huynh ân cứu mạng. Ân cứu mạng? Hừ, hiện tại còn nói còn quá sớm, trước nghĩ biện pháp sống sót rồi nói sau. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao đưa lưng về phía hắn, thanh âm lạnh nhạt, cùng kia lơ lửng tại chỗ cao hồng bảo nam tử cách không đối mặt. Chương 2315, kiếm tranh chương 2315, kiếm tranh hai vị kiếm đạo cao thủ ở giữa không trung giằng co, không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại. Sau một lát, hồng bảo nam tử kia lo lắng nói, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, cùng hai tên phế vật kia không giống. Ngươi có tư cách tại trước mặt bản tọa báo ra danh tự. Ngươi đây? Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao không trả lời mà hỏi lại. Bản tọa danh tự sớm đã quên, ngươi có thể xưng hô ta là Tạ Kiếm Tiên. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao. Ha ha. Tên rất hay. Tạ Kiếm Tiên khẽ gật đầu, bất quá, liền ngươi bây giờ triển lộ ra thực lực, còn chưa xứng bản tọa tế ra bản mệnh phi kiếm, trừ phi ngươi có thể tiếp được một chiêu này. Nói chuyện đồng thời, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Bên cạnh, sư mềm lòng thi thể cấp tốc hòa tan, biến thành một vũng máu, ở giữa không trùng bay cuồng không ngừng. Chiêu này tên là Quỷ Phá, chính là ta sơ vào luân hồi giới, cùng quỷ vật chém giết thời điểm lĩnh ngộ ra chiêu thức. Lời còn chưa dứt, sư mềm lòng hòa tan sau huyết thủy đã hóa thành một đạo dài trăm trượng kiếm quang. Kiếm quang bên trong ẩn chứa cực sâu quán niệm, chính là sư mềm lòng sau khi chết không cam lòng chi tâm biến thành. Cơn đoán niệm này đem kiếm quang uy lực tăng cường đến cực hạn. Xoát, huyết hồng kiếm quang phá không mà đến, oán khí cấp tốc ngưng tụ, dần dần hóa thành một trương vặn bẹo quái mặt, ở giữa không trung giữ tợn gào thét. Đối mặt quỷ dị như vậy kiếm pháp, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao lại là sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nội tâm mảy may ba động. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, kiếm hoàn lơ lửng lên đỉnh đầu, thế mà phát ra hưng phân kiếm minh. Tuyệt chân kiếm, tuyệt tình tuyệt niệm. Băng lãnh thanh âm bên trong, ngân quang bắn ra, giống như hắc ám trong bầu trời đêm một đầu sáng chói tinh hà. Huyết hồng kiếm quang rơi vào tinh hà, bạo ngược sát ý tựa như ngựa hoang mất cương. Tại tinh hà nội bộ tả xung hữu đột, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Trong chốc lát, song phương kiếm khí va chạm, sấm chớp, pháp lực mạnh mẽ dư ba hướng bốn phía quyết tán, trong hư không lưu lại từng đạo không cách nào khôi phục vết kiếm. Dạng này dị tượng kéo dài một lát. Sau một lát, hóa niệm dần dần tiêu tán, từ kiếm khí va chạm sinh ra hư không phong bạo cũng lần lượt tán đi. Giữa không trung, Tạ Kiếm Tiên cùng Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao đứng đối mặt nhau, hai người đều là phong khinh vân đạm, liên y áo đều không có nửa điểm nếp nhăn. Hảo kiếm pháp. Tạ Kiếm Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Người cũng không kém. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao thản nhiên nói. Ha ha ha. Tạ Kiếm Tiên cười ha hả, ta tán thành thực lực của ngươi, ngươi có tư cách để cho ta xuất kiếm. Lời còn chưa dứt, trong tay liền bóp một cái pháp quyết. Chỉ gặp mi tâm của hắn xuất hiện một đóa huyết liên hoa, cánh hoa chậm chậm chuyển động, một lát sau một đạo dài nhỏ kiếm quang từ nụ hoa bên trong bay ra. Kiếm này tên là Bại Huyết Kiếm, là bản tọa chết sau tiến nhập luân hồi giới, dùng quỷ vương máu cùng tiền tinh vòng chế tạo thành, chết tại dưới kiếm quỷ vật vô số kể, nhưng chết tại kiếm này hạ người sống lại còn không có. Nói xong, nhìn Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao một chút, sắc mặt chân thành nói, người tầm thường không xứng chết ở đây dưới thân kiếm, ngươi lại có đầy đủ tư cách, có thể trở thành bản kiếm cái thứ nhất tế phẩm. Thật sao? Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao mỉm cười, cái nhìn của ta vừa vặn cùng các hạ tương phản, hôm nay chết người ở chỗ này sẽ chỉ là ngươi. Tạ Kiếm Tiên nghe xong, không những không giận mà còn cười, rất tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Lời nói ở giữa, một cỗ siêu tuyệt kiếm ý từ trên người hắn phát ra. Thiên thi vạn lũ huyết quang phóng lên tận trời, mỗi một đạo huyết quang đều là lăng lệ kiếm mang, tại Tạ Kiếm Tiên sau lưng giăng khắp nơi, phảng phất một chương đầy trời lưới lớn. Mộ Dung ngay cả mây xa xa thấy cảnh này, thần thức không khỏi hoảng hốt một chút. Trong chốc lát, hắn thế mà sinh ra ảo giác, phản phất đưa thân vào một cái biển máu bên trong, vô số oan hồn tại trong cơn sóng máu rẽ rủa kêu rên, gào thét thảm thiết âm thanh trực tiếp chui vào thức hải của hắn. A! Mộ Dung ngay cả mây hét thảm một tiếng, hai mắt xích hồng, như muốn phát cuồng. Nhưng vào lúc này, Âu Dương ngàn lưỡi đao bỗng nhiên xuất thủ, nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại Mộ Dung ngay cả mây ngực. Nô! Mộ Dung ngay cả mây rên khẽ một tiếng. Một cỗ cường hành kiếm khí xâm nhập trong cơ thể hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, ngược lại đem trong cơ thể hắn sát khí đuổi ra ngoài. Sau một khắc, Mộ Dung ngay cả mây bị cỗ này trưởng lực đẩy lên hơn 10 dặm có hơn. Ý thức của hắn dần dần thanh tỉnh, biết là Âu Dương ngàn lưỡi đao xuất thủ cứu mình, trong lòng tất nhiên là cảm khái và phẫn. Khi hắn trông thấy Âu Dương ngàn lưỡi đao một người đối mặt tà kiếm tiên lúc, lại không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng nuốt vào đang dược, nghĩ phải nhanh một chút chữa trị thương thế sau đó đi chợ trợ. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nói giàn mua, "Mộ Dung đạo hữu, không cần vẽ vời thêm chuyện, ngươi vẫn là hảo hảo tính dưỡng thương thế đi." Mộ Dung ngay cả mê nhìn lại, chỉ thấy là cái hạt phát đồng nhan áo gai lão giả, không biết lúc nào đi tới phía sau mình, lúc này chính chắp tay sau lưng, nhìn ra xa xa chiến trường. "Ngươi là?" "Giao Quang động thiên vương chi." "Không tệ, chính là lão phu." Áo gai lão giả ha ha cười nói. Mộ Dung ngay cả mây sắc mặt kinh ngạc, ngươi cũng là kiếm đạo cao thủ, cùng Âu Dương ngàn lưỡi đao tại cùng một cái động thiên tu luyện, làm sao không đi qua hỗ trợ? Không có người có thể cùng Âu Dương ngàn lưỡi đao kể vai chiến đấu. Vương Chi thở dài. Cái gì? Thiên đạo vô tình, thái thượng vong tình. Vương Chi ánh mắt nhìn về phía nơi xa chiến trường, thanh âm trầm thấp mà xa xăm, Âu Dương ngàn lưỡi đao kiếm đạo chính là tuyệt tình tuyệt niệm, càng là lẻ loi một mình, kiếm ý của hắn liền càng là thuần túy. Nếu có người nhúng tay, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Mộ Dung ngay cả mây nghe xong, rung động trong lòng, lẩm bẩm nói: khó trách hắn vừa rồi đem ta đẩy ra, thì ra là thế. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, xa xa chiến đấu đã khai hỏa. Tà kiếm tiên bại huyết kiếm hóa thành đầy trời tơ máu, mỗi một cây đều nhỏ như sợi tóc, nhưng lại vô cùng sắc bén, ở giữa không trùng sen lẫn thành lưới, hướng Âu Dương ngàn lưỡi đao bao phủ tới. Huyết vong những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị cắt chém ra từng đạo tinh mịn vết rách, phản phất cả phiến thiên địa đều muốn bị tách rời. Đối mặt khủng bố như thế thế công, Âu Dương ngàn lưỡi đao lại chỉ là nhẹ nhàng quát tay. Tuyệt trần, màu bạc trắng kiếm hoàn đống nhiên nở rộ, hóa thành một đạo sáng chói ngân hà, vờn quanh tại quanh người hắn. Tơ máu kiếm vong cùng ngân hà chạm nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai, tia lửa tung tóe, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đạo ngân quang kia phòng ngự. Tà kiếm tiên nhíu mày, cười lạnh nói, phòng thủ mạnh hơn, cuối cùng có sơ hở. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát khẽ, huyết sắc ngưng nguyên. Trong chốc lát, đầy trời tơ máu đông nhiên co bảo, ngưng tụ thành một thanh dài trăm trượng huyết sắc cử kiếm, trên kiếm phong quấn quanh lấy vô số oan hồn kêu rên, hướng phía Âu Dương ngàn lưỡi đao vào đầu chém xuống. Một kiếm này, hội tụ ước vạn người chết bấm niệm, còn chưa rơi xuống, liền đã để xa xa Mộ Dung ngay cả mây cùng Vương Chi cảm thấy tâm thần rung động. Phản phất linh hồn đều muốn bị xé nát, nhưng mà Âu Dương ngàn lưỡi đao vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chuôi này huyết sắc cự kiếm, sắc mặt cổ kim không gợn sóng. Tuyệt trần, chảm niệm. Ánh kiếm màu trắng bạc phóng lên tận trời, không có hoa lệ chiêu thức, không có khí thế bằng bạc, chỉ có một đạo thuần túy đến cực hạn kiếm ý. Một kiếm này, chẳng không phải nhục thân, không phải pháp lực, mà là niệm. Huyết kiếm cùng ngân kiếm va chạm trong nháy mắt, kia ngập trời huyết sắc chi khí, kia vô số oan hồn oán niệm, thế mà trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, Tà kiếm tiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Âu Dương ngàn lưỡi đao kiếm quang nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, thì ra là thế, chảm niệm không phải chảm người, niệm thành không, tình đã đức, các loại đều vọng. Trong tiếng cười lớn, Tà kiếm tiên thân thể dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vùng biển mênh mông huyết hải. Biển máu nội bộ, kiếm khí chìm nổi, không ngừng kích động. Thử một chút máu của ta xem kiếm vực. Lời còn chưa dứt, huyết hải triều tịch liền bao phủ toàn bộ chiến trường, huyết kiếm kiếm khí lao nhanh tuôn ra, một chút xíu phá hủy Âu Dương ngàn lưỡi đao tuyệt trần kiếm ánh sáng. Song phương ở giữa không trung giằng co một lát, sang chói ngân hà trung pin là ngăn cản không nổi huyết hải ăn mòn. Giang giác, chỉ nghe một tiếng vang dọn, đầu kia tử kiếm khí tạo thành sáng chói ngân hà chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm tinh huy từ giữa không trung bảy xuống. Sau một khắc, huyết hải triều tịch trào lên mà đến. Mắt thấy cái này vô biên vô tận huyết hải, Âu Dương ngàn lưỡi đao ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Phá diệt kiếm vi đi. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, ngân kiếm khí màu xám vờn quanh ở trung quanh, tạo thành kiếm khí chi tường, thay hắn đem huyết hải kiếm khí ngăn cản tại ngoài tường. Vô dụng. Chợt nghe cười to một tiếng, huyết hải lăn lộn, một bóng người trùng sát ra. Chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Tà kiếm tiên. Hắn thao túng bại huyết kiếm, thân hình như điện, kiếm quang như rồng, đâm thẳng Âu Dương ngàn lưỡi đao yếu hại. Hừ. Âu Dương ngàn lưỡi đao lạnh hừ một tiếng, tuyệt trần kiếm hoàn đỗng nhiên lượn vòng, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc chặn đứng bại huyết kiếm phong, hai thanh tuyệt thế thần bình tại trong biển máu kịch liệt giao phong, bắn ra chói mắt hỏa tinh. Ha ha, thông quái. Trong tiếng cười điên dại, bại huyết kiếm kiếm quang lại chuyển, hướng Âu Dương ngàn lưỡi đao phát khởi mưa to gió lớn thế công. Bại huyết kiếm tại Tà kiếm tiên trong tay giống như vật sống, khi thì hóa thành ngàn vạn tơ máu quấn quanh, khi thì ngưng tụ thành cự kiếm phách trạng, kiếm thế quỷ quyệt, chiêu vô định thế. Tới đối đầu ứng Âu Dương ngàn lưỡi đao từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi, phản phất tiến vào một cái kỳ lạ lĩnh vực. Chiêu kiếm của hắn ngắn gọn lăng lệ, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng. Tuyệt trần kiếm hoàn trong tay hắn hóa thành một đạo ngân mang, khi thì như du long xuyên thẳng qua, khi thì giống như tinh hà chút xuống, đem Tà kiếm tiên thế công từng cái hóa giải. Từ xa nhìn lại, huyết hải bốc lên, kiếm khí tung hành. Thân ảnh của hai người tại trong biển máu không ngừng đan xen, mỗi một lần va chạm đều kích thích ngập trời sóng máu, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều xé rách. Quan chiến Mộ Dung ngay cả Mây cùng Vương Chi sớm đã thối lui đến trăm dặm có hơn, dù vậy, kia kinh khủng kiếm khí dư ba vẫn để bọn hắn cảm thấy hãi hùng kết vía. Cái này, đây là Á Thánh ở giữa đấu pháp sao? Mộ Dung ngay cả Mây lẩm bẩm nói, đây chính là Thái Thượng Vong Tình kiếm vi lực. Vương Chi ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước, một lát sau thở dài, lão phu đau khổ tu luyện hơn 4000 năm, lại không đến Âu Dương sư đệ ba thành, quả nhiên là thật đáng buồn a. Kia, chúng ta lúc nào đi hỗ trợ? Hiện tại còn không xen tay vào được. Âu Dương sư đệ đã tiến vào Thái Thượng Vong Tình cảnh giới, bất kỳ người nào xuất hiện ở trước mặt hắn đều sẽ bị không khác biệt công kích. Vương Chi nói đến đây, dừng một chút, lại nói, chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ đến thắng bại cơ hội xuất hiện một khắc này, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào chiến trường, giải quyết dứt khoát. Minh bạch. Mộ Dung ngay cả Mây khẽ gật đầu. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mười mấy hạt chữa thương đang dược, không để ý đan độc thai hoàng ẩm, một mạch nuốt vào trong bụng, sau đó tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa trị tự thân thương thế. Một bên khác, Tà Kiếm Tiên cùng Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao đấu kiếm đã đến gay cấn giai đoạn. Ngân quang cùng huyết mang ở giữa không trung kịch liệt va chạm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy kinh thiên động địa oanh minh, hư không không ngừng sụp đổ, lại không ngừng chữa trị, phản phất phiến thiên địa này đã không chịu nổi hai người chiến đấu dư ba. Kiếm quang giao thoa ở giữa, vẩy ra hỏa tinh lại hóa thành hoa sen màu máu, tại hai người trùng bành thứ tự nở rộ. Có ý tứ. Ta kiếm tiên một bên tiến công, một bên cười nói, của ngươi kiếm ý có thể dẫn phát huyết liên chiếu cấp dị tượng, bản thân kiếm đạo đại thành lấy tới vẫn là lần đầu, nhìn tới. Tiếng nói im bặt mà dừng. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao trong tay áo đột nhiên thoát ra bảy đạo ngân tuyến. Kia là hắn lâu dài ôn dưỡng ở trong kinh mạch bản mệnh kiếm khí, ngân tuyến như vật sống cuốn lên bại huyết kiếm, sau đó nghịch hành hướng lên, thế mà xuyên tấu Tà Kiếm Tiên hộ thể linh quang, bảy mạch chạm tình kiếm. Lời của ngươi nhiều lắm. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao mặt không biểu tình, toàn lực thôi động bảy đạo kiếm khí, rất nhanh liền công phá Tà Kiếm Tiên phòng ngự, giống như rắn độc chui vào hắn bảy đại yếu huyệt. Kiếm Tiên con ngươi bỗng nhiên co vào, bảy đạo ngân tuyến nhập thể trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý. Đây không phải là sát ý, mà là thuần túy không. Phảng phất bảy thanh không đáy giếng sâu, đang điên cuồng thôn vệ lấy hắn bản nguyên tinh hoa. Trảm tinh kiếm khí. Tà Kiếm Tiên đột nhiên cười như điên, đầu đầy máu phát nghịch sông mà lên, đáng tiếc bản tọa sớm không phải người sống. Da của hắn đột nhiên rạn nứt, lộ ra dưới da nhúc nhích tơ máu, những cái kia chui vào huyệt khiếu ngân tuyến kịch liệt rung động, lại bị sền sệt huyết tương một chút xíu bức ra ngoài thân thể. Kiếm đạo của ngươi hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng cuối cùng vẫn là kém một tuyến. Tà Kiếm Tiên nói, phản tay vồ một cái, thế mà cách không cầm tù Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao. Cùng lúc đó, tản mát ở các nơi huyết khí đồng thời sôi trào, đều hóa thành dài khoảng 7 thước kiếm quang, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Trang diện này hùng vĩ tới cực điểm. Những cái kia huyết khí là trước kia đấu pháp lúc tản mát, bây giờ lại đều trở về đến chủ nhân bên cạnh, tổng cộng có ước vạn đạo kiếm quang, chính là Tà Kiếm Tiên sát chiêu một trong, vạn nhận trở vào bao. Ngay tại Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao cùng Tà Kiếm Tiên sinh tử tương bắc đồng thời, Phương Đông Quả Chính dẫn đầu đạo mình đám người chạy tới Tử Trúc Lâm trung ương pháp đài. Tốt đồng sát khí. Sở Song Ly sắc mặt nghiêm túc. Giờ này khắc này, Tử Trúc Lâm các cái địa phương đều phiêu đãng màu đen sát khí. Những sát khí này giống như hoạt động con giun, trong hư không tiến vào chui ra, rất rõ ràng là tại ăn mòn trương thủ chính văn tâm ngũ đức trận. Trận pháp chi lực dần dần suy yếu, xem ra pháp đài bên kia gặp khó giải quyết tình huống. Mày trắng trầm giọng nói. Phương Đông Quả nhẹ gật đầu, đối phó trương thủ chính, kia người giật dây nhất định sẽ tự mình xuất thủ. Chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới, giữ vững văn tâm ngũ đức trận mới là chúng ta thủ thắng mấu chốt. Cẩn thận. Trung Linh bỗng nhiên dùng thanh âm êm ái nhắc nhở. Tất cả mọi người là sững sờ, nhưng còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo ngũ thải hà quang từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người lồng chụp vào trong. Ngay sau đó, một tiếng nói giản mua ung dung vang lên, đạo minh hậu bối. Bao nhiêu năm chưa từng thấy. Thật là khiến người hoài niệm a. Chương 2316, Thanh Huyền Tử chương 2316, Thanh Huyền Tử nghe được thanh âm này, đạo minh mọi người đều là trong lòng giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp rừng trúc trên không mây mù lan lộn, một lát sau hiện ra một dâu bạc trắng tóc trắng lao đạo. Lao đạo này dâu dài rủ xuống đến trước ngực, theo gió nhẹ phẩy, tựa như tơ bạc đổ xuống, coi là thật một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chỉ bất quá, đôi mắt của hắn chỗ sâu ẩn ẩn có một tia hắc khí lưu chuyển, hiển nhiên cũng không phải là mặt ngoài như vậy siêu nhiên bề ngoài. Đạo minh đám người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng còi báo động đại tác. Lão đạo kia lại là một phái con hai, chân đạp hư không, tay áo đồng bền, từ rừng trúc trên không chậm rãi hạ xuống. Đến trước mặt mọi người, đem phất chân bái xuống, tiếu dung hiền lành, khó được à, đạo minh nhân tài mới nổi đủ tụ tập ở đây, phóng tầm mắt nhìn tới đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất, nói rõ đạo minh có người kế tụ, lão đạo cảm giác sâu sắc vui mừng à. Sở Song Ly trên dưới đánh giá người này một chút, khẽ nhíu mày nói, các hạ cũng là đạo minh bên trong người. Đương nhiên. Lão đạo sĩ vẻ mặt tươi cười. Ngươi là cái nào một động thiên tu sĩ? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Ha ha. Lão đạo tu luyện lúc đó, ba đại động thiên còn chưa triệt để phân ra, tất cả mọi người tại một chỗ tu luyện. Sao lại thế? Sở Song Ly ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nàng lập tức kịp phản ứng, bật thốt lên, hẳn là ngươi là bành tổ truyền đạo thời kỳ tu sĩ. Cái này sao có thể? Cái này đều qua đi bao nhiêu vạn năm rồi? Đương nhiên là có khả năng. Phương Đông Quả thản nhiên nói, tại những này muốn quay về thế gian quái vật bên trong, hắn hẳn là chết được sớm nhất người kia. Lão đạo sĩ cười ha ha, vị này nữ hoa hoa nói không sai, lão phu đạo hiệu Thanh Huyền Tử, đích thật là chết được sớm nhất một cái kia. Bất quá lão phu cùng những người kia không giống, bọn hắn đều là thân tử đạo tiêu về sau bị vây ở luân hồi giới, lão phu lại là chủ động binh giải tiến vào luân hồi giới. Ngươi nói cái gì? Đạo Minh tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không tin trên đời này còn sẽ có Á Thánh chủ động muốn chết. Dù sao, tu luyện tới cảnh giới này, cái nào không trải qua thiên tân vạn khổ, bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được vĩnh sinh, ai sẽ xem thường từ bỏ. Thanh Huyền Tử đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, cười ha ha nói, các ngươi hậu sinh vãn bối thế nào biết đại đạo huyền diệu. Lão phu cử động lần này chính là vì lẫn trời, đợi ta vượt qua kiếp nạn này, nạn phản thế gian, chính là ta chứng đạo thành thánh ngày. Đạo Minh đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Trong mắt bọn hắn, cái này Thanh Huyền Tử tựa như là một người điên. Nhưng Thanh Huyền Tử bản nhân không cho là như vậy. Hắn nhìn lướt qua đám người, lộ ra vẻ thất vọng, thở dài, trên đời này chung quy là chi âm khó kiếm a, cũng được, lão phu xem ở cùng là đạo minh tình cảm bên trên, đã để các ngươi sống lâu chỉ chốc lát, các ngươi sau khi chết nhưng tuyệt đối đừng oán lão phu a. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Hừ, muốn đánh thì đánh, ít nói lời vô ích. Tào Báo hét lớn một tiếng, đem tứ tượng ngự linh quyết vận chuyển. Cùng Tào Báo khác biệt, mày trắng lại là nhíu mày, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Phương Đông Quả, bí mật truyền âm nói, Đông Phương sư tỷ, lão đạo này mục đích thực sự chỉ sợ là ngăn cản chúng ta đi trợ giúp Trương thủ chính, ngươi xem một chút chúng quanh hắc khí, Đoan Tâm Ngũ Đức trận chi chống đỡ không được bao lâu, một khi trận này cáo phá, bọn hắn liền không có lo lắng. Phương Đông Quả nghe xong, bất động thanh sắc, đồng dạng là bí mật truyền âm nói, ngươi ý nghĩ giống như ta, lão đạo này nói nhăng nói cuội, rất rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Sư tỷ, ngươi không nên ở chỗ này dừng lại, người này liền giao cho chúng ta đến ứng đối đi. Thế nhưng là, Phương Đông Quả ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Sư tỷ, nhanh chóng lựa chọn, không thể ảnh hưởng đại cục a. Mày trắng trầm giọng nói. Phương Đông Quả sắc mặt ngưng lại, một lát sau nhẹ gật đầu, tốt, ta đi trước trung ương phát đài, các ngươi hết sức của nhau, không thể lỗ mãng. Yên tâm đi sư tỷ, có chúng ta bốn người liên thủ, không tin bắt không được hắn. Mày trắng thẳng nhiên nói. Phương Đông Quả không nói thêm lời nào, quay người hóa thành một đạo đột quang, hướng từ trúc lâm trung ương mau chóng đuổi theo. A, còn không có đánh trước hết chạy một cái sao? Xem ra các ngươi quần tâm đã loạn. Thanh Huyền Tử tự tiếu phi tiểu nói, đừng có lại hồ ngôn loạn ngữ, đối thủ của ngươi là chúng ta. Mày trắng đem âm dương kiếm thế ra, cười lạnh nói, các hạ thân là đạo minh tu sĩ, sau khi chết lại trợ giúp ngoại nhân đối phó đạo minh, giống như ngươi phản đồ chết không có gì đáng tiếc, hôm nay vừa vặn thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ cái từ này dùng đến tốt. Thanh Huyền Tử không những không giận mà còn cười, lão phu tịch mịch nhiều năm, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem đạo minh nhân tài mới nổi đều có năng lực gì. Hắn cũng không có đi truy kích Phương Đông Quả, mà là chắp tay sau lưng, khoan thai đứng tại chỗ. Biển trúc không gió mà bay, Thanh Huyền Tử rủ xuống ngân tu đột nhiên nổi lên thanh mang. Vị này thượng cổ tu sĩ thậm chí không có bấm niệm pháp quyết thi pháp, chung quanh vạn trượng lá trúc đều tự phát phiêu rơi xuống. Vô số lá trúc ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Thiên địa làm lô này tạo hóa vì lửa. Thanh Huyền Tử cao giọng trường âm, tay phải hư nắm thành trảo. Lá trúc bên trong đất mục linh khí dần dần tiêu tán, chuyển biến làm canh kim chi khí, chung quanh lít nhá lít nhít, trong nháy mắt phương biên trăm dặm đều là Thanh Huyền Tử kim sắc đao kiếm. Soát. Cái này ngàn vạn kim mang từ trên trời giáng xuống, giống như gió táp mưa rào, hung hăng đánh về phía đạo minh đám người. Cẩn thận. Đối thủ mặc dù chỉ có một người, nhưng đạo minh tu sĩ đều biết đối phương lợi hại, không dám chậm trễ chút nào. Tào Báo thân là thể tu, việc nhân đức không nhường ai xông lên phía trước nhất, hắn đem thanh long cánh tay thôi động đến cực hạn, thi triển ra thanh long trăm nước quyền. Từng cái gần trượng lớn nhỏ quyền ảnh ở giữa không trung nở rộ, lực lượng cường đại gắt gao ngăn trở đẩy trời đao kiếm, vì đồng đội tranh thủ phản kích thời gian. Âm dương chém ngược. Thừa dịp Tào Báo vì mọi người ngăn cản kim sắc lá trúc thời cơ, một đen một trắng hai đầu cá kiếm từ đẩy trời quyền ảnh bên trong bay ra, giữa không trung vẽ ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung, trong nháy mắt liền đánh tới Thanh Huyền Tử trước mặt. Tốt một cái âm dương kiếm. Thanh Huyền Tử trong mắt tinh mang chớp động, đột nhiên chỉ một ngón tay. Ngàn vạn lá trúc từ bốn phương tám hướng bay tới, tại trước người hắn cấp tốc ngưng tụ, canh kim chi khí dần dần biến mất, ngược lại biến thành hùng hậu sau thổ chi lực. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh bạo hưởng, mày trắng âm dương kiếm hoàn đập đện tại Thanh Huyền Tử lá trúc chi trên tường, bắn ra sáng chói pháp lực sóng cả. Thanh Huyền Tử phòng ngự ổn như sơn nhạc, ngược lại là mày trắng âm dương kiếm quang hơi có vẻ ảm đạm, hai đầu cá kiếm đều hướng về sau bay ngược mà quay về. Tại sao có thể như vậy? Mày trắng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Sở Song Ly thân hình lóe lên, đi tới Thanh Huyền Tử phía sau. Nàng hai tay co ngón tay bắn liền, từ đầu ngón tay bắn ra 9 điểm màu tái nhợt hỏa tinh, những này hỏa tinh rơi vào Thanh Huyền Tử bên cạnh, tựa như là từng quả hạt giống mọc rễ nảy mầm, tách ra sáng chói mà ánh lửa chói mắt. A, đây không phải cách hỏa nguyên tôn tức nhưỡng lửa sao? Hắn nhất mạch kia chuyển đến ngươi nơi này. Thanh Huyền Tử lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, nhìn qua căn bản không giống như là tại đấu pháp, trái ngược với một trưởng bối tại bình điểm văn bối. Hắn cũng không quay đầu lại, trở tay nhẹ nhàng vỗ. Trước người lá trúc chi tường trong nháy mắt hòa tan, thế mà hóa thành thành tịnh dòng nước, vây quanh phía sau hắn, một lần nữa ngưng tụ thành một cái dòng nước vòng xoáy. Chín đám tức nhưỡng lửa cấp tốc thiêu đốt, ý đồ đem Thanh Huyền Tử đục thân đốt cháy hầu như không còn. Nhưng này dòng nước vòng xoáy từ đầu đến cuối cản ở giữa, đem chạm mặt tới hỏa diễm chi lực một chút xíu thôn vẻ mặc cho tức nhưỡng lửa như thế nào lan tràn, từ đầu đến cuối đều không đả thương được Thanh Huyền Tử nửa phần. Thú vị. Thanh Huyền Tử lấy tay chỉ một cái, giữa không trung còn lại lá trúc tất cả đều phiêu rơi xuống, chìm vào bùn trong đất, đảo mắt liền sinh ra hàng ngàn hàng vạn rễ dây leo. Tào Báo đứng núi chịu sào, bị những này dây leo quấn quanh ở trên thân mặc cho hắn một thân man lực đều không tránh thoát. Cùng lúc đó, dây leo mặt ngoài sinh ra tinh mịn gai ngược, thế mà không nhìn hắn kiên cố nhục thân phòng ngự, thật sâu đâm vào trong thịt. Nô. Tào Báo gân xanh nổi lên, cắn răng phát ra kêu đau một tiếng. Từng sợi màu xanh linh quang từ dây leo gai ngược bên trong chảy ra, rất nhanh liền tiến vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu tàn phá kinh mạch của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Cũng may Tào Báo tu luyện tứ tượng ngự linh quyết tại thời khắc mấu chốt này huyền quy máu bắt đầu phát huy tác dụng. Trong máu ẩn chứa cường đại sinh cơ giúp hắn chặn lại dây leo bên trong kịch độc, mặc dù làm không được khử độc, nhưng ít ra để hắn trong khoảng thời gian ngắn không có bị độc tố tê liệt. Xoát. Ngay tại Tào Báo bị dây leo cuốn lấy đồng thời, một bóng người vô thanh vô tức bay tới, rơi vào bên cạnh hắn. Chính là Trung Linh. Nàng này kiệm lời ít nói, bình thường tổng cho người ta một loại ngốc ngây ngốc cảm giác, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hành động của nàng lại là trong mọi người nhanh chóng nhất. Đừng lúc đích. Trung Linh thanh âm nhỏ nhu, tay phải nhẹ nhàng theo sau lưng Tào Báo. Một cỗ nhu hòa lực lượng từ nàng trong lòng bàn tay tuôn ra, rất nhanh liền tiến vào Tào Báo thể nội. Nguyên bản tắc ở trong kinh mạch kịch độc bị cỗ này linh lực xông lên, thế mà đều hóa thành khói đen từ Tào Báo trong lỗ chân lông bay ra. Hô. Tào Báo thở dài ra một hơi, nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Trung Linh, cảm kích nói, đa tạ trùng sư muội. Trung Linh vẫn như cũ là ngốc ngây ngốc dáng vẻ, chỉ dùng mảnh nu thanh âm nói, mọi người cẩn thận, người này có thể tùy ý chuyển hóa ngũ hành, vừa rồi cuốn lấy Tào sư huynh rõ ràng là một thuộc tính dây leo, có thể vào trong cơ thể hắn lại là kim thuộc tính kịch độc, cho nên tuyệt đối không nên bị chiêu thức biểu tượng chỗ lừa gạt. Quả nhiên. Mày trắng âm thầm gật đầu. Kỳ thật vừa rồi hắn liền có suy đoán, Âm Dương kiếm hoàn đánh vào lá trúc chi tường thời điểm, rõ ràng cảm ứng được hùng hậu sau thổ chi lực, hẳn là cái này Thanh Huyền Tử trong nháy mắt cải biến thần thông bên trong pháp tắc thuộc tính. Ha ha, không sai không sai. Thanh Huyền Tử mỉm cười gật đầu, tiểu nha đầu bình tĩnh tỉnh táo, ánh mắt độc ác, lao già ta đều bị ngươi xem thấu, một trận chỉ sợ là đánh không thắng rồi. Trong miệng hắn nói đánh không thắng lạc ra tay lại là không lưu tình chút nào. Chỉ gặp sau thổ linh lực từ trên trời giáng xuống, hóa thành núi cao hư ảnh, hung hăng trấn áp tại mày trắng đỉnh đầu. Mày trắng mặc dù dùng song kiếm chống đỡ, nhưng này cao trong ngọn núi lại bay ra một đạo kim hồng, tốc độ cực nhanh, từ song kiếm của hắn khe hở bên trong xuyên qua. Phốc phốc. Mày trắng cánh tay trái bị xuyên thủng, kiếm quang uy lực bởi vậy yếu bớt. Cường đại sau thổ chi lực từ trên trời giáng xuống, đột phá kiếm khí phòng ngự, đem hắn hung hăng đập xuống lòng đất. Mày trắng sư minh. Sở Song Ly gặp hắn bị thương, giữa ngón tay pháp quyết đột biến, trung quanh đột nhiên hiện ra 72 ngọn thanh ngọc liên đèn. Nàng cắn nát đầu ngón tay, lăng không vẽ bừa, quát lên, ly hỏa lưu mình lưỡi đao. Sen đèn ứng thanh nổ tung. Vô số tia lửa trên không trung ngưng tụ thành dài ba thước xích hồng phi nhận, những này lưỡi đao trên thân nhảy lên cổ lão hỏa văn, những nơi đi qua hư không vặn vẹo bốc hơi, đem dọc đường lá trúc trực tiếp dung thành khói xanh. Thanh Huyền Tử Viễn nhìn từ xa gặp, không khỏi thở dài, quả nhiên là cách hỏa nguyên tôn truyền nhân, nhớ năm đó lao đạo còn từng cùng hắn thưởng thức trà luận đạo, không nghĩ tới nhiều năm về sau lại muốn giết hại truyền nhân của hắn, thật sự là đáng tiếc. Nói chuyện đồng thời, đem ống tay áo vung lên, chỉ gặp một đạo thanh quang bay ra, ở giữa không trung hóa thành dài trăm trượng dây thừng, đầu đôi tương liên, tạo thành một cái trăm trượng phương biên dây thừng bộ. Cái này dây thường bộ đem chạy nhanh đến ly hỏa lưu mình lưỡi đao toàn bộ bao lấy, sau đó đông nhiên một đâm, ly hỏa chi lực trong nháy mắt tiêu tán, đều hóa thành khói xanh phiêu đãng giữa không trung. Thái ớt thanh minh tác, mày trắng hai mắt nhắm lại. Hắn tại đạo minh trong cổ tịch nhìn qua, pháp bảo này là cựu giai đình phong, uy lực lớn, đáng tiếc đã di thất nhiều năm, không nghĩ tới là bị cái này phản đồ cầm đi. Thế nào? Còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra đi. Cười sang sảng ở giữa, Thanh Huyền Tử ống tay áo xoay tròn, phương biên trăm dặm đông nhiên nổi lên ngũ thải hà quang. Trong lòng mọi người giật mình, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới chân hiện ra to lớn ngũ hành trận đồ, trung quanh ngũ hành chi lực cũng đang không ngừng biến hóa. Nhưng gặp lá trúc hóa lơi mát, vũng bùn sinh dây leo rồng, đúng là thay đổi trong nháy mắt. Ngũ hành lĩnh vực. Sở Song Ly bọn người lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết, ngũ hành thực tế đại biểu là 5 loại lực lượng pháp tắc, chỉ bất quá cái này 5 loại pháp tắc có liên quan rất lớn, lẫn nhau tương sinh tương khắc, bởi vậy diễn sinh ra vô tận biến hóa. Có thể đồng thời tu luyện 5 loại pháp tắc đã là một kiện chuyện rất khó, còn có thể đem 5 loại lực lượng pháp tắc tùy ý chuyển hóa, cái này cũng có chút nghe rợn cả người. Xem ra ta vừa rồi tại Đông Phương sư tỷ nơi đó nói khoác lác, một trận chiến này chỉ sợ là sinh tử khó liệu. Cùng một thời gian, Tử Trúc Lâm một chỗ khác, Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình đạt thành đồng minh hiệp định, về sau xuyên thẳng qua hư không, từ hỗn loạn không gian về tới Tử Trúc Lâm nguyên bản không gian. Bọn hắn vừa hạ xuống địa, liền nghe đến sau lưng chuyển đến Tô Tiểu Điệp thanh âm. Lộc đại ca. Sau lưng tiếng bước chân quá gấp, còn không đợi Lộc Huyền Cơ quay người, một cái thân thể mềm mại đã đánh tới. Lộc đại ca, ngươi vừa rồi đi đâu? Ta mặc dù nhìn không thấy ngươi, nhưng ta có thể cảm ứng được ngươi tại cùng người khác chiến đấu. Nói chuyện đồng thời, Tô Tiểu Điệp đem hắn ôm chặt lấy, tựa hồ sợ hãi một chút mất tập trung, Lộc Huyền Cơ lại biến mất không thấy. Lạc Tình nhìn chằm chằm Lộc Huyền Cơ một chút, mặc dù không có nói chuyện, nhưng khỏe miệng lại có một tia nụ cười như có như không. "Lạc đạo hữu, ngươi hiểu lầm." Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. "Ha ha, ngươi không cần đến hướng ta giải thích a." Lạc Tình nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Lộc Huyền Cơ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. "Lộc đại ca, ngươi đến cùng đi đâu?" Tô Tiểu Điệp còn tại đặt câu hỏi. "Ta trúng huyền thuật." "A?" Tô Tiểu Điệp sắc mặt kinh ngạc, lấy Lộc đại ca lực lượng thần thức, thế mà còn có người có thể để ngươi nhập huyễn. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, một bên hồi ức, vừa nói, người kia thi triển không phải phổ thông huyễn thuật, mà là một loại kỳ dị hương, chỉ cần nghe được kia cô hương khí, coi như thần thức mạnh hơn cũng không thể thoát khỏi huyễn cảnh. Vừa dứt lời, trong hư không đông nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, đều nói đối thủ tán thưởng là trên đời này đẹp nhất tấm luật, xem ra câu nói này không có nói sai à. Chương 2317, Huyễn Tơm chương 2317, Huyễn Tơm nghe được thanh âm này, Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình đều biến sắc. Nàng đến rồi. Cái nào nàng? Tô Tiểu Điệp còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng lập tức kịp phản ứng, trầm giọng nói, chẳng lẽ là vừa rồi đem Lộc đại ca đẩy vào tuyệt cảnh người kia?
Không tệ. Dương Trúc phía trên truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, hư không xé rách, cả người khoác lụa mỏng, dung nhan vũ mị nữ tử từ trong cái khe chậm rãi đi ra. Quả nhiên là Tô Đạo. Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Nguyên lai là Lạc Tình a, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở đây, chẳng lẽ trước đó tại biển chết thời điểm còn không có đưa ngươi đánh phục?
Tô Đào nhìn chằm chằm Lạc Tình, tự tiếu phi tiểu nói.
Lạc Tình cười lạnh nhất thanh, ngươi hẳn phải biết, ta xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa đạo, Nho hai phái đã khám phá âm mưu của các ngươi.
Thì tính sao?
Tô Đào lơ đễnh, liền coi như các ngươi biết trận tướng, cũng chẳng qua là so trước đó phiền thoái một chút, lấy thực lực của các ngươi không có khả năng sống mà đi ra mảnh này dừng chút.
Ngươi đối với mình rất tự tin.
Lạc Tình thản nhiên nói.
Không phải ta tự tin, mà là các ngươi vô tri, các ngươi đối địch nhân của mình hoàn toàn không biết gì cả.
Tô Đào nói, chỉ chung quanh khí lưu màu đen, lo lắng nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, Văn Tâm Ngũ Đức trận lực lượng cơ hồ đều không cảm ứng được sao?
Lạc Tình không nói gì, nhưng sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng.
Kỳ thật, tại bọn hắn vừa mới đến nơi này thời điểm, liền đã phát hiện chung quanh dị thường.
Văn Tâm Ngũ Đức trận lực lượng đang kéo dài yếu bớt, rất rõ ràng là bị người áp chế.
Nói cách khác, giờ này khắc này, Trương Thủ Chính diện lâm cường địch.
Có thể lấy sức một mình áp chế Trương Thủ Chính cùng toàn bộ Văn Tâm Ngũ Đức trận, xem ra kia người sau lưng thực lực đích thật là thâm bất khả trắc.
Lộc Huyền Cơ thầm nghĩ.
Một bên khác, Tô Tiểu Điệp mặc dù không hiểu rõ đầu đuôi sự tình, nhưng nàng trông thấy Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình sóng vai đứng chung một chỗ, lập tức liền kết luận Lạc Tình là bị oan uổng.
Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Tô Tiểu Điệp truyền âm hỏi.
Đơn giản tới nói, có người hãm hại Lạc Tình, bởi vì Lạc Tình biết bí mật của bọn hắn.
Trương Thủ Chính bày ra Văn Tâm Ngũ Đức trận là muốn cùng Đạo Minh liên thủ, cùng một chỗ diệt trừ những này tiềm phục tại âm thầm địch nhân.
Thì ra là thế.
Tô Tiểu Điệp lộ ra vẻ chợt hiểu.
Đến bây giờ nàng mới hiểu được, nguyên lai cái này Văn Tâm Ngũ Đức trận không phải là vì đuổi bắt Lạc Tình, mà là vì đối phó phe thứ ba thế lực.
Đám người này so với chúng ta dự liệu còn cường đại hơn.
Lạc Tình sắc mặt nghiêm túc.
Hiện tại cũng không đoái hoài tới Trương Thủ Chính bên kia, trước qua trước mắt cái này liên quan rồi nói sau.
Ừm.
Ba người riêng phần mình vận chuyển pháp lực, lặng yên tản ra, đối Tô Đào tạo thành vây kín chi thế.
Tô Đào lại là không chút hoang mang, ánh mắt lần lượt lướt qua đám người, ha ha cười nói, một cái là bại tướng dưới tay, một cái là bất thiện sát phạt kiếm ẩn truyền nhân, còn có một cái là đã đem át chủ bài sử dụng hết ngu xuẩn, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ lật ra lòng bàn tay của ta.
Thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Lạc Tình sắc mặt không có biến hóa chút nào, trong tay pháp quyết vừa bấm,
một bản nặng nề cổ thư ra hiện tại hắn đỉnh đầu.
Theo Lạc Tình thi pháp, trang sách theo gió mà động, một lát sau ngừng ở trong đó một tờ.
Xoát.
Chỉ gặp sáng chói tinh mang bắn ra mà ra, ở giữa không trung đầu đuôi tương liên, trong nháy mắt liền tạo thành dài trăm trượng viên nguyệt luân đao, hướng Tô Đào chém vụt mà đi.
A, đây không phải nằm long lão quỷ loạn tinh chẳng a?
Làm sao cũng bị ngươi thu được hắt trong thiên thư rồi.
Hẳn là ngươi còn đi qua Nam Cực Tiên Châu.
Tô Đào ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn.
Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng động tác của nàng không chậm chút nào, ở giữa không trung đem ống tay áo nhẹ nhàng bung lên.
Lụa mỏng xoay tròn ở giữa, một cái mạ vàng lư hương xuất hiện tại trước mặt.
Khói xanh lượn lờ từ lư hương bên trong bay ra, rất nhanh liền để không gian chung quanh trở nên mông lung, tựa như một bức được xếp tranh thủy mặc, trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra xa gần cao thấp.
Sao trời chi nhận gào thét mà đến, xâm nhập mảnh không gian này, sát khí trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa.
Đợi đến Tô Đào trước mặt thời điểm, tinh thần quang huy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sợi nhàn nhạt khói xanh.
Ta cái này thiên hương lô thế nào?
Tô Đào cười nói tự nhiên, đưa tay tại lư hương bên trên nhẹ nhàng gõ.
Nắp lò lật ra, nhưng không thấy cái gì dị tượng, tựa hồ không chuyện phát sinh.
Nhưng rất nhanh, ba người đều ngửi thấy một cỗ dị hương.
Không tốt, mùi thơm này khẳng định có vấn đề, nhanh nín hơi.
Tô Tiểu Điệp lớn tiếng nhắc nhở.
Vô dụng, này hương bất xâm lỗ mũi, thẳng nhiễm linh hải, đây là đại đạo thơm.
Lạc Tinh trầm giọng nói.
Cái gì, đại đạo thơm?
3000 đại đạo đều có hương, hương là pháp tắc một loại khác biểu hiện, chúng ta tu luyện người khó mà cảm giác, duy chỉ có hương tổ một mạch có đặc thù pháp môn có thể khống chế.
Lời vừa nói ra, liền ngay cả Lộc Huyền Cơ đều cảm thấy kinh ngạc.
Lạc Tình, ngươi đối hương tổ có hiểu biết?
Hiểu rõ chưa nói tới, nhưng ta biết hắn là cựu tổ một trong, có quỷ thần bất chắc chi năng.
Lạc Tình thản nhiên nói.
Ha ha.
Tô Đào mỉm cười, không hổ là bị Ngọc Tổ coi trọng người, bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết, đến tại trong tay ngươi đem sách ta liền cố mà làm thu cất đi.
Lời còn chưa dứt, trung quanh cảnh tượng đã đang nhanh chóng biến hóa.
Lộc Huyền Cơ biết, ba người cũng đã lâm vào nàng huyễn thuật, giờ này khắc này, trung quanh thật thật giả giả, lại là khó mà phân biệt.
Cẩn thận.
Lạc Tình bỗng nhiên ở phía xa hô nhất thành,
chỉ gặp Tô Tiểu Điệp sau lưng hư không xé rách, bảy đầu tử sắc mãng xà từ trong cái khe bốn lượn mà ra, thế mà không nhìn kiếm khí của nàng phòng ngự, trực tiếp cuốn lên tứ chi của nàng.
Tô Tiểu Điệp quá sợ hãi, cơ hồ là bản năng phản ứng thôi động kiếm hoàn, đi chạm những cái kia bám vào trên người mình mãng xà.
Nhưng khi nàng kiếm hoàn đến gần một nháy mắt, những này mãng xà tất cả đều biến thành khói xanh.
Dạ,
Tô Tiểu Điệp trong lòng giật mình,
không đợi nàng làm ra phản ứng tiếp theo, đầu vai liền chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức.
Nhìn lại, chỉ gặp một cái màu hồng khô lâu ghé vào trên vai của mình, chính từng ngụm mút vào tinh huyết của mình.
Không tốt.
Tô Tiểu Điệp minh bạch, mình là bị huyễn thuật lừa gạt, đem lực chú ý đều để ở đó chút hư giả mãng xà trên thân, lại bị chân chính muốn mạng màu hồng khô lâu thừa lúc vắng mà vào.
Nàng không dám chần chờ,
lập tức vận chuyển pháp lực, muốn thôi động kiếm hoàn chém xuống cái này khô lâu. Nhưng không gian xung quanh lại bắt đầu vặn vẹo biến hình, kiếm hoàn không nhận khống chế của nàng, hướng lên phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất tại thương khung trong mây mù. Cái này sao có thể? Tô Tiểu Điệp sắc mặt kinh hãi. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo kiếm quang đông nhiên từ đằng xa bay tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Tiểu Điệp trên bờ vai khô lâu bị kiếm khí đâm trúng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên người nàng vãi xuống tới. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện tại phụ cận. Lộc đại ca. Tô Tiểu Điệp mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lộc Huyền Cơ lại là sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, là một kiếm tu, vô luận như thế nào đều hẳn là tin tưởng trong tay ngươi kiếm, nó là không sẽ phản bội ngươi. Tô Tiểu Điệp nghe xong sững sờ, túi đầu xem xét, phát hiện mình bản mệnh kiếm hoàn liền lơ lửng ở bên cạnh, cũng không có cách nàng mà đi. Nguyên lai vừa mới là ảo giác. Tô Tiểu Điệp lẩm bẩm nói. Ầm ầm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lại là Lạc Tình thôi động đêm sách, phía sau hiện hiện 12 vòng kim ô hư ảnh, dưới chân hư không đều hóa thành quần quần dung nham. Đại Nhật Đốt Tinh Quyết. Đây là Lạc Tình tại Hải Ngoại đảo hoang thu nhận sử dụng pháp thuật, người khai sáng là một thiên tư xuất chúng tán tu, từng dùng cái này thuật quét ngang Hải Ngoại 36 đảo, về sau tại cùng Lạc Tình đấu pháp bên trong vẫn lạc. Nay thuật thi triển đi ra, lập tức liền có một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hỏa diễm những nơi đi qua, liền ngay cả Tô Đảo huyễn cảnh đều xuất hiện một tia vết rách. Đêm sách, ngược lại là có chút khó giải quyết. Tô Đảo nhíu mày, biển chết một trận chiến không đủ tận hứng, hôm nay tái đấu qua. Lạc Tình nói, chân đạp hư không, nhanh chân mà tới. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp biển lửa cuồn cuộn, 12 vòng kim ô hư ảnh bố cánh huyết dài, dựng liệt viêm gió xoáy lên hắn màu đen áo bào, đêm sách tại trong ngọn lửa gì rào lật qua lật lại. Ầm ầm, mấy trăm đoàn trời hỏa lưu tinh giáng xuống, Tô Đảo không dám thất lễ, vội vàng đem pháp quyết vừa bấm. Một cái cự đại khô lâu xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, mở cái miệng rộng, hướng lên trời gào thét, càng đem cái này mấy trăm đoàn trời hỏa lưu tinh từng cái nuốt vào trong bụng. Đốt. Lạc Tình lại lấy tay chỉ một cái. Phía sau hắn 12 kim ô hư ảnh cũng hóa thành lưu hỏa thác trời chút xuống, những nơi đi qua không gian vặn bẹo sụp đổ, liền ngay cả rời rạc tại bốn phía dị hương đều bị nhen lửa, ở trên bầu trời đốt ra bốn lượn màu đỏ vết rách. Thử. Tô Đào không sợ chút nào, tay áo dài khinh vũ, trước người tỏa ra ánh sáng lung linh, trong nháy mắt xuất hiện 9 đầu bạch cốt xiềng xích. Những này xiềng xích cuối cùng đều rơi lấy quả u lam khô lâu. Hàn khí âm u cùng kim ô chân hỏa chạm vào nhau, lại ở trong biển lửa đông kết ra ngàn vạn đóa băng diễm hồng liên. Như thế tuyệt mỹ cảnh tượng, lại là sát cơ từ phía. Lộc Huyền Cơ xa xa thấy cảnh này, không chút do dự, thân hình lóe lên, rất nhanh liền đến Tô Đào sau lưng. Giống. Giữa không trung truyền đến long ngâm tượng hống, kiếm khí chưa đến, sát ý đã gần kề. Tô Đào đang cùng Lạc Tình đấu, cảm ứng được sau lưng kiếm khí, liếc mắt liếc đến, lại là cười lạnh nhất thanh. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Eo nhỏ của nàng như trong gió mảnh liễu bặm mẻo, lại trong một tấc vương hóa ra 9 đạo tàn ảnh. Suy. Long tượng kiếm khí thế đại lực trầm, liên tục xuyên thấu 7 đạo hư ảnh, nhưng rất nhanh liền bị lực lượng quỷ dị cuốn lấy, kiếm quang dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại 2 đạo tàn ảnh đồng thời đưa tay, liên tục gảy 10 ngón tay ở giữa vẩy ra đầy trời hoa đảo. Cẩn thận, đây là thực cốt thiên hương. Lạc Tình tựa hồ đối với cái này pháp thuật có hiểu biết, ở phía xa la lớn. Lộc Huyền Cơ sắc mặt ngưng lại, đội vàng thôi động toàn thân pháp lực, thi triển ra toái không kiếm chỉ. Hàng ngàn hàng vạn nhỏ vụn kiếm khí phóng lên tận trời, lại tại chạm đến hoa đảo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phản phất kia từng đóa hoa đào chính là từng cái không gian vết nứt, đem kiếm khí của hắn đều nuốt hết. Cùng lúc đó, thể nội truyền đến một cỗ mềm mại cảm giác vô lực, phản phất có đồ vật gì tại nói hiểu hắn ý chí chiến đấu. Không tốt. Lộc Huyền Cơ con ngươi hơi co lại, chỉ quyết đột biến. Băng tán kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, rất nhanh tạo thành một cái kiếm khí lồng giam, đem Tô Đào nhốt ở bên trong. Làm tốt. Lạc Tình hai mắt nhắm lại, thừa dịp Tô Đào bị kiếm khí vây khốn thời gian ngắn ngủi, đem Đại Nhật Đốt Tinh Quyết thôi động đến cực hạn. 12 kim ô hư ảnh từ trong biển lửa bố cánh mà ra, ngâm chặt nàng 9 đầu bạch cốt xiềng xích. Ngay sau đó, xôi trào mãnh liệt hỏa diễm chi lực từ bốn phương tám hướng của tới, vọt vào Lộc Huyền Cơ kiếm khí lồng giam, đem Tô Đào thân ảnh bao phủ tại trong biển lửa. Đả thương nàng sao? Lộc Huyền Cơ một bên vận chuyển pháp lực áp chế thể nội dị hương, một bên hướng Tô Đào biến mất vị trí nhìn ra xa mà tới. Chỉ gặp biển lửa lan lộn, kim ô gào thét, trung quanh đều nổi lên nồng đậm khói đen, nhưng lại tìm không thấy Tô Đào thân ảnh. Ngay tại hắn ngưng thần lục soát thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng. Bất quá là nhỏ trò vật đã, còn tưởng rằng có thể bị thương ta. Tô Đào thanh âm từ phía sau truyền đến. Lộc Huyền Cơ trong lòng giật mình, thần thức lập tức hướng về sau quét tới. Chỉ gặp Tô Đào toàn thân cao thấp đều bị thất thải vũ mao bao trùm, phảng phất một con diễm lệ không tước, châm chút lửa chỉ riêng dính tại nàng vũ y mặt ngoài, lại không cách nào tổn thương nàng mảy may. Đi. Tô Đào cong ngón đúng ra, mạ vàng lư hương tại trước người nàng đống nhiên lay động. Sau một khắc, mấy chục cỗ khói đen từ lư hương khổng khiếu bên trong bay ra, sau đó cấp tốc bành trướng, đều hóa thành khô lâu bộ dáng, gầm thét lao đến. Lộc Huyền Cơ biến sắc, đội vàng thôi động pháp lực, muốn thi triển kiếm chỉ bí thuật, nhưng hắn bị thực cốt thiên hương ảnh hưởng, động tác chậm chạp, kiếm khí còn chưa ngưng tụ, những cái kia quỷ dị khô lâu đã bay đến trước mặt. Mắt thấy là phải bị Tô Đào pháp thuật đánh trúng, giữa không trung đông nhiên xuất hiện đủ mọi màu sắc hồ điệp. Những con bướm này rơi vào Lộc Huyền Cơ trên bờ bay, để thân thể của hắn cấp tốc trở nên trong suốt. Giống. Tô Đào bộ xương màu đen gào thét mà đến, lại tại một khắc cuối cùng đã mất đi mục tiêu, Lộc Huyền Cơ thân thể hư không tiêu thất, khiến cái này khô lâu nhào không. Kiếm bí ẩn thuật a. Tô Đào trong mắt tinh mang chớp động, ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền tại cách đó không xa khóa chặt hai người vị trí. Mơ tưởng trốn. Nàng đem mạ vàng lư hương thúc dục, khói xanh lượn lờ phiêu lên trên trời, lần nữa hóa thành khô lâu hư ảnh bay đi. Lại vào lúc này, đỉnh đầu một đạo hào quang rơi xuống, ven đường những nơi đi qua, hoa đào đều khô héo. Tô Đào lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Khô cốc thần quang. Nàng sắc mặt biến hóa, tạm thời không để ý tới Lộc Nguyên Cơ, trong tay pháp quyết vừa bấm, lên đỉnh đầu tạo thành một tầng hoa mai kết giới. Xoát. Khô cốc thần quang rơi vào hoa mai trong kết giới, hai loại pháp lực va chạm nhau, khuấy động lên tầng tầng yên hạ. Tô Đào dùng hoa mai kết giới cầm cự được khô cốc thần quang, sau đó pháp quyết vừa bấm, đem trên người Thiên Vũ nghe thường chấn động rất xuống. Kia từng cây lông vũ theo gió mà đi, mặt ngoài đều xuất hiện ám kim sắc đường vân, giống như từng trôi phi kiếm, đâm về phía xa xa Lạc Tình. Lạc Tình biết lợi hại, sắc mặt nghiêm túc, hai tay bấm niệm pháp quyết. Đỉnh đầu đêm sách nhanh chóng lật qua lật lại. Một lát sau, một cái vòng xoáy màu đen ra hiện tại hắn trước người, thâm thúy hắc ám từ vòng xoáy bên trong lan tràn ra, đem chạy nhanh đến lông vũ đều nuốt vào. Hắc ám pháp tắc. Chậc chậc, đêm sách thật sự là phiền phức. Tô Đào nhíu mày, trong lòng đỗng nhiên có chút lo lắng, nhưng còn không đợi nàng làm ra bước kế tiếp hành động, Lộc Huyền Cơ kiếm quang đã lần nữa đánh tới. Thiên Vũ nghe thường không ở phía sau bên trên, lúc này chính là nàng phòng ngự suy yếu nhất thời điểm. Mắt thấy lăng lệ kiếm quang phá không mà đến, Tô Đào sắc mặt tâm trầm. Xem ra là ta đánh giá thấp các ngươi. Thôi, liền dùng một chiêu này hủy diệt các ngươi hy vọng đi. Tô Đào nói, hai tay kết một cái cổ quái phát ấn. Chương 2318, Huyễn Hải kiếp 3 chương 2318, Huyễn Hải kiếp 3 một cái mắt, Tô Đào khí tức vậy mà trở nên linh hoạt kỳ ảo, thân hình lơ lửng không cố định, phản phất căn bản lại không tồn tại nơi này chỗ không gian. Xoát. Lộc Huyền Cơ tung kiếm mà đến, kiếm quang không tốn sức chút nào đâm vào Tô Đào thể nội. Nhưng Tô Đào trên thân không có nửa điểm thương thế, ngược lại lộ ra nụ cười quái dị. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện nhàn nhạt tiên hà chi khí, tựa như lụa mỏng dây lụa, chậm rãi phiêu đãng. Không được. Lộc Huyền Cơ ám đạo không ổn, trong tay pháp quyết gấp bóp, đem Long Tượng kiếm chỉ chuyển biến làm toái không kiếm chỉ. Trong chốc lát, kiếm quang băng liệt, hóa thành vô số nhỏ vụn kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Trung quanh yên hà chi khí rất nhanh liền bị kiếm khí xuyên thủng, nhưng không có tiêu tán, ngược lại hóa thành thiên ti và lũ, hướng Lộc Huyền Cơ cấp tốc bay tới. Cẩn thận. Tô Tiểu Điệp lo lắng an nguy của hắn, lập tức tung kiếm đánh tới. Kiếm khí bảy màu ở giữa không trung nở rộ, hóa thành một thanh dài trăm trượng cự kiếm, hung hăng chém về phía Tô Đào đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Lạc Tình cũng thi triển thần thông, đêm sách lần nữa lật qua lật lại, một thanh ánh trăng chi nhận từ bên trong bay ra, từ mặt sau công về phía Tô Đào. Đối mặt hai người liên thủ một kích, Tô Đào lại là không chút hoang mang. Theo pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu xuất hiện từ sắc sóng cả, trong hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lạc Tình ánh trăng chi nhận cùng Tô Tiểu Điệp thất thải cự kiếm đồng thời rơi xuống, nhưng lại đều dừng lại tại giữa không trung. Từ sắc gợn sóng cuốn lấy hai người thần thông, mặc cho bọn hắn như thế nào thi pháp, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn công phá Tô Đào phòng ngự. Thừa cơ hội này, Tô Đào hai tay pháp quyết gấp bóp, sau đó tại lư hương bên trên nhẹ nhàng vỗ. Chỉ nghe thanh âm của nàng lo lắng nói, thế nhân đều đạo huyễn là giả, nào biết thật vọng bản đồ nguyên, 3000 đại đạo đốt hương tận, phương gặp thái hư một mảnh khói. Vừa dứt lời, lư hương đống nhiên tách ra vạn trượng hào quang, trong lò khói xanh ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ngập trời chọc lãng quét sạch thiên địa. Huyễn Hải kiếp 3. Một cái mắt, Tử Trúc Lâm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là Hạo Hãn Đông Dương. Nước biển từ ngàn vạn đạo vạn bèo huyễn tượng bệnh mà thành, treo ngược thành quét tại sóng nước bên trong chìm nổi, vỡ vụn sao trời tại đỉnh sóng nhảy vọt, vô số trương mặt người tại vòng xoáy bên trong kêu khóc. Lộc Huyền Cơ trong lòng kinh hãi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp biển trời mở mịt một mảnh, căn bản không nhìn thấy Lạc Tình cùng Tô Tiểu Điệp thân ảnh. Cả phiến thiên địa liền chỉ còn lại hắn một người. Nguy rồi, cái thằng này huyễn thuật làm sao bá đạo như vậy? Lộc Huyền Cơ sắc mặt nghiêm túc, lập tức đem kiếm khí đều thu hồi bên cạnh, đồng thời đem thần thức toàn lực thôi động, ý đồ tìm tới cái này ảo cảnh sơ hở. Lại vào lúc này, huyễn hải gào thét, khói xanh ngưng tụ thành chọc lãng sông lên tiểu tiêu. Một nháy mắt thiên địa nghiêng, cả vùng không gian như là bị đánh lật nghiêng mực, đậm đặc màu mực thủy triều lôi cuốn lấy vạn thiên huyễn tượng trào lên mà đến. Lộc Huyền Cơ lập tức thi triển Long Tượng kiếm chỉ đạo đạo kiếm quang lao nhanh mà đi, ý đồ đánh tan kia chạm mặt tới hải lãng triều tịch. Nhưng mà cái này huyễn hải triều tịch manh không thể đỡ, kiếm quang của hắn gào thét mà đi, trong nháy mắt liền bị sóng biển thôn vệ, liên đới chung quanh kiếm khí đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân quận triều tịch gào thét mà đến, cường đại uy áp đem Lộc Huyền Cơ hộ thể linh quang đều ép tới vặn bèo biến hình. Lộc Huyền Cơ sắc mặt nghiêm túc, không có lựa chọn đối cứng cố này huyễn hải triều tịch. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành đột quang, hướng phía cùng hải lãng triều tịch phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Lộc Huyền Cơ, ngươi đã là cá trong chậu, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Không trung bỗng nhiên truyền đến Tô Đào tiếng cùng thiếu. Cùng lúc đó, nước biển cuốn ngược hình thành vạn trượng tường nước, mỗi đạo sóng trên đỉnh đều đứng đấy một cái Tô Đào phân thân. Những này phân thân hoặc giận hoặc cười, có cầm trong tay bình ngọc huynh đạo hát thủy, có kích thích dây đàn gọi cửu lũ âm lôi, thậm chí trực tiếp hóa thành trăm trượng cự mãng há miệng vệ tới. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lộc Huyền Cơ sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển toái không kiếm chỉ đồng thời pháp quyết vừa bấm, đem nghiệp hỏa kim bát cũng tế ra. Lăng lệ kiếm khí đánh nát chung quanh một bộ phận huyễn tượng, thường hực nghiệp hỏa mãnh liệt thiêu đốt, cũng đem một bộ phận thần thông pháp thuật ngăn tại bên ngoài trăm trượng. Nhưng Tô Đào thế công thực sự quá mạnh, dù là Lộc Huyền Cơ dùng hết toàn lực, cũng vô pháp bảo vệ tốt nhiều như vậy thần thông phép thuật. Rất nhanh, hắn hộ thể linh quang liền bị công phá. Màu đen mãng xà gào thét mà đến, cuốn lấy thân thể của hắn, bị nữ hóa thành xương khô, khóa lại tứ chi của hắn, còn có kia cửu lũ âm lôi, tản mát ra vô tận hàn khí, hung hăng sấm sét tại đỉnh đầu của hắn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Lộc Huyền Cơ sắc mặt tái nhợt, ngửa đầu phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới cái này Huyễn Hải khủng bố như thế, chỉ cần thân ở cái này trong ảo cảnh, liền căn bản không có chiến thắng Tô Đạo khả năng. Trước từ nơi này chạy đi lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền Cơ lần nữa thôi động đột quang, đem nghiệp hỏa kim bát tế lên đỉnh đầu, thi triển kiếm khí phía trước mở đường. Hắn đã hoàn toàn đánh mất cùng Tô Đạo chiến đấu dục vọng, hiện tại một lòng chỉ muốn từ cái này Huyễn Hải bên trong thoát đi. Giữa không trung, Tô Đạo tiếng cười càng ngày càng cuồng vọng. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, nước biển cuốn ngược, giống như từng cái bàn tay khổng lồ, hướng phía nhỏ bé bóng người đập xuống. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lục Huyền Cơ toàn thân rung động, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tuôn ra nhập thể nội, bắt đầu tàn phá ngũ tạng lục phủ của hắn. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Lục Huyền Cơ sắc mặt trắng bệnh, tóc hai bù xù, khí tất cả người hề bại tới cực điểm. Trung quanh đều là Huyễn Hải kiếp ba, từng đạo sóng biển trào lên mà đến, đem kiếm khí của hắn cùng pháp lực toàn bộ đánh tan, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Thương tổ môn nhân, lại có thực lực như thế. Lục Huyền Cơ trong lòng hiện ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Hắn bị mãng xà, âm lôi, xương khô các loại thần thông dị tượng dây dưa, khó mà chịu được đau đớn tàn phá lấy ý chí của hắn, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Chẳng lẽ cỗ này phân thân phải bỏ mạng ở chỗ này? Một phần ba nguyên thần bị mất không nói, kia một mạch chính tâm quyết càng là xa xa vô vọng, lấy không được bí tịch, như thế nào vượt qua thứ bảy khó? Lục Huyền Cơ cho mày, hắn có lòng muốn phản kháng, vừa ý biết lại càng ngày càng mơ hồ, nhục thân đau đớn không cách nào làm cho hắn thanh tỉnh, ngược lại để hắn cảm thấy cực độ rã rời, chỉ muốn vĩnh viễn chìm ngủ ở nơi này. Mí mắt càng ngày càng nặng, ngay tại hắn sắp hai mắt nhắm lại trong đáy mắt, sâu trong đáy lòng, đột nhiên hiện lên một cái xinh đẹp bóng người. Như thế nào là nàng? Lục Huyền Cơ trong lòng giật mình. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên liền nghe đến từ sâu trong đáy lòng một cái thanh âm khác, còn không thể chết. Vì cái gì? Đây chỉ là một phân thân mà thôi. Lục Huyền Cơ tự lẩm bẩm, giống như là đang cùng mình đối thoại. Còn không có gặp nàng, nàng một mực chờ đợi ngươi, cho nên không thể cứ thế mà chết đi. Sâu trong đáy lòng cái thanh âm kia mười phần kiên định. Không thể chết. Không thể chết. Không thể chết. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, không thể chết ba chữ giống như là dấu chạm nổi, hung hăng lạc ấn tại thần thức chỗ sâu. Lục Huyền Cơ trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, tựa như là sắp chết người hồi quang phản chiếu, sau một khắc, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngắm nhìn một phía, chỉ gặp Huyễn Hải Kiếp Ba đang từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, mà thân thể của mình đã bị mãng xà cùng xương khô một mực khóa lại, không thể động đậy. Thật sự nếu không phản kháng, thật liền chỉ có một con đường chết. Lục Huyền Cơ lập tức thôi động còn sót lại pháp lực, thi triển ra đoạn thiên kiếm chỉ lăng lệ kiếm quang hướng phía khoảng cách gần nhất một đạo Huyễn Hải Kiếp Ba kích bắn đi. Ầm ầm. Kiếm quang xông vào triều tịch, trong nháy mắt khuấy động lên cao vạn trượng sóng biển. Thuần túy kiếm uy hướng bốn phía lan tràn, đem mãng xà, xương khô chờ huyễn thuật thần thông từng cái xoắn nát. Lục Huyền Cơ đạt được ngắn ngủi tự do, nhưng hắn cũng bị cỗ này lực phản chấn gây thương tích, ở giữa không trung lảo đảo mấy bước, kém chút liền cắm té ngã. Cũng liền tại hắn túi đầu trong nháy mắt đó, đột nhiên thấy rõ phía dưới huyễn hải, chỉ gặp dưới mặt biển phương đang ngủ say vô số cái chính mình. Mỗi cái đều là hắn tại huyễn cảnh bên trong chết thảm cảnh tượng, phản phất tiên đoán tương lai của hắn. Từ bỏ đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Giữa không trung truyền đến Tô Đạo thanh âm. Lời còn chưa dứt, sóng biển lăn lộn, giữa không trung ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, lần nữa hướng đỉnh đầu hắn đánh tới. Vừa rồi kia một chút đã đem hắn đánh thành trọng thương, nếu như lại chịu một kích này, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Huyền Cơ biết rõ điểm này, hắn lập tức đem pháp quyết vừa bấm, hóa thành đột quang, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Ha ha, còn muốn lấy chạy trốn a? Tại vùng biển này ngươi chính là của ta trong lòng bàn tay đồ chơi, căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được. Tô Đạo thanh âm tràn đầy niềm ai. Cùng lúc đó, kia bàn tay khổng lồ lăng không đánh tới, muốn đem Lục Huyền Cơ nghiền nát trên bầu trời Huyễn Hải. Nhưng mà, Lục Huyền Cơ trong mắt lại là tinh quang lóe lên. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Nương theo lấy cười lạnh một tiếng, Lục Huyền Cơ đột quang đột nhiên cải biến phương hướng, thế mà không có hướng nơi xa bỏ chạy, mà là hướng phía dưới thẳng tắp rủ xuống. Tô Đạo pháp lực đại thủ vô hụt, trong mây mù vang lên nàng thanh âm kinh ngạc, ngươi đang làm cái gì? Tự tìm đường chết a? Lục Huyền Cơ không có trả lời. Hắn tăng nhanh đột quang, không nói một lời, từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, phù phù nhất thanh chìm vào Huyễn Hải. Cũng liền tại hắn chìm vào Huyễn Hải một mấy mắt, những cái kia nhao nhao hỗn loạn dị tượng tất cả đều cách hắn đi xa, phản phất bị nhốt ở một thế giới khác. Tô Đạo thanh âm cũng đã biến mất, trung quanh triệt để yên tĩnh. Lục Huyền Cơ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Huyễn Hải sâu không thấy đáy, nước biển bảy biển ra quỷ dị màu u lam, trung quanh lơ lửng vô số cái bọt khí. Mỗi một cái bọt khí bên trong đều có cái bóng của mình, có bị băng truy xuyên qua cổ họng, có tại trong liệt hỏa hóa thành tiêu xương, có bị khô lâu gặm ăn, đủ loại tử trạng đều là vô cùng thê thảm. Ha ha. Lục Huyền Cơ cười khẽ một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Hắn thôi động pháp lực, tiếp tục chìm xuống. Từng cái bọt khí từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, từ đó tản mát ra âm lãnh hàn khí, xuyên thấu Lục Huyền Cơ hộ thể linh quang, lại từ hắn khiếu huyệt bên trong chui vào thể nội. Những này hàn khí giống như giỏi trong xương, vô luận hắn dùng thủ đoạn gì đều không thể bước ra ngoài thân thể. Mặc dù thân thể thống khổ tới cực điểm, nhưng Lục Huyền Cơ không có chút nào dao động, vẫn như cũ thôi động đột quang, hướng phía Huyễn Hải đáy biển chỗ sâu nhất tiến lên. Theo hắn chìm xuống, xung quanh xuất hiện trở lực vô hình. Thấy tình cảnh này, Lục Huyền Cơ càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Như thế hùng vĩ huyễn thuật, cơ hồ muốn siêu việt tá thánh mức cực hạn, hắn không tin Tô Đạo có thể chống rông sáng tạo ra dạng này huyễn cảnh, bản tôn nhất định giấu ở một nơi nào đó. Mặc dù Tô Đạo thanh âm một mực trên bầu trời Huyễn Hải xuất hiện, nhưng Lục Huyền Cơ kết luận, dùng cái này nữ tính tình cẩn thận, tuyệt sẽ không chủ động bại lộ chính mình. Nàng sở dĩ trên bầu trời Huyền Hải cùng mình đối thoại, cực lớn có thể là nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, để cho mình xem nhẹ nàng chân chính chỗ ẩn thân. Nếu như có thể tìm tới Tô Đảo chỗ ẩn thân, liền có khả năng đánh vỡ cái này huyễn cảnh, dù sao cũng so khoanh tay chịu chết mạnh hơn. Giờ này khắc này, Lộc Huyền Cơ tâm niệm cực kỳ kiên định, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Ý nghĩ này vô cùng rõ ràng, đến mức chính Lộc Huyền Cơ đều hơi kinh ngạc. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, đem pháp lực thôi động đến cực hạn, kiếm khí vờn quanh ở xung quanh, cố gắng hết sức đến chống cự Huyền Hải hàn khí ăn mòn. Theo hắn xâm nhập, xung quanh ngưng tụ đến hàn khí càng ngày càng đậm. Mặc dù đại bộ phận hàn khí đều bị kiếm khí ngăn cản ở bên ngoài, nhưng vẫn là có một bộ phận xuyên thấu phòng ngự của hắn, xâm nhập thể nội, dần dần đông kết kinh mạch của hắn. Lộc Huyền Cơ khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hắn chưa hề trải qua dạng này rét lạnh, ngay cả nguyên thần đều đang run rẩy. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Lộc Huyền Cơ một lần lại một lần nói với mình. Đáng tiếc, Huyền Hải hàn khí không phải bình thường, coi như hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản. Còn chưa tới đạt Huyền Hải chỗ sâu nhất, tứ chi của hắn đã chết lặng, chìm xuống tốc độ càng ngày càng chậm, căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Ngay tại máu của hắn sắp bị ngưng kết trong nháy mắt, đột nhiên có một dòng nước ấm tràn vào thể nội. Cái này dòng nước ấm tiến vào kinh mạch bên trong, giống như gió xuân hóa tuyết, thế mà xua tán đi Huyền Hải hàn khí, để thân thể của hắn dần dần khôi phục chi giác. A! Lục Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức dùng thần thức quét qua, phát hiện cái này dòng nước ấm đầu nguồn lại là cây kia trùng sinh qua đi Tam Sinh Bảo Thụ. Trước đó, hắn đã thử qua nhiều lần, đáng tiếc mỗi lần đều thất bại, từ đầu đến cuối không cách nào thôi động món pháp bảo này. Không nghĩ tới, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Tam Sinh Bảo Thụ thế mà tự động hộ chủ, vì hắn xua tán đi thể nội hàn khí. Quả nhiên là bảo bối tốt. Lục Huyền Cơ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Có Tam Sinh Bảo Thụ che chở, hắn cũng không tiếp tục sợ Huyền Hải hàn khí, lúc này thôi động pháp lực, hướng phía đáy biển chỗ sâu hết tốc độ tiến về phía trước. Theo hắn xâm nhập, xung quanh càng ngày càng âm u, lực lượng quỷ dị ngưng tụ tại bốn phía, phảng phất một cái bàn tay vô hình, muốn ngăn cản hắn tiến lên. Lộc Huyền Cơ lấy kiếm khí mở đường, phá vỡ tất cả trở ngại, cuối cùng đi tới Huyền Hải chỗ sâu nhất. Chỉ gặp một gốc to lớn cây đào sừng sững tại đáy biển, hoa đào mặt ngoài tuyên khắc lấy phù văn cổ xưa, trận trận hoa mai sông bà mũi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lộc Huyền Cơ nhếch miệng cười một tiếng. Không chút do dự, hắn đem pháp quyết vừa bấm, thi triển ra đoạn thiên kiếm chỉ. Soát. Kiếm quang không có vào cây đào trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Hải đột nhiên ngưng kết. Treo ngược thành quách đỉnh chỉ lay động, trôi nổi mảnh vỡ ngôi sao dừng lại thành lưu ly, những cái kêu khóc mặt người còn duy trì vặn vẹo biểu lộ. Hết thảy tất cả đều đứng im bất động, liền ngay cả sóng biển cuồn cuộn tiếng vang đều im bặt mà dừng. Một vết nước tại cây đào trụ cột tràn ra. Sau một khắc, huyễn cảnh ầm vang sụp đổ, vông dương đại hải đều biến thành khói xanh, thần thông dị tượng cũng hóa thành mảnh vụn. Tất cả mọi người về tới Tử Trúc Lâm bên trong. Lạc Tình cùng Tô Tiểu Điệp ngay tại cách đó không xa, hai người này đều bản thân bị trọng thương. Huyễn thuật phá. Tô Tiểu Điệp tự lẩm bẩm, trong mắt còn có một tia mở mịt lời còn chưa dứt, một nữ tử lão đạo, tóc hai bù xù, từ trong hư không hiện thân ra, chính là Tô Đảo. Chương 2319, Trạm Tô Đảo. Chương 2319, Trạm Tô Đảo ngươi. Tô Đảo vừa hiện thân, ánh mắt liền nhìn về phía Lộc Huyền Cơ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ngươi rõ ràng đã không có loại kia kiếm khí, làm sao có thể phá được ta Huyền Hải kiếp bà? Lộc Huyền Cơ cười lạnh nhất thanh, huyền thuật một đạo mặc dù có vô hạn khả năng, nhưng dù sao cũng là hư giả đồ vật, luôn có sơ hở mà theo. Không, đây không có khả năng. Tô Đào đương nhiên rõ ràng chính mình pháp thuật nhược điểm ở nơi nào, nhưng nàng tự nhận là huyễn cảnh cấu tạo tinh xảo, đối thủ không có khả năng nhìn thấu. Mà lại, coi như đối phương may mắn chìm vào huyễn hải đáy biển, nàng còn có cực nguyên hàn phách làm sau cùng bình chứng. Hàng khí này là nàng bánh xe phụ về giới đạt được cực kỳ bị dị, đối thủ mỗi xâm nhập trăm dặm, hàng khí uy lực liền tăng cường gấp đôi, đến cuối cùng không có người có thể ngăn cản. Cho nên, cực nguyên hàn phách là phòng ngự dùng thủ đoạn tốt nhất, nàng không tin có người có thể đột phá. Tốt, Dĩ Ngôn liền nói đến đây đi, mượn dùng ngươi vừa rồi một câu, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lộc Huyền Cơ lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi. Tô Đào ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Vừa rồi kia Huyền Thuật uy lực cực lớn, nhưng thuật pháp bị phá một mấy mắt, chính ngươi cũng nhận phản vệ, còn tưởng rằng ta không biết ta. Lời còn chưa dứt, Lộc Huyền Cơ sát ý đã tràn ngập ra. Động thủ. Lạc Tình cũng nhìn ra Tô Đào bị trọng thương, mặc dù khí tức cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều, nhưng cái này rõ ràng là nàng dáng chống đỡ ra thực tế đã miệng cọp gan thỏ. Đêm sách cấp tốc lật qua lật lại, một lát sau sấm chớp, mấy trăm đạo to bằng vại nước tử lôi kinh hồng lao nhanh mà ra, mục tiêu khóa chặt Tô Đào. Không biết sống chết. Tô Đào cười lạnh một tiếng, đem mạ vàng lư hương tế ra, đưa tay cong ngón đúng ra. Khói xanh lượn lờ phiêu tán mà ra, hóa thành ngàn trượng dài thải sắc dây lụa, ở giữa không trung xoay quanh vần quanh, chín quẻo 18 rẽ. Ầm ầm. Mấy trăm đạo tử lôi đồng thời rơi xuống, lại bị đầu này thải sắc dây lụa trói lại, ở giữa không trung giằng co một hồi, thế mà đều hóa thành khói đen tiêu tán không thấy. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ giết ta. Hôm nay liền để các ngươi minh bạch cái gì là không thể vượt qua hừng câu. Tô Đào ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, hai tay pháp quyết gấp bóp. Mạ vàng lư hương điên cuồng chấn động, khói xanh xông lên trên trời. Hóa thành một vòng to lớn trăng tròn, kinh khủng uy áp từ ánh trăng bên trong phát ra, cơ hồ khiến người thở không nổi. Diệt thế thần nguyệt. Tô Đào dùng tay cách không một chỉ, kia to lớn trăng tròn liền từ trên trời giáng xuống, ánh trăng bắn ra, đem nhỏ bé ba người đều bao phủ ở bên trong. Đối mặt cái này thanh thế thật lớn pháp thuật dị tượng, Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình lại là sắc mặt bình tĩnh. Hừ. Lộc Huyền Cơ cười lạnh nhất thanh, thi triển long tượng kiếm chỉ hướng lên trời mánh đâm ra một kiếm. Đạo này nhỏ xíu kiếm quang xuyên thủng to lớn trăng tròn, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, nhìn như uy lực to lớn trăng tròn mặt ngoài thế mà xuất hiện vô số vết rách. Sau một khắc, trăng tròn ầm vang vỡ vụn, vô số hiện ra u quang mảnh vụn từ trên cao phiêu rơi xuống, tựa như hạ một trận mưa to. Đám người xuyên thấu qua màn mưa nhìn về phía trước, phát hiện Tô Đào sớm đã không tại vị trí cũ, lúc này chính hóa thành một đạo đột quang, hướng nơi xa phi nhanh mà chạy. Không hổ là huyễn đạo tu sĩ, đến một khắc cuối cùng còn tại gần người. Lạc Tinh mỉm cười, lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tại Tô Đào ngay phía trước, một vòng màu lam nhạt vầng sáng trống rông xuất hiện. Từ trong vầng sáng rôi ra một con bàn tay thon dài, hướng nàng đối diện chụp tới. Tô Đào sắc mặt đại biến, đội vàng đem ống tay áo vung lên, đóa đóa hoa đào từ nàng tay áo bên trong bay ra, trước người ngưng tụ thành hoa đào kết giới. Ầm. Trong tiếng nổ, kết giới ầm vang vỡ vụn, mà bàn tay kia cũng tiêu tán giữa không trung. Đã sớm biết ngươi sẽ hướng nơi này chạy trốn, là muốn đi Tử Trúc Lâm trung ương tìm người kia che chở a. Trong vầng sáng, truyền đến Lạc Tình thanh âm. Tô Đào bị hắn nói toạc tâm tư, không khỏi thẹn quá hóa giận, mấy người các ngươi tốt nhất thứ thời. Ta đã quyết định buông tha các ngươi, nếu như lại quấn quýt chặt lấy, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. À, kia thật là đáng tiếc, ngươi dự định buông tha chúng ta lại không có ý định buông tha ngươi. Vừa dứt lời, từ trong vầng sáng bay ra một đạo chỉ ảnh, đầu ngón tay hàn mang lấp lóe, phản phất vạn năm không thay đổi sông băng. Huyền nữ tố tâm chỉ mang rơi xuống, Tô Đào hộ thể linh quang trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ kinh hãi, cuốn quýt tại mạ vàng lư hương bên trên trùng điệp vỗ, trong tay pháp quyết gấp bóp, tựa hồ muốn thi triển cái gì thần thông bí thuật. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang phá không mà đến. Từ xa mà đến gần, trong nháy mắt đã đến trước mặt của nàng. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh bạo hưởng, lư hương bị kiếm khí đánh bay. Tô Đào cổ tay cũng bị đạo kiếm khí này quẹt làm bị thương, máu tươi thuận đầu ngón tay rơi xuống. Các ngươi thật muốn cá chết lưới rách a. Tô Đào thả ra ngân thoại, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, đúng là phun ra mấy trăm đạo tử sắc lưu quang. Những này lưu quang giống như mãng xà ở giữa không trung uốn lượn mà đi, trong đó một nửa cắn Lạc Tình huyền nữ Tô Tâm chỉ, một nửa khác thì cắn Lộc Huyền Cơ kiếm quang. Nó mạnh hết đà, còn muốn vùng vây dây chết a. Lạc Tình từ trong vầng sáng hiện thân ra, đơn trưởng nhẹ nhàng gỗ. Đêm sách nhanh chóng lật qua lật lại, một vệt kim quang rơi xuống, cùng hắn trưởng lực hỗn hợp, biến thành dài trăm trượng dài lụa màu vàng nóng. Xoát, kim quang phá không mà đi, rất nhanh liền xuyên thấu Tô Đào phòng ngự, đánh vào trên người nàng. Trong nháy mắt, nàng này như bị sét đánh, bước chân lảo đảo, thân hình bất ổn. Sau một khắc, nàng oa nhất thanh phun ra ngụm lớn máu tươi. Các ngươi thật to gan, ta muốn đem các ngươi rút gần lột ra, nghiền xương thành tro. Đến cùng đổ mặt lộ thời khắc, Tô Đào như cũng không quên uy hiếp đám người. Nhưng Lộc Huyền Cơ cùng Lạc Tình sớm đã đem nàng xem thấu, ra tay không chút do dự. Nghiệp hỏa kim bát bay lên trên trời, thường hực liệt hỏa bắt đầu đốt cháy nhục thể của nàng. Tô Tiểu Điệp cũng từ phía sau bay tới, kiếm khí bảy màu lao nhanh mà ra, từ khía cạnh công hướng Tô Đào. Đối mặt ba người liên thủ vây quét, Tô Đào đã lực bất tòng tâm. Nàng liều mạng thôi động pháp lực, thi triển các loại nguyên thuật, ý đồ man thiên quá hải, nhiễu loạn ba người phán đoán. Nhưng cũng tiếc, cũng không đủ pháp lực chèo chống, những này nguyên thuật cũng biến thành hào nhoáng bên ngoài, không cách nào ảnh hưởng đám người. Vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy chục cái hiệp, Tô Đào lần nữa bị công phá phòng ngự. Lần này ba người thần thông phép thuật đồng thời đánh ở trên người nàng. Dù là Tô Đào tu vi thâm hậu, cũng gánh không được ba người liên thủ một kích. Ầm. Trong tiếng nổ, Tô Đào toàn thân dục hỏa, ngực bị đánh ra huyết động, hai tay cũng bị chém nước. Nàng tại luân hồi nghiệp hỏa bên trong một bên kêu rên, vừa hướng mọi người điên cuồng chửi mắng, trong thanh âm ẩn chứa nồng đậm không cam lòng. Không có khả năng, ta không có khả năng chết ở chỗ này. Ta chờ nhiều năm như vậy, nhất định phải ra ngoài. Ta muốn về đến lao sư môn hạ. Tô Đào thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào, càng ngày càng yếu ớt, cho đến thấp không thể nghe thấy. Thương cực nghiệp hỏa bên trong, thân thể của nàng biến thành tro bụi, ngay cả chân linh cũng tan thành mây khói. Đến tận đây, Tô Đào người này xem như hoàn toàn biến mất trên thế gian. Chết rồi. Tô Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn một màn này, tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng. Ngay tại vừa rồi giao thủ mấy canh giờ bên trong, nàng đã bị Tô Đào huyễn thuật lừa gạt vô số lần, đến bây giờ đã là chim sợ cảnh cong, hoàn toàn chính không thể tin được con mắt nhìn thấy đồ vật. Chết rồi. Lộc Huyền Cơ sắc mặt bình tĩnh. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía Lạc Tình, lo lắng nói, Lương Hương Pháp bảo cùng nhận chữ vật, ngươi chọn một đi. Lạc Tình đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, không hổ là người kia phân thân. Trận chiến này ngươi lập công lớn nhất, ngươi trước tuyển đi. Lộc Huyền Cơ khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát sau, nhấc tay khẽ vẫy, đem kia mạ vàng lư hương thu hút tới trong tay. Lạc Tình thấy thế, lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, ngươi xác định chỉ cần pháp bảo này, mà không muốn nàng nhận chữ vật. Xác định. Lộc Huyền Cơ không do dự. Hắn tại họa thế hư cảnh hết thể hành động, cũng là vì bản tôn nhu lợi. Đến lương luôn cấp bậc kia, phổ thông bảo vật đối với hắn đã không có tăng lên, cầu là chất lượng mà không phải số lượng. Cái này mạ vàng lư hương uy lực bất phàm, từ đầu tới đuôi, Tô Đào đều là dùng món pháp bảo này đến cùng ba người bọn họ tranh đấu. Cùng lúc nào đi cực trong nhận chứa đồ phải chăng có chân quý hơn tài nguyên, không bằng lấy đi cái này mạ vàng lư hương. Vậy được rồi, Lạc Mỗ liền từ chối thì bất kính. Lạc Tinh mỉm cười, nhấc tay khẽ bẫy, đem Tô Đào nhẫn chứa vật thu hút ở trong tay. Hắn dùng thần thức hướng bên trong quét qua, phân ra một bộ phận đan dược và vật liệu cho Tô Tiểu Điệp, ngay sau đó lại đem một viên quyển trục ném cho Lộc Huyền Cơ. Quyển trục bên trong ghi chép chính là cái này mạ vàng lư hương lai lịch cùng cách dùng. Nguyên lai cái này gọi Thiên Hương Lôn là vạn nguyên lư hương hàng gái, truyền thừa tại Hương Tổ một mạch, uy lực cực lớn. Vừa rồi Tô Đào chỉ dùng loại này pháp bảo liền áp chế ba người, mặc dù có bản thân nàng tu vi thâm hậu nguyên nhân, nhưng cái này Thiên Hương Lâu cũng phát huy tác dụng cực lớn. Lộc Huyền Cơ đem quyển trục thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền thu nhập trong nhận chứa đồ, trầm giọng nói, thực lực của những người này đều thâm bất khả trắc, chúng ta có thể chiến thắng Tô Đào cũng là may mắn. Chỉ sợ Trương thủ chính bên kia nhanh sắp không kiên trì được nữa, vẫn là mau chóng tới trợ giúp đi.
Đúng vậy. Lạc Tình gật đầu nói. Trở lại hai canh giờ trước đó, Tử Trúc Lâm, Đông Nam Trận Nhãn, A Phi cùng Gia Cát Vũ Liệt ở chỗ này trấn thủ hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Lạc Tình tung tích. Kỳ quái, cách chúng ta đến nơi đây đã qua nửa canh giờ, dựa theo Trương sư Minh lời nói, hẳn là có thể tìm tới Lạc Tình chỗ ẩn thân nha. A Phi tự đủ. Bên cạnh Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, cười nói, A Phi, chỉ sợ ngươi tìm tới Lạc Tình cũng không phải là muốn bắt hắn, mà là muốn giúp hắn à. Gia Cát sư Minh, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng Lạc Tình là phản đồ sao? A Phi nhíu mày hỏi.
Nói thật, ta không tin.
Gia Cát Vũ Liệt trả lời gọn gàng dứt khoát. A Phi nghe xong trong lòng bùng lòng, hướng hắn ném ánh mắt cảm kích. Gia Cát Vũ Liệt lại nói, ta cùng Lạc Tình hợp tác qua mấy lần, đối cách làm người của hắn vẫn là có hiểu biết, người này mặc dù làm việc không từ thủ đoạn, nhưng thân là Nho Minh đệ tử danh giới cuối cùng vẫn phải có. Lại nói, chúng ta đều trải qua Tam Sinh Bảo Tụ âm mưu, biết cái này họa thế hư cảnh bên trong còn có phe thứ ba thế lực, chỉ sợ Lạc Tình cũng là bị người hãm hại. A Phi nghe xong liên tục gật đầu, đúng là như thế. Lạc Tình tuyệt sẽ không phản bội Nho Minh, khẳng định là có người âm thầm làm cục, hãm hại với hắn. Nếu như ta không có đoán sai, Lạc sư Minh chỉ sợ là biết bí mật gì, mới có thể bị đám người kia nhằm vào. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta tình cảnh hiện tại mười phần không ổn a. Chỉ hy vọng có thể sớm một chút tìm tới Lạc Tình, để chân tướng đại bạch.
Ừm.
A Phi nhẹ gật đầu. Hai người này mặc dù thuộc về khác biệt thư viện, nhưng trải qua Tam Sinh Bảo Thụ sự tình về sau, tình nghĩa của bọn họ cùng ăn ý đều tăng tiến không ít, trò chuyện thời điểm cũng không có gì cố kỵ. Trong lúc rảnh rỗi, hai người liền tại trong rừng trúc thôi diễn thế cục bây giờ. Chính giữa lúc trò chuyện, Gia Cát Vũ Liệt bỗng nhiên nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó dị dạng.
Thế nào?
A Phi nghi ngờ nói. Ngươi không cảm thấy Văn Tâm Ngũ Đức trận lực lượng chính đang yếu bớt sao?
A, thật đúng là như thế.
A Phi kinh ngạc nói.
Ngươi nhìn nơi đó.
Gia Cát Vũ Liệt bỗng nhiên chỉ hướng nơi xa. A Phi thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài trăm trượng, hư không xé rách, thế mà xuất hiện từng sợi quỷ dị hắc khí. Có người tại đối Văn Tâm Ngũ Đức trận tạo áp lực.
Gia Cát Vũ Liệt trầm giọng nói.
Ai to gan như vậy?
Chẳng lẽ là đạo minh người?
Không nhất định.
Ý của ngươi là?
Bọn hắn.
A Phi hai mắt nhắm lại.
Gia Cát Vũ Liệt không nói gì, chỉ là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu.
Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ sáng chói pháp lực sóng cả sông lên không trung, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa.
Có người tại đấu pháp.
Gia Cát Vũ Liệt đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác.
Ta nhìn cái này Tử Trúc Lâm bên trong có càn khôn,
sợ không phải có âm mưu gì.
A Phi cau mày nói.
Mặc kệ, chúng ta trước đi nhìn kỹ hắn nói.
Trận nhãn không tuân thủ rồi.
A Phi kinh ngạc nói.
Gia Cát Vũ Liệt lắc đầu. Ngươi không cái nhìn trận uy lực chính đang yếu bất sao?
Thái không hành động chỉ sợ xảy ra đại sự.
Cũng đúng.
A Phi nhận đồng quan điểm của hắn. Trước đi xem một chút bên kia đến cùng là ai tại tranh đấu, sau đó lại đi Trương thủ chính nơi đó.
Gia Cát Vũ Liệt rất nhanh liền làm ra quyết sách.
Hai người ý kiến nhất trí, không có nhiều lời, đồng thời hóa thành một đạo đột quang, hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng mau chóng đuổi theo.
Ước chừng nửa khắc đồng hồ qua đi, hai người tại trong rừng trúc thấy được một cái thân ảnh quen thuộc.
Liêu Như Thị.
Gia Cát Vũ Liệt mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Chỉ gặp Liễu Như Thị thôi động đột quang, chính hướng bọn hắn vị trí lao vùng tới.
Nàng này sắc mặt tái nhợt, khí tức lộn xộn, khóe miệng còn có một vết máu, rất rõ ràng bị thương.
Tại nàng bên cạnh dùng đột quang cuốn một người, lại là Vạn Pháp thư viện Đỗ Chí.
Đỗ Chí thương thế so với nàng nghiêm trọng rất nhiều, lúc này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ lên, đỉnh đầu thỉnh thoảng toát ra một sợi khói xanh, xem bộ dáng là tại vận công bất động.
Làm sao hai người đều thụ thương rồi?
Gia Cát Vũ Liệt trong lòng hiện ra dự cảm không tốt.
Liêu sư tỷ,
A Phi hét to nhất thanh.
Mắt thấy Liễu Như Thị thụ thương, hắn không chút do dự, lập tức thôi động đột quang, tại trong rừng trúc hiện thân.
Liễu Như Thị nghe được thanh âm của hắn, ánh mắt quét tới, lập tức sắc mặt vui mừng.
A Phi, giúp ta một chút.
Đến rồi.
A Phi không nói nhiều, thân hình chớp liên tục, rất nhanh liền đi tới khoảng cách Liễu Như Thị không đến trăm trượng vị trí.
Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên vang lên nhất thanh quỷ dị khóc thét.
Liễu Như Thị sắc mặt biến hóa, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói, A Phi, cẩn thận.
Ừm.
A Phi hơi sững sờ, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, sau lưng hư không bỗng nhiên xé rách, một con lông xanh đại thủ vồ tới.
Cảm tạ tháng trước nguyện phiếu kim chủ, ý A Huy.
Câu nguyện phiếu.
Chương 2320, đấu huyền minh chương 2320, đấu huyền minh cái này lồng xanh đại thủ tới quỷ dị, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Kỳ thật A Phi đã cất lòng cảnh giác, nhưng hắn bạn không nghĩ tới, liền ở sau lưng mình khoảng cách gần như thế, thế mà lại vô thanh vô tức xuất hiện một cái đại thủ. Chỉ có một sát na phản ứng thời gian, A Phi cơ hồ là bản năng phản ứng tế ra pháp bảo của mình, máu lan tần đao. Chín chuôi phi đao đồng thời xuất hiện, đâm về phía sau lưng lồng xanh đại thủ.
Liễu Như Thị xa xa thấy cảnh này, lại là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "A Phi, đừng dùng pháp bảo."
A Phi giật mình trong lòng, lập tức quay người nhìn lại. Chỉ gặp kia lông xanh đại thủ bị máu lan thần đao đâm trúng, nhưng không có máu tươi chảy ra, càng không có giống hắn trong dự liệu như thế chia năm xẻ bảy. Khí tức quỷ dị từ trong lòng bàn tay lan tràn ra, trong nháy mắt, chín chuôi máu lan thần đao trên lưới đao thế mà cũng mọc ra lông xanh.
A Phi con người đột nhiên co lại.
Thi độc. Hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy thi độc, thế mà ngay cả pháp bảo của mình đều bị hủy thực.
Cái này vẫn chưa xong, kia thi độc rất nhanh liền ô nhiễm trọn bộ pháp bảo,
máu lan thần đao linh quang đều tán đi, căn bản là không có cách ngăn cản đại thủ tiến lên. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh bạo hưởng, Á Phi hộ thể linh quang bị bóp nát. Mắt thấy bàn tay này sắp bắt lấy thân thể của hắn, giữa không trung bỗng nhiên hiện lên một đạo kim sắc kiếm quang, xoát. Nhất thanh, thế mà đem cái này lông xanh đại thủ đủ cổ tay chặt đứt. A Phi đạt được cơ hội thở dốc, đội vàng thôi động đột quang, bay ngược về đằng sau. Cùng lúc đó, hắn đem chín chuôi máu lan thần đao tất cả đều triệu hồi, ở giữa không trung hai tay bấm niệm pháp quyết, phi đao mặt ngoài lập tức giấy lên liệt hỏa. Theo liệt hỏa không ngừng đốt cháy, phi đao bên trên thi độc dần dần hóa thành khói đen, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. A Phi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía người ở ngoài xa ảnh, vừa mới xuất thủ cứu mình chính là Gia Cát Vũ Liệt. Đa tạ. A Phi hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Gia Cát Vũ Liệt cũng hướng hắn nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một cái thanh âm khàn khàn, "Nha, còn có một cái kiếm tu." Vốn cho rằng tiểu nha đầu hoảng hốt chạy bừa, không nghĩ tới là đến cầu viện. Lời còn chưa dứt, giữa không trung mây đen lan lộn, một người mặc áo bào đen, khuôn mặt vặn vẹo nam tử chậm rãi hiện thân. "Ngươi là ai?" A Phi sắc mặt cảnh giác. "Còn phải nói sao? Đương nhiên là lấy tính mạng các ngươi người." Nam tử nói chuyện đồng thời, trở tay lấy ra một đỉnh mũ rộng đành, đeo ở trên đầu mình. Người này gọi Huyền Minh cư sĩ, theo chính hắn nói là tới từ Bắc Vũ Hàn Châu. Liễu Như thị hướng đám người nhắc nhở. "Bắc Vũ Hàn Châu?" A Phi hai mắt nhắm lại, thì ra là thế, xem ra ngươi cũng là đám kia không chết không sống quái vật một trong. A, ngươi thật giống như biết một chút nội tình. Huyền Minh cư sĩ hơi kinh ngạc, xa xa xem ra, một lát sau cười nói, ta đã biết, ngươi nhất định là gặp qua Minh Nện đạo nhân hoặc là Đoán Tà Tăng bọn hắn, hơn nữa còn may mắn còn sống. Ngươi nói không sai, ta đích xác gặp qua Minh Nện đạo nhân. A Phi lạnh lùng nói, người này không biết lượng sức, thế mà nghĩ tính toán đạo, nho hai phái, bây giờ đã hóa thành bụi bặm, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Về phần ngươi, hạ chàng cũng đem giống như hắn. Ha ha ha. Huyền Minh cư sĩ phá lên cười, nho minh tu sĩ cũng giống như ngươi như vậy ngây thơ sao? Sắp chết đến nơi còn không tự biết, dám cầu xuất của nôn, xem ra ta phải đem ngươi luyện thành một bộ đặc biệt tâm thi. Khẩu khí thật lớn. A Phi ánh mắt lộ ra vẻ trân trọng, cười lạnh nói, toàn bộ Tử Trúc Lâm đều là chúng ta nho minh người, ngươi còn muốn lật ra cái gì bọt nước đến? Ha ha, những người khác sợ là không có thời gian đến quản các ngươi. Huyền Minh cư sĩ tiếu dung quỷ dị, sau lưng hắn, cương thi đấu cuồng muốn khe hoàng tuyển theo thứ tự hiện thân. A Phi cẩn thận, người này tu luyện thi đạo bí thuật, có rất nhiều quỷ dị âm thi, thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt không thể coi như không quan trọng. Liễu Như thị tới gần A Phi, hướng hắn bí mật truyền âm nói. Cùng lúc đó, Gia Cát Vũ Liệt cũng từ đằng xa bay tới, ba người riêng phần mình đứng vững một cái phương hướng, lấy nho môn tam tài chi thế vây quanh Huyền Minh cư sĩ. Thử, châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Huyền Minh cư sĩ cười lạnh nhất thành, đột nhiên giơ tay ném ra một khối bài rách. Kia bài rách bên trong tựa hồ bọc lấy thứ gì, ở giữa không trung nhúc nhích lăn lộn, một lát sau vậy mà từ nội bộ truyền ra khóc lóc đau khổ thanh âm. Thanh âm này chói tai khó nghe, trực tiếp công kích đám người thức hải, dẫn phát thần thức chấn động. Nô. A Phi vội vàng không kịp chuẩn bị cái này ma âm cắn quét, thất khiếu đều chảy ra máu. Hắc hắc, bản tọa táng hồn niệm tư vị như thế nào? Huyền Minh cư sĩ chắp tay sau lưng, khoan thai mà đứng, từ hắn mũ rộng đánh phía dưới truyền ra tiếng cười đắc ý bế nghe. Liễu Như thị thần sắc nghiêm trọng, vung tay lên, đem phần tiên đàn tế ra. Theo xanh thẳm ngón tay ngọc nhanh chóng gảy, một khúc thanh tâm diệu vui từ dây đàn chạy xuôi mà ra, chính là thiên âm cựu chuyển bên trong thương lãng âm. Này khúc có gột rửa lòng người, tịnh hóa thần thức chi diệu. A Phi nghe ngóng, trong nháy mắt liền thành tỉnh hơn phân nửa. Đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, đã thấy đỉnh đầu gió tanh đánh tới, ngay sau đó một cái màu đen quyền ảnh xuất hiện ở trên không. Hắn sắc mặt biến hóa, đội vàng tế ra máu lan thần đao hướng lên đống nhiên chém tới. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quyền kình cùng đao quang va chạm nhau, lực lượng cùng bạo trào lên mà đến, vậy mà đem hắn chín chuôi phi đao đều chấn động đến bay ngược mà quay về. Đây là cái gì quái lực? A Phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, kia kinh khủng quyền kình đã đến trước mặt. A Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết lấy pháp lực của mình không có cách nào đón đỡ cố quyền kình này, lúc này thi triển bách biến tài hoa, thân hình hóa vì một con chim bay, lợi dụng cửu tiêu cánh hướng về sau nhanh chóng tối lui. Hắn bách biến tài hoa tăng phúc cửu tiêu cánh tốc độ, bởi vậy độn quang cực nhanh. Ầm. Nhất thanh, đấu cùng quyền kình đánh vào hắn vị trí mới vừa đứng, không gian xung quanh xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, một cỗ hư không phong bạo chống giống tuôn ra. A Phi tốc độ rất nhanh, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Nhưng này đấu cùng thế công lại là không ngừng, mượn nhờ táng hồn niệm ma âm tập kích quấy rối, lần nữa hướng A Phi truy sát mà tới. Gia Cát Vũ Liệt xa xa thấy cảnh này, biết mình hiện tại đi nghĩ cách cứu viện A Phi đã không còn kịp rồi, lúc này thanh kiếm quyết vừa bấm, kim sắc kiếm quang trùng trùng điệp điệp, trực chỉ Huyền Minh cư sĩ bản tôn. Ha ha, muốn khiêu chiến bản tôn a. Đây là ngươi đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Huyền Minh cư sĩ thân hình bất động, ở giữa không trung lấy tay chỉ một cái. Âm thi muốn khe lập tức ngăn tại trước người hắn, ngay sau đó mở cái miệng rộng, đem chạm mặt tới kiếm khí đều nuốt vào. Đây là cái gì cương thi? Gia Cát Vũ Liệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhận là tầm mắt không thấp, cùng một chút thi đạo tu sĩ cũng tiếp xúc qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cương thi. Mắt thấy những cái kia cương mãnh không đúc kiếm khí đều bị đối phương nuốt vào trong bụng, Gia Cát Vũ Liệt hai mắt nhắm lại, lập tức biến hóa pháp quyết. Chỉ gặp thần võ kiếm kiếm quang phân hóa, ở giữa không trung hóa thành trăm đạo kiếm quang, giao thoa ở giữa vung ra xoắn ốc kiếm khí, đảo mắt liền hóa thành kén tầm trạng kia kiếm lùng giam. Chính là kiếm vong trong bí thuật chói thiên tầm. Loại này kiếm khí mặc dù đã mất đi phong duệ chi khí, nhưng lại liên miên vô tận, phản phất mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Một cái mắt, cương thi muốn khe liền bị tia kiếm lồng giam trói buộc tại nguyên chỗ. Hắn mở cái miệng động, liều mạng muốn thôn vệ chúng quanh kiếm khí, nhưng luôn luôn không làm gì được, thật giống như một quyền đánh vào trên đông. Có ý tứ. Huyền Minh cư sĩ thấy cảnh này, cười nói, Nho Minh kiếm tu quả nhiên biến hóa đa đoan, khó trách người kia nhắc nhở ta phải đề phòng, xem ra lời ấy không giả. Chậm, tiếp sau cẩn thận hơn đề phòng đi. Gia Cát Vũ Liệt cười lạnh nhất hành, thân hình chớp động, đột nhiên biến mất không thấy. A. Huyền Minh cư sĩ trong lòng kinh ngạc, lập tức thả ra thần thức, muốn tìm được đối phương chỗ ẩn thân. Nhưng vào lúc này, sau lưng hư không đột nhiên nổi lên bọn sóng. Ngay sau đó, từng đạo nhỏ như sợi tóc kim sắc kiếm khí từ gợn sóng bên trong bắn ra, số lượng rất nhiều, đủ để trăm vạn mà tính. Mênh mông kiếm ý để Huyền Minh cư sĩ giật nảy mình. Hắn gấp vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ muốn thi triển cái gì thần thông pháp thuật, nhưng còn không đợi hắn thi pháp hoàn thành, một đạo quỷ dị sóng âm từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến bên cạnh hắn. Đang, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng đàn, Huyền Minh cư sĩ pháp lực thế mà tại thể nội tán loạn, trong thời gian ngắn không thể bình thường thi triển pháp thuật. Gia Cát Vũ Liệt trong hư không thấy cảnh này, lúc này cười ha ha, tốt một cái thiên âm cựu truyện, tốt một cái vô thường âm. Liêu sư muội lại dùng tiếng đàn trợ trận, nhìn ta chém xuống này đại ca móc túi sọ. Nói chuyện đồng thời, kiếm khí lao nhanh như biển, hướng phía Huyền Minh cư sĩ cọ rửa mà đi. Mắt thấy cái này lít nha lít nhít kim sắc kiếm khí chạm mặt tới, Huyền Minh cư sĩ nhíu mày, đột nhiên ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, thế mà hóa thành ba đạo hắc quang, hướng phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Muốn dùng phân thân chi thuật chạy trốn a? Gia Cát Vũ Liệt cười lạnh nhất thanh. Tại kiếm vong bí thuật hạ không có người có thể chạy trốn. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, vô số kiếm khí tung hoành bay lên, bệnh thành một trường to lớn kiếm võng, đúng là hắn thiên địa kiếm võng. Lưới này bao trùm phương viên trăm dặm mặc cho Huyền Minh cư sĩ độn quang lại nhanh, phân thân lại nhiều, cũng không có khả năng từ trong lưới đào thoát. Chịu chết đi. Gia Cát Vũ Liệt chỉ quyết vừa bấm, kiếm vong cấp tốc co vào, rất nhanh liền đem tiêu ba đạo hắc quang đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, kim sắc kiếm khí giống như thác trời lưu tình, trùng trùng điệp điệp, quét sạch mà đi. Chiêu thức tinh diệu như thế, cường đại như thế kiếm khí. Gia Cát Vũ Liệt có đầy đủ tự tin, kia Huyền Minh cư sĩ không có khả năng chạy thoát được đến, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự thật cũng đúng là như thế, theo kim sắc kiếm khí tràn vào kiếm trong lưới, kia ba đạo hắc quang rất nhanh liền bị kiếm khí ma diện, tiêu tán tại giữa không trung. Hừ, ngoài miệng nói lợi hại, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Gia Cát Vũ Liệt cười lạnh nhất thanh. Nhưng vào lúc này, phần gáy của hắn hậu phương bỗng nhiên chuyển đến như tê liệt đau đớn. A! Gia Cát Vũ Liệt trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái toàn thân tinh hồng hài nhi chính nằm sấp ở sau lưng của mình. Hắn cắn nát phần gáy của mình, ngay tại tham lam hút vào tinh huyết của mình. Ngươi! Gia Cát Vũ Liệt quá sợ hãi, vội vàng đem pháp quyết vừa bấm, muốn thôi động kiếm khí chém giết sau lưng huyết anh. Nhưng mà, trong cơ thể hắn pháp lực cùng tinh mất máu đến quá nhanh, ngưng tụ ra kiếm khí uy lực không đủ, ngay cả thời kỳ toàn thịnh ba thành cũng chưa tới. Xoát! Kiếm khí lao vụt tới, lại bị kia huyết anh phất tay bắn ra. Chỉ trong khắp thời gian này, huyết anh đã hấp thu hắn đại lượng tinh huyết, khí tức cấp tốc tăng lên, thân hình cũng đang không ngừng biến lớn. Ha ha ha, nho môn ngu xuẩn, há có thể minh bạch thi đạo huyền diệu. Lão tử thi anh trùng sinh đại pháp chuyên môn dùng để đối phó ngươi loại này chỉ công không phòng kiếm tu. Nói chuyện đồng thời, huyết anh đã biến thành mũ rộng vành người bộ dáng, khí tức vậy mà so trước đó còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Hắn đơn trưởng hung hăng vỗ, khắc ở Gia Cát Vũ Liệt trên lưng, đem cái sau đánh cho miệng phun máu tươi, đội quang vỡ vụn, hướng phía dưới cắm rơi mà đi. Gia Cát sư minh. A Phi xa xa thấy cảnh này, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Hắn còn tại ứng đối đấu cùng tiến công, lại không nghĩ rằng, chỉ ngắn ngủi mấy chục cái hiệp, Gia Cát Vũ Liệt liền bị đối phương đánh thành trọng thương. Đáng chết tấm thi, mau tránh ra cho ta. A Phi song trưởng tề xuất, pháp lực khuấy động, hung hăng đánh vào chạm mặt tới đấu cùng trên thân. Nhưng này cương thi ra dày thịt béo, căn bản không sợ công kích của hắn, ở giữa không trùng chỉ là có chút dừng lại, rất nhanh liền lại lần nữa công tới. Thanh huyền biến. A Phi chỉ quyết vừa bấm, thân hình biến vì một con to lớn thanh điểu. Hắn ở giữa không trung dương cánh mà bay, sáng chói hào quang như là như lưu tinh từ bên cạnh trượt xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ một nháy mắt liền từ đấu cùng bên cạnh lướt qua. Giống. Đấu cùng ngửa mặt lên trời gào thét, trở tay liên tiếp đánh ra số quyền. Đáng tiếc, lực lượng của hắn mặc dù cường đại, tốc độ lại kém xa A Phi, quyền tinh đều đổi không kịp đối phương đôi cánh, đảo mắt liền bị bỏ lại đằng sau. Chỉ một lát sau thời gian, A Phi liền chạy tới chính diện chiến trường. Hắn đem thanh quang một quyển, xông hướng phía dưới, muốn nghĩ cách cứu viện rơi xuống bên trong Gia Cát Vũ Liệt. Thử, còn muốn cứu người, trước cố tốt chính ngươi đi. Huyền Minh cư sĩ cười lạnh một tiếng, từ sau đầu xoát ra một đạo hắc quang, từ trên trời giáng xuống, đúng là hắn trời thi ma chỉ riêng. Cẩn thận. Liễu Như Thị lúc đầu tại chống cự táng hồn niệm công kích, lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, thân hình lóe lên, rất nhanh liền đi tới A Phi bên cạnh. Nàng đem phần thiên đàn thôi động đến cực hạn, hai tay liên đạn, máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống, tiếng đàn lại là càng phát ra cao. Đại đạo âm ngân hướng bốn phía khuếch tán, chặn Huyền Minh cư sĩ trời thi ma chỉ riêng. Ha ha, các ngươi kỹ cùng vậy. Huyền Minh cư sĩ ngửa mặt lên trời cười to, chỉ một ngón tay. Chỉ gặp A Phi cùng Liễu Như Thị xuất hiện trước mặt một đoàn hắc khí, theo hắc khí lan lộn, cả người khoác vỡ vụn cả sa, đỉnh đầu thịt bụi tóc tăng nhân cương thi từ đó đi ra. Cái này Phật thi ngăn tại hai người tiến lên trên đường, một mặt cười ha hả bộ dáng. Tránh ra. A Phi lúc này đã một lần nữa biến thành nhân hình, mắt thấy Phật thi chặn đường, lập tức thôi động bách biến tài hoa, hóa thành một thanh tử hà trưởng mâu hung hăng đâm tới. Hà khắc hà khắc. Phật thi trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười, tay trái chuyển động Phật châu, tay phải nhẹ nhàng vỗ. Ầm. A Phi tử hà trưởng mâu thế mà bị cái này Phật thi một trường vỗ đoạn. Cái này vẫn chưa xong, lực lượng bị dị kia tràn ngập mà đến, giống như xiềng xích khóa lại A Phi cùng Liễu Như Thị. Rất nhanh, trên người của hai người đều mọc ra lông trắng. Đây là thi hóa. A Phi lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn có thể cảm giác được, mình chân linh ngay tại một chút xíu bị hủ hóa, sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Chương 2321, Hạo Nhiên một kiếm. Chương 2321, Hạo Nhiên một kiếm. Cẩn thận. Liễu Như Thị ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng không nghĩ tới đối phương còn có một bộ quỷ dị như vậy âm thi. Đỉnh đầu trời thi ma chỉ riêng đã để nàng rất cảm thấy áp lực, bây giờ lại thêm ra một cái Phật thi chặn đường. Lần này ngay cả tự vệ đều miễn cưỡng, nơi nào còn có dư lực đi cứu ra Cắt Vũ Liệt. Bên cạnh, A Phi so với nàng càng lo lắng. Mặc dù lần này hư cảnh luận đạo trước đó, hắn cùng ra Cắt Vũ Liệt giao tình cũng không sâu, nhưng ở Tam Sinh Bảo Thụ kể vai chiến đấu về sau, hai người đã là cùng chung chí hướng. Vật dơ bẩn, cúp ngay cho ta. A Phi không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép thôi động bách biến tài hoa ở giữa không trung ngưng tụ ra các loại thần binh lợi nhận, toàn lực công về phía trước mặt Phật thi. Kia Phật thi thủy chung là cười ha hả bộ dáng, tại trước mặt hai người chỉ thủ không công. Hắn một tay chuyển động Phật châu, một tay biến hóa trưởng lực. Hắc quang như thủy mặc tản ra, cuốn lấy A Phi bách biến tài hoa, vô luận A Phi như thế nào biến hóa, từ đầu đến cuối không cách nào công phá cái này Phật thi phòng ngự. Mà lại, A Phi càng là thôi động pháp lực, trên người hắn mọc ra lông trắng tốc độ liền càng nhanh. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, phần gáy của hắn cùng trên cánh tay phải đã mọc đầy lông trắng, liền ngay cả ánh mắt cũng biến thành có chút đục ngầu. Liễu Như Thị nhìn thoáng qua A Phi, trong lòng kinh hãi, vội vàng nói: "A Phi, không thể vội vàng sao động. Trong cơ thể ngươi pháp lực càng là khuấy động, thi hóa tốc độ liền càng nhanh. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem ra Cắt sư huynh đi chết sao?" Trước tinh tâm, Liễu Như Thị khẽ quát một tiếng, một bên điều khiển phần thiên đàn ngăn cản đỉnh đầu trời thi ma quang, một bên từ trong tay áo lấy ra một cái màu xanh linh đan. Đinh linh linh, đinh linh linh. Theo êm hai linh âm vang lên, A Phi nguyên bản nôn nóng tâm tình thoáng bình phục một chút, lông trắng cũng đình chỉ sinh trưởng. Đây là không một hạt bụi thanh âm, chỉ cần ngươi thủ trụ bản tâm, không nóng không đổi, liền có thể chống cự hắn thi hóa. Thì ra là thế. A Phi khẽ gật đầu, lần nữa thôi động bách biến tài hoa, một nháy mắt hóa thành cường phong lôi hỏa, đem kia Phật thì bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, hắn lại đem tay áo giương lên, chín chuôi máu lan thần đao đồng thời chém về phía đối diện cương thi. Hừ. Huyền Minh cư sĩ xa xa thấy cảnh này, chỉ là cười lạnh nhất hành, cũng không xuất thủ ngăn cản. Trong mắt hắn, duy nhất đối với hắn có uy hiếp là Gia Cắt Vũ Liệt. Vừa rồi Gia Cắt Vũ Liệt hiện ra một kiếm kia để hắn đều cảm thấy kinh hãi, mặc dù dùng thi anh trùng sinh đại pháp xuất kỳ bất ý làm người nọ bị thương nặng, nhưng đến cùng còn giữ một hơi tại, cũng không có triệt để chết hết. Người này chưa trừ diệt, chung quy là đại họa trong đầu. Nghĩ tới đây, Huyền Minh cư sĩ không chút do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem lực thi đấu cùng độc thi hoàng truyền đều triệu hoán mà tới. Một người hai thi rất nhanh liền đuổi kịp Gia Cắt Vũ Liệt. "Tiểu tử, ngươi mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng cuối cùng không phải bản tọa đối thủ. Chờ ngươi sau khi chết, ta nhất định sẽ đem ngươi luyện thành bản tọa kiếm thi." Trong tiếng cười điên dại, Huyền Minh cư sĩ song trưởng tế xuất, trời thi ma chỉ riêng lao nhanh gào thét, trong nháy mắt đã đến Gia Cắt Vũ Liệt trước mặt. Cùng lúc đó, lực thi đấu cùng độc thi hoàng truyền cũng riêng phần mình phát động công kích. Cùng mãnh quyền kình tồi khô là hủ, kịch liệt thi độc vô cùng bất nhập. Cơ hồ là một cái mắt, Gia Cắt Vũ Liệt kiếm khí phòng ngự liền bị phá hủy, thi độc xâm nhập trong cơ thể của hắn, thất khiếu đều chảy ra máu. "Chết đi!" Huyền Minh cư sĩ sắc mặt dữ tợn, đưa tay cách không một chảo, muốn đem Gia Cắt Vũ Liệt chân linh bắt ra ngoài thân thể. Nhưng vào lúc này, nguyên vốn đã lâm vào hôn mê Gia Cắt Vũ Liệt, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn tràn ngập muốt cô ngang kình. Huyền Minh cư sĩ nhìn thẳng hắn một chút, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Gia Cắt Vũ Liệt cười lạnh nhất thanh, "Khoảng cách này, ngươi hẳn là không trốn mất." Vừa dứt lời, chỉ thấy đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái bóng người màu vàng. Bóng người này cùng hắn kiếm hoàn cấp tốc dung hợp, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại kiếm ý, mãnh liệt cương phong thổi hướng bốn phía, liền ngay cả lực thi đấu cùng trên thân đều xuất hiện từng đạo vết rách. Huyền Minh cư sĩ sắc mặt đại biến. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, Gia Cắt Vũ Liệt mặc dù thụ thương, nhưng không có đánh mất chiến lực, chỉ là cố ý giả bộ như hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Giờ này khắc này, kia cùng bạo kiếm ý để hắn đều cảm giác được kinh hãi. "Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, thế mà đem chân linh dung nhập kiếm hoàn, đây là cái gì tà môn kiếm thuật?" Ha ha. Gia Cắt Vũ Liệt cười khẽ một tiếng, trong mắt sát ý sôi trào, kiếm chi nhất đạo, hướng chết mà sinh. Nhưng nếu không có tử vong giác ngộ, lại có thể nào từ trong tuyệt cảnh thu hoạch được một đường sinh cơ kia? Lời còn chưa dứt, kiếm quang của hắn đã lao nhanh mà ra. Tinh mịn như tơ kiếm khí giống như vạn xuyên chạy xiết, trùng trùng điệp điệp, sung mãn không thể chống đỡ. Đây là Gia Cắt Vũ Liệt chí cường một kiếm, dung hợp tự thân sức mạnh chân linh, đem kiếm vong bí thuật phát huy đến cực hạn. Xoát, ngàn vạn kiếm khí phá không mà đến, liền ngay cả da dày thịt béo đấu cùng đều không thể ngăn cản, rất nhanh liền bị kiếm khí cắt đứt thân thể, từ miệng vết thương chảy ra chất lỏng màu đen. Hoàng Tuyên càng là không chịu nổi, nó thi độc tại cái này bên mông kiếm hà trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ một cái mắt, độc thi Hoàng Tuyên liền bị kiếm khí xuyên thủng, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống. "Không được." Huyền Minh cư sĩ con người đột nhiên co lại, lập tức đem pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành một quang, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng hắn cùng Gia Cắt Vũ Liệt khoảng cách thực sự quá gần, căn bản là trốn không thoát. Kia bên mông kiếm hà liên miên bất tuyệt, đuổi sát ở phía sau, tựa hồ không đem hắn chém thành mảnh vỡ liền thể không bỏ qua. Thời khắc nguy cấp, Huyền Minh cư sĩ bỗng nhiên vẫy tay một cái, chỉ gặp một cái mập mạp cương thi ra hiện tại hắn bên cạnh, khoảng chừng thường nhân gấp 3 đến cao, miệng rộng mở ra liền phảng phất một cái vực sâu không đáy. Xoát, kim sắc kiếm hạ mãnh xông lại, lại bị cái này mập mạp cương thi ngăn trở, ngàn vạn kiếm khí đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Đứng vững, Huyền Minh cư sĩ quanh thân pháp lực lưu chuyển, đem từng đạo pháp quyết đánh vào trước người mập mạp cương thi. Mập mạp cương thi tên là muốn khe có thể thôn vệ vạn vật, bao quát đối thủ thần thông phép thuật, có thể nói là Huyền Minh cư sĩ mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Nhưng ở cái này mênh mông kim sắc kiếm hà bên trong, muốn khe rõ ràng cũng đến cực hạn. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, từng khối thịt mỡ từ trên người hắn rớt xuống, thân thể to lớn bị một chút xíu ma diệt, rất nhanh liền so trước đó rút nhỏ gấp đôi. Cho ta đứng vững. Huyền Minh cư sĩ sắc mặt đỏ lên, trong tay bỗng nhiên thêm ra hai cây ngân trầm, đồng thời đâm vào muốn khe hai bên trái phải trong huyệt thái dương. Giống. Mập mạp cương thi phát ra gầm lên giận dữ, đem miệng há đến lớn nhất, ý đồ đem toàn bộ kiếm hà đều nuốt vào trong bụng. Cứ như vậy rằng co một lát, chợt nghe nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Muốn khe thân thể bị chống đến cực hạn, ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, vô số toái thi khối thịt xông lên trên trời bên trong, quỷ dị máu đen như là như mưa to vung vãi. Thành công. A Phi cùng Liễu Như Thị xa xa thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gia Cát Vũ Liệt một kiếm này đầy đủ kinh diễm, liền ngay cả bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Ánh mắt hai người đều nhìn về không trung, ý đồ tìm tới Huyền Minh cư sĩ thi thể. Máu đen sột sột rơi xuống, rất nhanh liền triệt để tiêu tán. Một bóng người lơ lửng tại giữa không trung, chính là Huyền Minh cư sĩ. Hai cánh tay hắn giao nhau, trước người hiện ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng, mặc dù toàn thân cao thấp có bao nhiêu chỗ vết thương, nhưng không có một cái nào là vết thương chí mạng. Thấy cảnh này, A Phi cùng Liễu Như Thị trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này cũng chưa chết. A Phi tự lẩm bẩm, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Giữa không trung, Huyền Minh cư sĩ nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, tán đi vờn quanh ở trung quanh hắc quang. Hô, nguy hiểm thật a. Tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh, kém chút liền để bản tọa lật thuyền trong mương. Trong âm thanh của hắn có một tia sống sót sau hai nạn vui sướng, đồng thời còn có thật sâu ác ý giờ này khắc này, Gia Cát Vũ Liệt đem hết toàn lực một kiếm đã tới kết thúc rồi, kiếm khí trường hà tan thành mấy khói, chỉ còn lại lẻ tẻ kiếm khí du đãng tại bốn phía, không có khả năng lại đối Huyền Minh cư sĩ cấu thành uy hiếp. Vẫn là thất bại trong gang tấc sao? Gia Cát Vũ Liệt lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn đã hao hết tất cả pháp lực, thậm chí không tiếc tự tổn chân linh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể chém giết Huyền Minh cư sĩ. Ta tận lực. Gia Cát Vũ Liệt cuối cùng nhìn thoáng qua A Phi cùng Liễu Như Thị phương hướng, ý thức dần dần mơ hồ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thân thể của hắn giống như diều bị đứt dây, từ trên cao bay xuống, rất nhanh liền lọt vào tử trúc lâm bên trong. Huyền Minh cư sĩ thấy cảnh này, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Hừ, còn muốn cùng bản tọa đồng quy vu tận, cũng không nhìn một chút bản tọa là ai. Hắn thở hổn hển một câu chửi thề, ánh mắt chuyển hướng A Phi cùng Liễu Như Thị, lộ ra âm trầm tiêu dung. Tiểu tử kia hủy hai ta đầu âm thi, trong đó bao quát ta đắc ý nhất muốn khe bút chướng này cần phải tính tại các ngươi trên đầu. Huyền Minh cư sĩ liếm môi một cái, hai vị tư chất cũng không tệ, ta đã nghĩ kỹ làm sao luyện chế các ngươi khuyên nhủ hai vị thuốc thủ chịu chói, dạng này ta có thể để các ngươi không thống khổ như vậy. A Phi cùng Liễu Như Thị nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này Huyền Minh cư sĩ thực lực cực mạnh, mặc dù ra cắt vũ liệt phá hủy hoàng tuyển cùng muốn khe hai đầu cương thi, nhưng còn có đấu cùng Phật thi liền coi như bọn họ liên thủ cũng rất khó chiến thắng người này. Việc đã đến nước này, chỉ có vương tay nhất bác. A Phi trầm giọng nói. Liễu Như Thị nhẹ gật đầu, nếu như chiến đến cuối cùng vẫn là không địch lại, ta đem tự hủy nhục thân, nói cái gì cũng không thể rơi xuống trong tay hắn. Sư tỷ. A Phi quay đầu nhìn nàng bên cạnh An, muốn nói lại thôi. Cái gì đều đừng nói nữa, sống sót trọng yếu nhất. Liễu Như Thị nói khẽ. Ừm. A Phi nhẹ gật đầu. Hai người đều không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình thi triển thần thông bí thuật, hướng Huyền Minh cư sĩ phát khởi tấn công mạnh. Hừ. Huyền Minh cư sĩ cười lạnh nhất thanh, vẫy tay một cái, đem Phật thi cùng đấu cùng đều triệu hoán đến bên cạnh. Từ phía sau hắn xoát ra cao ngàn trượng trời thi ma chỉ riêng ở giữa không trung một phân thành hai, cùng A Phi, Liễu Như Thị đại chiến. Ba người đấu mấy chục cái hiệp, A Phi cùng Liễu Như Thị rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Huyền Minh cư sĩ ỷ vào hai cố âm thi, lại thêm hắn trời thi ma chỉ riêng đem hai người thần thông phép thuật thông dong hóa giải, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Ha ha, không có ra cắt vũ liệt, chỉ bằng hai người các ngươi còn có thể lật ra cái gì bọn nước đến. Bớt nói nhiều lời, hôm nay cùng ngươi huyết chiến đến cùng. A Phi không chút nào yếu thế, chín chuôi máu lan thần đao trên dưới tung bay, từ đầu đến cuối đang tìm kiếm Huyền Minh cư sĩ sơ hở. Liễu Như Thị chuyên chú vào trước người phần tiên đàn, thiên âm cựu chuyển không ngừng biến hóa, phối hợp A Phi thế công. Hai người này một người linh động, một người trầm ổn, đúng là lạ thường ăn ý, tại sinh tử chiến bên trong phối hợp đến tiên ý vô phùng. Cùng lúc đó, ở phía dưới tử trúc lâm bên trong, có một người chậm rãi thức tỉnh. Người này chính là trước kia bị đả thương Đỗ Chí. Chỉ gặp hắn mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó tự lẩm bẩm, cái này thi đạo ma công thật đúng là lợi hại, nếu không phải ta có vạn tượng tâm tính hộ thể, chỉ sợ lúc này đã là bạch cốt một đống. Nói chuyện đồng thời, xoay tay phải lại, từng kia từng sợi lục sắc xương mù bị hắn từ đầu ngón tay bứt ra, rơi trên mặt đất, lại hóa thành đồng tiền lớn nhỏ lục sắc điểm lấm tấm. Thi độc đã trừ, lão phu lại đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đỗ Chí cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng trúc. Cùng lúc đó, giữa không trung hào quang phun trào, một lát sau xuất hiện mấy ngàn khôi lỗi. Những khôi lỗi này đều là binh sĩ cách ăn mặc, cầm trong tay lợi kiếm cùng tâm chắn, lạnh thấu xương sát ý trực trùng bất tiêu, để không gian xung quanh đều xuất hiện vết rách. Vô tướng binh khôi. Liễu Như Thị cùng A Phi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là Đỗ Chí tuyệt kỹ thành danh, đã xuất hiện ở đây, đã nói lên hắn còn có lực đánh một trận. A. Huyền Minh cư sĩ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một lát sau đoán hận nói, lão gia hỏa kia chúng ta thi độc, đến bây giờ thế mà còn chưa có chết ta. Ha ha, lão phu không có chết đi dễ dàng như thế. Ngươi mới vừa nói khôi lỗi một đạo không bằng thi đạo, lão phu nhưng không cho là như vậy. Hôm nay liền trả ngươi đầu lâu, lấy chúng ta chi đạo. Đỗ Chí thanh âm từ trong rừng trúc truyền ra, khi thì tại đông, khi thì tại tây, lơ lửng không cố định, hiển nhiên là không muốn để cho Huyền Minh cư sĩ tìm tới vị trí của hắn. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Huyền Minh cư sĩ lạnh hừ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thiên khung bỗng nhiên vỡ ra một đạo máu khe hở, vô số bọc lấy thịt thối cốt thứ như mưa to chút xuống, cùng Đỗ Chí vô tướng binh khôi xô ra kim thạch thanh âm. Cùng lúc đó, hắn lại cắn chót lưỡi, phun ra ba đạo máu đen rơi vào Phật thi đỉnh đầu. Kia từ đầu đến cuối cười ha hả Phật thi đột nhiên mở ra cái thứ ba dựng thẳng đồng, kim sát Phật quang lại cùng thi khí giao hòa, hóa thành vô biên tấm màn đen từ trên trời giáng xuống. Vô tướng binh khôi, bày trận, giết địch. Đỗ Chí thanh âm giản mua tại biển trúc bên trong quanh quẩn, 3000 vô tướng binh khôi đột nhiên xếp cựu cung sát trận, tấm chắn mặt ngoài hiện hiện tinh đồ đường vân, càng đem rơi xuống trời thi ma chỉ riêng cùng cốt thứ tất cả đều chết sạn hướng Phật thi. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia Phật thi vội vàng không kịp chuẩn bị, nhục thân bị nổ tung một cái lỗ máu, bị dị máu đen từ trong vết thương chảy ra. 3000 vô tướng binh khôi lông tóc không tổn hao gì, lợi kiếm trong tay vung lên, tất cả đều chỉ hướng Huyền Minh cư sĩ. Trung thiên sát khí lan tràn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo tinh hồng. Ngay tại lúc này, A Phi quát lên một tiếng lớn, chín chuôi máu lan thần đao toàn bộ vung ra, bách biến tài hoa hóa thành cường phong lôi hỏa, đồng thời công về phía Huyền Minh cư sĩ. Một bên khác, Liễu Như Thị thôi động phần thiên đàn vô hình sóng âm hướng bốn phía quyết tán, đã trợ giúp A Phi tiêu trừ thi độc ma âm, đồng thời cũng hóa thành vô hình lưỡi dao đâm về phía Huyền Minh cư sĩ. Chương 2322, chạm Huyền Minh. Chương 2322, chạm Huyền Minh. Đối mặt ba người liên thủ đầy công, Huyền Minh cư sĩ trên mặt vẻ kiêu ngạo dần dần biến mất, ngược lại lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, đem Phật thi đều trước người, đồng thời thả ra trời thi ma chỉ riêng dùng để ngăn cản Liễu Như Thị cùng A Phi tiến công. Một bên khác, đấu cùng xông vào khôi lỗi trong trận, cuồng bạo quyền kình lao nhanh gào thét, hướng chung quanh khôi lỗi tấn công mạnh mà đi. Ầm, ầm, ầm. Liên tục mấy tiếng bạo hưởng, kinh khủng quyền kình đánh vào những khôi lỗi kia trên thân, lại chỉ là để thân thể của bọn chúng mặt ngoài xuất hiện một chút vết rách, cũng không có đưa chúng nó triệt để đánh nổ. Giết. Trong rừng trúc vang lên Đỗ Chí nhất thanh quát chói tai, 3000 binh khôi đồng thời phát động công kích. Lăng lệ sát khí hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành dài trăm trượng cự kiếm, hướng đấu cùng vào đầu chém xuống. Đấu cùng đội vàng dùng hai tay đón đỡ, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang trầm, mênh mông cự lực từ đỉnh đầu vào tới, để ép thân hình của hắn hướng rừng trúc mặt đất rơi xuống mà đi. 3000 binh khôi như bóng với hình, kiếm quang lưỡi dao từ bốn phương tám hướng chém về phía đấu cùng. Đấu cùng cũng bị kích phát hung tính, ngửa mặt lên trời gào thét nhất thanh, kinh khủng sát khí hóa là màu đen sóng cả, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Xông lên phía trước nhất vô tướng binh khôi lập tức giơ lên tấm chắn, mấy trăm cái tấm chắn đều tản mát ra màu lam nhạt linh quang, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tựa như lớp kín thật dày thoát tường. Ầm ầm, đấu cùng sát khí xung kích tại thuẫn trên tường, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trung quanh hư không đều đang run rẩy, nhưng kia thuẫn tường lại là không núp nhích tí nào, vững vàng bảo vệ tốt đấu cùng xung kích. Giống, đấu cùng gầm thét liên tục, giống như một đầu lâm vào tuyệt cảnh giã thú, song quyền tụ lực, hướng phía thuẫn tường nhất mỏng vị trí tấn công mạnh mà đi. Vô tướng binh khôi lần nữa biến trận, lần này từ bên trong ra ngoài chia làm 7 tầng, mỗi một tầng binh khôi đều lấy huyền diệu quỹ tích giao thoa luân chuyển. Ở giữa nhất tầng cầm thuẫn binh khôi bỗng nhiên tản ra, lộ ra hậu phương ba hàng cầm trong tay tử hà kình nọ cơ quan khôi lỗi, nọ mũi tên mũi nhọn hiện ra yêu đất tử mang, phá sát nọ. Theo Đỗ Chí ngón tay dẫn ra, trăm ngàn đạo tử mang xé rách hư không. Đấu cùng nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền thể xuất, khổng lồ sát khí trước người ngưng tụ làm lồng ánh sáng màu đen, ý đồ ngăn cản chạm mặt tới tử mang mũi tên. Xoát, tử mang mũi tên từ trên trời giáng xuống, rơi vào lồng ánh sáng mặt ngoài, dường như sấm sét nổ tung. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp vô số tử hà tán loạn, không ngừng ăn mòn đấu cùng sát khí kết giới, đem kia lồng ánh sáng màu đen hòa tan làm từng sợi khói xanh. Cùng lúc đó, tầng thứ hai binh khôi thừa cơ ném ra huyền linh xiềng xích, 36 đạo hàn quang như dao long bay lên, chỉ một nháy mắt liền đi tới đấu cùng trước mặt. Bang lang lang, chỉ nghe liên tiếp xiềng xích thanh âm, đấu cùng rất nhanh liền bị trói gô, ở giữa không trùng không thể động đậy. Huyền Minh cư sĩ mới vừa bật đánh lui A Phi cùng Liễu Như Thị thiên công, đảo mắt thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa. Cái này vô tướng binh khôi phối hợp ăn ý, công phòng nhất thể, thật đúng là không thể khinh thường. Lúc trước hắn xem thường khôi lỗi một đạo, bây giờ quan niệm lại có chuyển biến. Tên kia ẩn nút trong bóng tối, để A Phi cùng Liễu Như Thị đánh trước trận, mình thì nút ở phía sau phương điều khiển cái này mấy ngàn khối lỗi, dạng này đánh xuống thua thiệt là ta. Huyền Minh cư sĩ tâm niệm thay đổi thật nhanh, minh bạch còn như vậy đâu nữa, bên cạnh mình cường thi sớm muộn sẽ bị vô tướng binh khôi từng cái từng bước xâm chiếm, cuối cùng thua không nghi ngờ. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần có thể bắt Đỗ Chí bản tôn, hắn khôi lỗi cũng sẽ không có tác dụng, còn lại A Phi cùng Liễu Như Thị không đáng để lo. Nghĩ tới đây, Huyền Minh cư sĩ hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn đem thi sát chi khí hướng trung quanh cấp tốc giải, đồng thời dùng tay cách không một chỉ, Phật thi chống rông hai mắt đông nhiên sáng lên hai điểm tinh hồng, mạ vàng cà sa không gió mà bay. Cẩn thận! A Phi con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ là bản năng phản ứng thi triển bách biến tài hoa đem Liễu Như Thị hộ tại sau lưng. Ầm ầm! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Phật thi thể bên trên thế mà mọc ra ngàn cánh tay, mỗi bàn tay đều nâng sâm bạch cốt liên, từ liên tâm bên trong bắn ra trắng bệnh thi hỏa, những nơi đi qua hư không xé rách, lưu lại cháy đen vết rách. Khủng bố như thế thi hỏa, liền xem như á thánh nhục thân đều ngăn cản không nổi, chỉ cần một lát liền sẽ hóa thành huyết thủy. Cũng may A Phi đã sớm chuẩn bị, bách biến tải hoa một phân thành hai. Nửa bộ phận trước hóa thành dậy sóng nước sông, tạm thời chống đỡ thi hỏa, bộ phận sau thì hóa thành thành phong, tại nguyên chỗ một quyển, trong nháy mắt mang theo Liễu Như Thị thối lui đến hơn 10 dặm có hơn. Ha ha, Huyền Minh cư sĩ cũng không có truy kích. Hắn ở giữa không trung khẽ cười một tiếng, đột nhiên đem thân nhất chuyển, thân hình trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành ba đạo hắc quang hướng phương hướng khác nhau bay đi. Lại nghĩ lập lại chiêu cũ sao? A Phi có ra cắt vũ liệt vết xe đổ, lo lắng hắn dùng thi anh trùng sinh đại pháp tiến hành đánh lén, lập tức đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, đồng thời đem máu lan thần đào tê ở trung quanh, ngưng thần mà đối đãi. Nhưng sau một lát, hắn liền phát giác được không thích hợp. Kỳ quái, tại sao không có Huyền Minh cư sĩ khí tức rồi? Hắn cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. A Phi tự lẩm bẩm. Không đúng. Bên cạnh Liễu Như Thị bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. A Phi cùng nàng liếc nhau, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Đỗ Sư Minh. Hai người không hẹn mà cùng hô lên. Sau một khắc, A Phi cùng Liễu Như Thị đồng thời đem pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành đột quang, hướng phía dưới Tử Trúc Lâm bay đi. Giờ này khắc này, Tử Trúc Lâm chỗ sâu, một khối ẩn nấp rừng trúc trong bóng tối, Đỗ Chí Chính ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, đỉnh đầu hắn hư không xé rách, một con cứng cáp hữu lực lồng đen bàn tay từ đó nhô ra, hung hăng chộp tới hắn đỉnh đầu. Nguy rồi. Đỗ Chí cảm ứng được nguy hiểm, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên vai của hắn bỗng nhiên xuất hiện một con linh hầu, đem hai tay triển khai, gắt gao ôm lấy từ trên trời giáng xuống lông đen đại thủ. Linh hầu thể nội xuất hiện cơ quan chuyển động thanh âm, trong mắt con ngươi bỗng nhiên biến thành kim sắc, từ đó bắn ra hai đạo kim quang, dọc theo cánh tay hướng lên phóng lên tận trời. Ầm. Giữa không trung bạo phát một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một bóng người từ trong hư không bay ra. Người này chính là Huyền Minh cư sĩ. Hắn sau khi rơi xuống đất không chút do dự, đưa tay bỗng nhiên đánh ra một trường, nhưng gặp hắc quang như nước, sóng cả dập dờn, lực lượng kinh khủng đem thần hầu khôi lỗi hai tay đều chấn nữa. Úi tuyển tay. Độ trí con ngươi đột nhiên co lại. Hắc hắc, lão gia hỏa kiến thức không cạn nha, ngay cả Bắc Cú Hàn Châu thi đạo bí thuật đều nhận ra. Huyền Minh cư sĩ cười lạnh một tiếng, lần nữa vận chuyển pháp lực, hướng Đỗ Chí tấn công mạnh mà đi. Đỗ Chí cũng không tính giao thủ với hắn, lúc này đem pháp quyết vừa bấm, dưới chân xuất hiện một con khôi lỗi hỏa phượng, xuề hai cánh, mang theo hắn hướng sâu trong rừng trúc mau chóng đuổi theo. Mơ tưởng trốn, Huyền Minh cư sĩ ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Hắn biết hiện tại là một cái cơ hội tốt vô cùng, mình đã bỏ rơi vô tướng binh khôi A Phi cùng Liễu Như Thị, chỉ cần tại bọn hắn chạy đến trợ giúp trước đó bắt Đỗ Chí, trận này đấu pháp liền lại không huyền nhiệm. Hừ, các ngươi những khôi lỗi này sư say mê tại nhanh nhẹn linh hoạt tạo vật, bản tôn thực lực đều yếu ớt quá. Bây giờ bị ta bắt được, còn nghĩ chạy thoát sao? Huyền Minh cư sĩ cười lạnh liên tục, đem độn quang thôi động đến cực hạn. Trong rừng trúc, hai người một đuổi một chạy. Đỗ Chí bản tốc độ của con người còn kém rất rất xa Huyền Minh cư sĩ, nhưng hắn đem cựu tiêu cánh chưa ở khôi lỗi hỏa phượng trên lưng, tốc độ tăng lên không ít, trong thời gian ngắn sẽ không bị đuổi kịp. Trốn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Huyền Minh cư sĩ trong mắt hàn mang lấp lóe, tay run một cái, từ trong tay áo leo ra mười mấy đầu nhuyễn trùng. Đám côn trùng này giống con giun, thân thể dài nhỏ, đen như mực, toàn thân đều tản mát ra mục nát khí tức. Đi. Huyền Minh cư sĩ đem tay áo bung lên, những này nhuyễn trùng liền chui vào hư không, sau một khắc liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Đỗ Chí đã sớm ngưng thần đề phòng, lúc này nhìn lại, không khỏi sắc mặt biến hóa. Thi sát trùng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiêng dè, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đột nhiên bấm một cái pháp quyết, dùng tay cách không một chỉ gặp giữa không trung hào quang lóe lên, trong nháy mắt bay ra mười mấy con lửa hồng vân tước. Những này vân tước linh động phi phàm, lại là từ Đỗ Chí điều khiển khối lỗi, hướng phía sau hắn bay đi, rất nhanh liền ngậm lấy phá không mà đến thi sát trùng. Giữa không trung truyền đến liên tiếp chi 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 tiếng kêu, còn không đợi thi sắt trùng làm ra phản ứng, những này vân tức thế mà nguyên điệu tự bạo. Từng đóa hồng liên xuất hiện tại giữa không trung, khôi lỗi bạo tạc lực lượng hướng bốn phía quyết tán, đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm rừng trúc đều đốt cháy hầu như không còn. Lao giả, thủ đoạn không ít ta. Huyền Minh cư sĩ hai mắt nhắm lại. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, trời thi ma quang hoàn quân ở bên cạnh, căn bản không sợ những khôi lỗi kia tự bạo lực lượng, đội quang nhanh như lưu tình, rất nhanh liền từ hỏa diễm hồng liên bên trong xuyên qua. Hai người lại lao vụn vụt hơn 10 dặm, khoảng cách càng ngày càng gần. Chết đi. Huyền Minh cư sĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng tề xuất, vị dị hắc quang như là sóng lớn quét sạch mà đi. Đỗ Chí nhìn lại, biết đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thôi động toàn thân pháp lực, đem thần hầu khôi lỗi cản trước người. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thần hầu khôi lỗi chia năm xẻ bảy, mà chính hắn cũng miệng phun máu tươi, từ khôi lỗi hỏa phượng trên thân rơi thẳng xuống. Ha ha ha. Mặc cho ngươi dãy rủa như thế nào, lại thế nào chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Trong tiếng cười lớn, Huyền Minh cư sĩ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đỗ Chí trước mặt. Khoảng cách giữa hai người chỉ có chừng 10 trượng. Đỗ Chí miệng phun máu tươi, nửa nằm trên mặt đất, miễn cưỡng lấy tuổi trò chống đỡ lấy thân thể. Khôi lỗi chi đạo hoàn toàn chính xác không tầm thường, đáng tiếc công lực của ngươi không kịp bản tọa, trung pin là hoa trong gương, chẳng trong nước thôi. Huyền Minh cư sĩ nói xong, tay phải cách không một chảo, thi sát chi khí chui vào Đỗ Chí thất khiếu bên trong, ở trong cơ thể hắn không ngừng lan lộn, đem ngũ tạng lục phủ đều quay đến hiếm nát. Đỗ Chí nhịn xuống toàn tâm đau đớn, cắn chặt răng, chợt nét miệng cười một tiếng. Huyền Minh cư sĩ, nơi đây phong cảnh không tệ, là ngươi, ta táng thân chỗ ngược lại cũng tạm được. Cái gì? Huyền Minh cư sĩ lông mày cau lại, lòng cảnh giác đột khởi, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy chung quanh trên cây trúc thế mà đều sáng lên quỷ dị phù văn, từng cây trong suốt huyền ti xuất hiện giữa không trung, lẫn nhau giang khắp nơi, hợp thành một tấm vong lớn. Lao giả, ngươi dám tính toán ta? Huyền Minh cư sĩ giận tím mặt, hắn trong nháy mắt liền minh bạch, cái này Đỗ Chí căn bản không phải tại chạy trốn, mà là cố ý đem mình dẫn đến nơi đây. Nơi đây có hắn đã sớm thiết tốt cả bẫy. Không có nửa điểm do dự, Huyền Minh cư sĩ lập tức đem pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành đột quang, hướng lên phóng lên tận trời. Nhưng còn không đợi hắn bay ra tử trúc lâm, trung quanh liền có mấy trăm rễ linh tơ quấn quanh mà đến, đem hắn trói gô, từ giữa không trung lôi kéo xuống tới. Chỉ trong phút khắc, Huyền Minh cư sĩ lại về tới Đỗ Chí trước mặt. Ha ha, ta mới vừa nói, nơi này là ngươi ta nơi tán thân, ai cũng đi không được. Đỗ Chí cười nói, ngươi cũng quá coi thường ta, bằng cái này mấy cây linh tơ liền có thể vây cuốn ta sao? Huyền Minh cư sĩ cười lạnh một tiếng, thi sát chi khí tại sau lưng ngưng tụ thành hai bàn tay to, đem cái này mấy trăm cây linh tơ bắt lấy, sau đó đông nhiên kéo một cái, linh tơ ứng thanh mà đứt. Nhưng ngay sau đó, trung quanh rừng trúc cấp tốc biến hóa, thế mà biến thành một cái cao trăm trượng hỏa lô. Huyền Minh cư sĩ sắc mặt đại biến, lập tức vận chuyển pháp lực, muốn từ cái này trong lò lửa nhảy ra. Nhưng hắn mới vừa vặn ló đầu ra đến, rừng trúc phía trên liền có một cái cự đại nắp lò từ trên trời giáng xuống, phanh nhất thanh, đem hắn đệm trở về trong lò. Chỉ là mấy cây huyền linh kia tất nhiên là không làm gì được ngươi, nhưng đây là thiền cơ bách luyện lô mặc cho ngươi pháp lực lại cao hơn, cũng không có khả năng chạy thoát được đến. Đỗ Chí thanh âm tại lô bên ngoài vang lên, ngay sau đó, thường hực liệt hỏa xuất hiện tại bốn phía, bắt đầu đốt cháy Huyền Minh cư sĩ thân thể. Người lão già này, muốn chết. Huyền Minh cư sĩ vừa sợ vừa giận, đem pháp quyết vừa bấm, tiềm phục tại Đỗ Chí thể nội thi sát chi khí lập tức bộc phát, y đồ xóa bỏ hắn chân linh. Lô bên ngoài, Đỗ Chí thất khiếu chảy máu, ý thức dần dần mơ hồ. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng cổ nén, hai tay liên tục đánh ra số đạo pháp quyết, đem thiên cơ bách luyện lô hỏa thôi động đến cực hạn. Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng hư ảo, Đỗ Chí hai mắt mông lung, tựa hồ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc tại hướng hắn ngoắc. Lão bà tử a, ta thì hơi mệt chút từ khi ngươi sau khi đi, ta chỉ có một hơi treo. Chịu đựng a. Thân thể của hắn lung la lung lay, nội tâm có một thanh âm lặp đi lặp lại nỉ non, lão bà tử đừng vội chờ ta đem xuất sinh này thu thập, nhất định xuống dưới cùng ngươi. Ngươi chờ một chút, chờ một chút. Thanh âm đến cuối cùng, Đỗ Chí bỗng nhiên hai mắt tối đen, đầu lâu chậm rãi rủ xuống. Vị này sống hơn 5000 năm già nho, tại lúc này đi tới phần cuối của sinh mệnh, cứ như vậy đứng tại chỗ, không còn có nửa điểm khí tức. Ầm. Ngay tại hắn thân tử đạo tiêu một mấy mắt, thiên cơ bách luyện lô nắp lò cũng bị hút bay. Một cái toàn thân cháy đen, toàn thân bò đầy thi trùng quái vật từ trong lò nhảy ra ngoài. Hắn đứng tại lô đỉnh phía trên, ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha, ha ha ha. Ta không chết được, các ngươi giết không được ta. Giết không được. Lời còn chưa dứt, giữa không trung bỗng nhiên có chín đạo xích hồng hào quang lao vùng tới. Chính là máu lan thần đao. Chín chuôi phi đao đồng thời đâm vào Huyền Minh cư sĩ thể nội, bách biến tài hoa cũng hóa thành một cây liệt hỏa trường mâu, từ trên xuống dưới xuyên thủng người này đỉnh đầu. A! Quái vật phát ra nhất thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn nhìn lại, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là A Phi cùng Liễu Như Thị. Các ngươi những này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Huyền Minh cư sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân pháp lực phóng lên tận trời, ngưng tụ thành lớn cỡ trứng gà hắc cầu. Mắt thấy cái này hắc cầu liền muốn bạo tạc, A Phi lập tức thôi động bách biến tài hoa hóa thành một cây xích hồng xiển xích cách không khóa lại Huyền Minh cư sĩ. Sư tỷ, mau giết hắn. A Phi ngữ khí gấp rút, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là không kiên trì được bao lâu. Liễu Như Thị biết thắng bại ở đây giơ lên, lúc này nín hơi ngưng thần, đem phần thiên đàn quét ngang, tiếng len ken tại dây đàn thượng lưu truyền. Chính là thiên âm cửu truyền bên trong đốt tình dị thế. Cửu truyền quy nhất, tiếng đàn hóa thành biển lửa vô biên, đem Huyền Minh cư sĩ bao phủ ở bên trong. A. Huyền Minh cư sĩ tuần tự bị ra cắt vũ liệt, Đỗ Chí, A Phi gây thương tích, đến giờ phút này rốt cục chống đỡ không nổi. Tại hừng hực liệt hỏa bên trong, đầu này bánh xe phụ về chỗ sâu bỏ ra tới quái vật một chút xíu hòa tan, cuối cùng hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Chương 2323, Thái thượng ba thức chương 2323, Thái thượng ba thức theo Huyền Minh cư sĩ thân tử đạo tiêu, đỉnh đầu hắn pháp lực hắc cầu cũng đã mất đi điều khiển, tại nguyên chỗ lung lay nhoáng một cái, sau đó đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Huyền Minh cư sĩ cuối cùng còn sót lại pháp lực tứ tán lao nhanh, đem hư không xé mở vô số khe hở. Dưới loại tình huống này, muốn né tránh phạm vi nổ là không thể nào, chỉ có thể cách dùng lực này kháng. Sư tỷ cẩn thận. A Phi hét lớn một tiếng, không chút do dự ngăn tại Liễu Như Thị trước người. Thi sát chi khí của tới, cọ rửa tại hắn hộ thể linh quang bên trên, phát ra liên tiếp nổ đùng. Nô. A Phi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, sau lưng Liễu Như Thị bỗng nhiên rỗi ra tố thủ, nhẹ nhàng nuốt ve phía sau lưng của hắn. Một cỗ nhu hòa lực lượng từ phía sau bắt tới, không chỉ có giúp A Phi sơ thông thể nội thi sát chi khí, đồng thời còn ngưng tụ thành pháp lực bình chướng, cùng hắn cùng nhau ngăn cản cái này trào lên mà đến khí lưu màu đen. Hai người ở giữa không trung giữ vững được một lát, Huyền Minh cư sĩ sau cùng pháp lực rốt cục tiêu tán hầu như không còn. Hết thảy đều kết thúc. Sư tỷ, A Phi trước tiên xoay người lại, muốn xem xét Liễu Như Thị có bị thương hay không. Giữa không trung nhỏ vụn vết rách chính chậm chạp lớp đầy, A Phi quay người lúc mang theo gió xoáy lên Liễu Như Thị tản mát sợi tóc. Hắn trông thấy sư tỷ trắng thuần ống tay áo rách ra ba tấc, vòng ngọc biên giới ngưng một giọt đem rơi chưa rơi huyết châu. Bốn mắt nhìn nhau sát na, Liễu Như Thị bỗng nhiên quay đầu đi. A Phi bản tính linh động, lúc này lại có chút ngu ngơ. Nhìn trước mắt người ngọc, da tuyết mơ đông, linh vận tự nhiên, trong bất chi bất giác, đúng là ngây dại. Nhìn đủ rồi sao? Liễu Như Thị bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. A Phi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sư tỷ, ta không cần nhiều lời. Liễu Như Thị ngón tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại trên môi của hắn, ánh mắt ôn nhu như nước. Lần này hư cảnh luận đạo hai người chúng ta như có thể còn sống rời đi, không ngại kết bạn mà du lịch, nhìn phong hoa tuyết nguyệt, thưởng sơn hà cảnh đẹp. A Phi nghe xong sững sờ, ngay sau đó hắn liền lộ ra mừng như điên biểu lộ. Liễu Như Thị lời nói này lại ngay thẳng bất quá, đã là biểu lộ tâm ý của mình, nguyện ý cùng hắn A Phi dắt tay chủ tiến, thậm chí kết làm đạo lữ. Nhiều năm như vậy tâm nguyện, không nghĩ tới thế mà ở loại địa phương này đã xong rồi. Cười cái gì cười? Liễu Như Thị lườm hắn một cái. Không có. A Phi muốn giải thích một chút, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào kể ra, cuối cùng lẩm bẩm nói, sư tỷ, ta cảm thấy giờ phút này thật giống như nằm mơ, không chân thực. Có cái gì không chân thực? Liễu Như Thị khẽ vuốt gương mặt của hắn, ôn nhu nói, ngươi thương thế bên trong cơ thể nghiêm trọng không? Không chết được, bất quá, ta chỉ sợ tại trong một khoảng thời gian đều không có sức tái chiến. A Phi thở dài nói, ngươi trước dưỡng thương, ta đi tìm Trương sư minh hỏi thăm rõ ràng, nhìn xem hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Không, ta đi chung với ngươi. A Phi kéo lại Liễu Như Thị. Cái này, tốt ta, tiếp xuống vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều đừng xuất thủ, ta đến hộ ngươi. Liễu Như Thị ôn nhu nói. A Phi nghe xong, trong lòng sinh ra một cô ấm áp. Sư tỷ, không cần nói nhiều. Liễu Như Thị mỉm cười, dùng độn quang cuốn A Phi. Hai người trước thu liễm đô trí di cốt, sau đó mang lên trọng thương ra cắt vũ liệt, hướng Tử Trúc Lâm khu vực trung ương mau chóng đuổi theo. Tử Trúc Lâm, phía tây nam một góc nào đó, trăm vạn đạo huyết quang đâm rách tầng mây, mỗi một đạo huyết quang đều là sắc bén kiếm khí, lúc này đang từ bốn phương tám hướng bay ngược mà quay về, tất cả đều thu hồi tà kiếm tiên trước người. Chính là tuyệt chiêu của hắn một trong, vạn nhận trở vào bao. Âu Dương ngàn lưỡi đao bị hắn dùng pháp lực chân nguyên cách không bắt lấy, trong thời gian ngắn không cách nào né tránh, chỉ có thể nhìn tia đầy trời huyết kiếm cuốn ngược mà quay về, sau một khắc liền sẽ đem mình chém giết giữa không trung. Hảo kiếm pháp. Tại thời khắc nguy cấp này, Âu Dương ngàn lưỡi đao chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Trên người hắn kiếm ý phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành một đầu dài vạn trượng kiếm khí ngân hà, đầy trời huyết kiếm chạy nhanh đến, lại bị đầu này kiếm hà gắt gao ngăn trở. Kiếm khí ngân hà cũng không phải là đứng im bình thường, mà là từ ước vạn đạo như du ngư kiếm khí tạo thành, huyết kiếm đụng vào ngân hà sát na, lại bị lưu động kiếm khí lôi cuốn lấy xoay tròn, như là màu đỏ dao long tại tinh hải bên trong bốc lên. Cong. Chỉ nghe kiếm minh không ngừng, hai loại kiếm khí đều là bá đạo vô song, ở giữa không trung lẫn nhau chém giết, tựa như thiên quân vạn mã chiến trường. Thông quái. Tà kiếm tiên cười ha ha, hai tay pháp quyết gấp bóp, đem tự thân pháp lực thôi động đến cực hạn. Vạn nhận trở vào bao kiếm khí càng ngày càng lăng lệ, đập nện tại kiếm khí ngân hà bên trong, nổ ra từng đóa đỏ tươi huyết liên hoa. Hai người chính diện so đấu kiếm ý, ai cũng không chịu thua. Cứ như vậy rằng co một lát, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, ngân sắc kiếm hà ầm vang vỡ vụn. Lại là Âu Dương ngàn lưỡi đao trước chống đỡ không nổi. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, vầng sáng tứ tán. Vô số kiếm quang hướng bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi, một cỗ cường đại kiếm ý ngưng tụ như thật, xuyên đấu hư không, hướng hắn đâm thẳng mà tới. Âu Dương ngàn lưỡi đao con ngươi đột nhiên co lại, lập tức đem pháp quyết vừa bấm, kiếm quang tăng vọt như bạch long xuất thủy, hướng lên phóng lên tận trời, cùng kia huyết sắc kiếm ảnh hung hăng đối bính một kiếm. Cong. Tiếng vang qua đi, song phương kiếm quang đồng thời băng liệt, thân ảnh của hai người ở giữa không trung giao thoa mà qua. Tà kiếm tiên phản tay vồ một cái, đầy trời huyết quang đều hợp lại làm một, ở giữa không trung vạch ra một cái cự đại vòng tròn, hướng Âu Dương ngàn lưỡi đao chặn ngang chém tới. Quy khư dẫn. Âu Dương ngàn lưỡi đao chỉ quyết gấp bóp, sau lưng đột nhiên bộc phát ra bảy cái u vòng xoáy màu xanh lam. Vòng xoáy bên trong, kiếm khí điên cuồng xoay tròn, khiến cho không gian xung quanh đều hướng vào phía trong sụp đổ. Huyết sắc vòng tròn còn chưa tới gần trước người hắn, liền bị cái này bảy cái kiếm khí vòng xoáy từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Tà kiếm tiên hai mắt nhắm lại, thân hình dung nhập kiếm quang bên trong, chỉ gặp đầy trời huyết ảnh tung hành, kiếm khí bay lên, tạo thành phương viên vạn trượng huyết kiếm luyện ngục. Lại nhìn Âu Dương ngàn lưỡi đao, mặc dù nhưng đã thụ thường, chiến ý lại là không giảm trái lại còn tăng. Hắn chỉ một thanh tuyệt trần kiếm, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, kiếm quang lao vùn vụt giống như ngân long xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng. Vô biên huyết hải bên trong, điểm ấy kiếm quang từ đầu đến cuối ngưng tụ không tan, dù là tà kiếm tiên kiếm khí tứ ngược, cũng phá hủy không được điểm ấy không quan trọng quang mang. Song phương kịch liệt chém giết, đều đã đem sinh tử không để ý hơn ngàn cái hiệp quá khứ, tà kiếm tiên mặc dù chiếm được phong, lại không có cách nào triệt để đánh bại Âu Dương ngàn lưỡi đao. Ngược lại là Âu Dương ngàn lưỡi đao kiếm quang càng ngày càng sắc bén, có phần có một loại gặp mạnh thì mạnh khí thế. Nơi xa, Mộ Dung ngay cả mây lớn thụ rung động. Hắn không nghĩ tới, kiếm tu thực lực có thể cường hãn đến loại tình trạng này, cái này đã vượt ra khỏi á thánh cực hạn. Liền xem như hắn loại này được nho môn chân truyền á thánh, cũng không bằng Âu Dương ngàn lưỡi đao xa rồi, chớ nói chi là những tán tu kia á thánh, căn bản là theo không kịp. Cái này là đạo kiếm một mạch uy lực a. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung ngay cả mây lẩm bẩm nói. Bên cạnh, Vương Chi lắc đầu, cười nói, sai lợi hại chính là Âu Dương ngàn lưỡi đao. Hắn là vạn năm khó gặp kỳ tài, nếu như có thể thành thánh, tương lai hẳn là đạo minh chủ cột bước vàng. Như thế kỳ tài, phóng nhãn toàn bộ nho minh, chỉ sợ cũng chỉ có Trương sư minh có thể cùng hắn phân cao thấp. Mộ Dung ngay cả mây cảm khái nhất thanh, sau đó ánh mắt ngưng lại, âm thầm truyền âm nói, Vương đạo hữu, ta xem bọn hắn chém giết đã đến kịch liệt nhất giai đoạn, lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại, chúng ta lúc nào tham gia? Vương Chi trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chờ một chút, hiện tại còn không phải thời khắc quan trọng nhất, hai chúng ta hoặc là không xuất thủ, xuất thủ nhất định phải kết thúc trận chiến đấu này. Mộ Dung ngay cả mây khẽ gật đầu. Ta đã phục dụng chữa thương đan dược, tạm thời chế trụ thương thế, mặc dù chỉ có toàn thịnh thời kỳ một nửa pháp lực, nhưng chỉ cần Vương đạo hữu phân phó, tại hạ tuyệt sẽ không lùi bước.
Được. Vương Chi chắp tay sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung chiến trường, không nói gì nữa.
Giờ này khắc này, ta kiếm tiên cùng Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao kịch đấu đã đến gay cấn giai đoạn, giữa không trung huyết hải bốc lên, kiếm khí bay lên.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao, ta thu hồi trước đó, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất kiếm tu, chỉ có ngươi mới xứng để cho ta toàn lực một trận chiến.
Ta kiếm tiên sợi tóc bay lên, trong mắt thần thái sáng láng.
Huyết sát kiếm quang ở giữa không trung giăng khắp nơi, tạo thành từng đạo huyết hoàn, thương khung bị cắt ra màu tím đen tình đám, thương khung vỡ vụn thành từng mảnh.
Tại cường đại như thế công dưới, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao trên thân đã có bao nhiêu chỗ vết thương?
Gương mặt, ngực, cánh tay
đều bị ta kiếm tiên kiếm khí bạch phá, vết thương sâu đủ thấy xương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo, cơ hồ thành một cái vết nhân.
Nhưng dù vậy, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao trên người chiến ý lại là không giảm chút nào.
Tuyệt Trần kiếm quang tại trong biển máu tung hành, giống như một đầu ngân long, đem vạn trượng huyết hải xé mở một từng cái khe hở.
"Tốt, xem ở ngươi để cho ta như thế vui vẻ phân thượng, bản tọa liền dùng mạnh nhất một chiêu tiễn ngươi lên đường."
Ta kiếm tiên cười một tiếng dài, trong tay pháp quyết gấp bóp.
Chỉ gặp hư không chấn động, một cái mắt, phương viên trăm dặm thương khung đều biến thành huyết hồng sắc.
Ầm ầm.
Nương theo lấy liên tiếp tiếng vang, đám người đỉnh đầu hư không xé rách, bảy tòa cự hình kiếm trùng xuất hiện ở trên không.
Mỗi một tòa kiếm trùng đều mai táng vô số phi kiếm, trên bia mộ khắc họa quỷ dị đường vân, màu đỏ sẫm máu tươi tại quỹ đạo bên trong chảy nhỏ giọt chảy xuôi.
Mộ đỉnh ba trượng, huyết thủy bốc lên.
Mấy bạn tấm vặn vẹo gương mặt tại trong huyết trì giữ tợn gào thét, tản mát ra vô biên lệ khí.
Những này đều là của bổn tọa bại tướng dưới tay, ta lấy bọn hắn hồn vi cốt, máu vi tinh, rèn đúc ra thất sát kiếm mộ chính là vì đối phó giống ngươi đối thủ như vậy.
Ta kiếm tiên nói, dùng tay cách không một chỉ.
Bảy tòa kiếm trùng đồng thời từ trên cao rơi xuống, ngập trời huyết sát hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí, giữa thiên địa chỉ có một loại nhan sắc, đó chính là tinh hồng huyết mang.
Đối mặt khủng bố như thế một chiêu, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Bất quá, hắn cũng không lui lại.
Đưa tay trên kiếm hoàn nhẹ nhàng bắn ra, chợt khẽ nở nụ cười, ta 7 tuổi bị lao sư thu làm môn hạ, 9 tuổi bắt đầu luyện kiếm, đến nay đã có 2800 năm.
Tuyệt Trần kiếm chưa từng thua trận, vốn cho rằng ta đã tại cảnh giới của mình bên trong làm được cực hạn, đến hôm nay mới biết, nguyên đến tiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Đây chính là kiếm tu con đường a,
không có người có thể nói vô địch.
Nói đến đây, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao ánh mắt bỗng nhiên nóng rực lên.
Ta cả đời chi truy cầu, chính là không ngừng siêu việt mình.
Hôm nay chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ, nếu có thể tại thời khắc sinh tử đốn ngộ kiếm đạo huyền diệu, nói không chừng có thể phóng ra một bước kia.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp kia bảy đại kiếm trùng lôi cuốn lấy vô tận kiếm ý, lúc này đã đến đỉnh đầu của mình.
Thái thượng vong tình, thiên đạo vô tình.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao hai mắt khép hở, chợt tán đi quanh thân kiếm ý, thật giống như một cái không có pháp lực người bình thường, ở giữa không trung lặng lặng đứng lặng.
A, giữa không trung, ta kiếm tiên nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao rõ ràng liền đứng tại hắn đối diện, nhưng tại trong cảm nhận của hắn người này lại biến mất, phản phất nơi đó chỉ là một cái tàn ảnh.
Một tia dự cảm không tốt xông lên đầu.
Ta kiếm tiên sắc mặt biến hóa, không có nửa điểm chần chờ, lập tức thôi động toàn thân pháp lực, đem thất sát kiếm mộ uy lực tăng lên tới cực hạn.
Huyết sát kiếm chủng từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa trong đó kiếm khí vô cùng vô tận, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể đem Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao nhục thân chém vỡ nát.
Nhưng vào lúc này, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao mở hai mắt ra.
Từ trên người hắn tản mát ra kỳ dị không linh khí, phản phất không tồn tại ở mảnh không gian này, giống như là tình không xa xôi ở chỗ này một cái hình chiếu.
Vô niệm, vô niệm.
Đoạn tuyệt hết thảy, mới có thể chém vỡ hết thảy.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao tự lẩm bẩm, sau đó hướng về phía trước bước ra một bước.
Cái này bước ra một bước, thân thể của hắn thế mà bắt đầu tiêu tán.
Về sau, mỗi đi một bước, thân thể của hắn liền tiêu tán một phần, dần dần hóa thành sáng chói tinh quang, mỗi một đoàn tinh quang bên trong đều ẩn chứa thuần túy đến cực điểm kiếm ý thái thượng ba thước.
Nơi xa, Vương Chi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc.
Mộ Dung ngay cả mây cũng bị cái này cảnh tượng rung động, nhịn không được hỏi, như thế nào thái thượng ba thức?
Đây là thái thượng vong tình kiếm cuối cùng ba cái cảnh giới, thái thượng ba thức phân biệt là vô niệm, không ta, không có kiếm.
Đều là chỉ có thánh người mới có thể lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh.
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao kỳ tài ngút trời, tại 800 năm trước liền đã đạt đến vô niệm bởi vậy cùng giai vô địch.
Nhưng hắn cũng dừng bước tại cảnh giới này 800 năm, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước.
Vương Chi nói đến đây, dừng một chút, hít sâu một hơi nói, thật không nghĩ tôi à, hắn thế mà tại giữa lần danh sinh tử có ngộ hiểu, đạt đến trong truyền thuyết không ta chi cảnh.
Lại có như thế kỳ tài.
Mộ Dung ngay cả mây cảm thán không thôi.
Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao thân thể đã triệt để tiêu tán.
Điểm điểm tinh huy ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một đạo dài khoảng 3 thước kiếm quang, hướng lên phóng lên tận trời, rất nhanh liền đi tới cái thứ nhất kiếm trùng trước mặt.
Kiếm quang phá toái hư không, chỉ nghe ầm.
Nhất thanh bạo hưởng, kia kinh khủng kiếm trùng thế mà bị cái này tam xích kiếm chỉ riêng xuyên thủng.
Bước lên huyết chỉ ở giữa không trung đọc lại, trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch.
Sau một khắc, kiếm trùng ầm vang bạo liệt, vô số phi kiếm từ giữa không trung rơi xuống, trung quanh nổ tung từng đóa hoa sen màu máu.
Làm sao có thể?
Tà kiếm tiên xa xa thấy cảnh này, sắc mặt đại biến.
Một cái mắt, hắn chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, trong cổ ngai ngái, sau một khắc đúng là phun ra ngụm lớn máu tươi.
Cái này vẫn chưa xong, kia kiếm trùng nổ tung về sau, vô số đoán linh bay ra, cùng chung quanh huyết quang dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt đều hướng tà kiếm tiên vọt tới.
Không tốt,
căn bản không có thời gian phản ứng, trong huyết quang đoán linh gào thét mà đến, trong nháy mắt liền xuyên thủng tà kiếm tiên thân thể.
Chương 2324, kiếm thương chương 2324, kiếm thương những này toán linh đều là chết thảm ở ta kiếm tiên dưới kiếm cao thủ. Không có kiếm trùng trói buộc, những này toán linh bắt đầu phản vệ ta kiếm tiên, mang theo vô biên oán hận xông vào trong cơ thể của hắn. Ta kiếm tiên kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo. Mặt mũi của hắn bặm bẹo biến hình, khi thì cuồng tiếu, khi thì bi phẫn, khi thì phát ra nữ nhân thét lên, khi thì phát ra hải đồng thút thít. Đủ loại khuôn mặt ra hiện tại hắn trên mặt, một nháy mắt phảng phất nhìn thấy chúng sinh muôn màu. Đủ rồi. Ta kiếm tiên bỗng nhiên cuồng hống nhất thanh. Hắn mặc dù thất khiếu chảy máu, trên thân lại hiện ra kinh khủng sát khí, phảng phất một tôn sắt thần đứng ngạo nghễ giữa không trung. Các ngươi những này u hồn dã quỷ, bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, còn muốn tạo phản phải không? Ta kiếm tiên cắn chặt hàm răng, bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy, chậm rãi thế mà khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cùng lúc đó, bại máu kiếm hoàng gào thét mà đến, ở giữa không trung hóa thành một thanh dài bảy thước tự kiếm, bị hắn hai tay nắm ở, hướng phía dưới cắm vào hư không. Trong nháy mắt, hư không vỡ vụn, vô số vết máu hướng bốn phía khuếch tán. A! Giữa không trung truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, lại là những cái kia từ kiếm trùng bên trong chạy trốn oan hồn, bị vết máu hấp dẫn, không thể động đậy. Oan hồn ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Bọn chúng không có chi chống bao lâu, rất nhanh liền bị vết máu hấp thu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha ha, ta vì kiếm chủ, các ngươi đều là ta kiếm nô, vĩnh viễn cung cấp ta khu chỉ. Ta kiếm tiên giang hai cánh tay, lên tiếng cùng thiếu, trên người sát khí nhảy lên tới đỉnh điểm. Mà tại một bên khác, Âu Dương ngàn lưỡi đao biến thành tam xích kiếm chỉ riêng đã đột phá kiếm trùng phong tỏa. Cái này nhìn như không đáng chú ý một đạo kiếm quang, lại là áp xúc hắn suốt đời kiếm đạo tu vi. Thái thượng ba thức, vô niệm, không ta, không có kiếm. Cái gọi là không ta chính là chém tới bản thân. Giờ này khắc này, trên đời đã không có Âu Dương ngàn lưỡi đao người này, chỉ có đạo kiếm quang này. Nếu có thể xông phá khốn cảnh, chém giết địch nhân, đạo kiếm quang này liền có thể giống phượng hoàng đồng dạng dục hỏa chủ sinh, hóa thành mới tinh Âu Dương ngàn lưỡi đao. Đến lúc đó, không chỉ có thể thu hoạch được tân sinh, kiếm đạo của hắn tu vi cũng đem bước cái trước giai đoạn mới. Cho nên, một chiêu này chỉ có tiến không có lùi, nhất định phải phân cái chết sống. Tà kiếm tiên cũng nhìn ra điểm này. Hắn mặc dù không hiểu thái thượng ba thức huyền diệu, nhưng lấy ánh mắt của hắn đương nhiên nhìn ra được, Âu Dương ngàn lưỡi đao đã là được ăn cả ngã về không. Chỉ cần mình có thể ngăn cản một kiếm này, một trận chiến này liền coi như thắng. Đến hay lắm. Tà kiếm tiên hai mắt sáng ngời có thần, huyết quang nhuộm đỏ sợi tóc của hắn, ở giữa không trung bay lên. Bản tọa liền nhìn xem, ngươi một kiếm này có thể không thể giết ta. Trong tiếng cười điên dại, tà kiếm tiên dùng tay cách không một chỉ. Trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển tới cực hạn, không có một tơ một hào giữ lại. Còn lại lục đại kiếm trùng ở dưới sự khống chế của hắn, xuyên thẳng qua hư không, tất cả đều về tới chủ nhân trước người. Đầy trời huyết quang cuốn ngược mà quay về, tạo thành một cái phương viên vạn trượng kiếm khí vòng xoáy bên trong đứng lặng lấy lục đại kiếm trùng, vô biên kiếm ý từ đó phát ra. Từ xa nhìn lại, thật giống như một cái tử vong lĩnh vực, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ở bên trong sống sót. Xoát. Nhưng vào lúc này, Âu Dương ngàn lưỡi đao biến thành kiếm quang phá không mà đến, vô thanh vô tức đâm vào huyết sắc vòng xoáy. Lục đại kiếm trùng như lâm đại địch, lập tức phóng xuất ra kinh khủng huyết sắc kiếm ý, từ bốn phương tám hướng tụ đến, bắt đầu vây quét Âu Dương ngàn lưỡi đao kiếm quang. Song phương giữa không trung giằng co một lát, kia lạnh nhạt sắc kiếm quang đống nhiên khẽ run lên, không linh kiếm ý phảng phất đến từ bến bờ vũ trụ, phiêu miểu khó lường. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, huyết sắc vòng xoáy xuất hiện một đầu vết rách to lớn. Cơ hồ là cùng một thời gian, ta kiếm tiên hướng về sau rút lui một bước, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Tốt một cái Âu Dương ngàn lưỡi lao, tốt một cái vô tình kiếm. Ta kiếm tiên diện mục dữ tợn, hai tay pháp quyết gấp bóp. Bại huyết kiếm ở giữa không trung chia ra làm sáu, hóa thành sáu đạo huyết quang, phân biệt rót vào lục đại kiếm trùng bên trong. Trong nháy mắt, lục đại kiếm trùng bên trong mai táng phi kiếm đồng thời bay ra, mỗi một trôi phi kiếm đều nhốt một cái oan hồn, trăm vạn oán linh biến thành oán khí đem kiếm trùng uy lực tăng cường đến cực hạn. Diệt cho ta! Tà kiếm tiên trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia đạo nhạt ánh kiếm màu xanh lam. Tại lục đại kiếm trùng hợp lực vây quét phía dưới, đạo kiếm quang kia từ đầu đến cuối ngưng tụ không tan, mà lại kiếm ý càng ngày càng mạnh, tựa hồ có vô cùng hậu kình. Chậm rãi kiếm quang một chút xíu đột phá huyết sắc kiếm khí phong tỏa, khoảng cách lục đại kiếm trùng càng ngày càng gần. Tà kiếm tiên khẩn trương tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo dài khoảng 3 thước kiếm quang, song trưởng tế xuất, pháp lực trào lên, phản phất tại cùng một con nhìn không thấy đại thủ phân cao thấp. Ngay tại lúc này, nơi xa, Vương Chi bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Bên cạnh Mộ Dung ngay cả mây sớm liền chuẩn bị xong, nghe vậy lập tức đứng dậy, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một chi màu nâu bút lông. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra hiện tại là song phương giao thủ thời khắc quan trọng nhất, bởi vậy nội tâm kích động. Vương Chi lại đè xuống hắn, trầm giọng nói, Âu Dương ngàn lưỡi đao tiến vào không ta cảnh giới, hắn hiện tại đã không tồn tại ở thế gian. Chỉ còn lại một cố cầu thắng tín niệm, nếu như chúng ta mạo muội tới gần, rất có thể sẽ bị kiếm quang của hắn ngộ thương. Mộ Dung ngay cả mây lông mày cao lại, vậy phải như thế nào làm việc, mời Vương đạo hưu nói rõ. Vương Chi trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, ta cùng Âu Dương sư đệ cùng là đạo kiếm lưu tu sĩ, đối kiếm pháp của hắn sát chiêu vẫn hơi hiểu biết nên như thế nào lẩn tránh phong hiểm. Mộ Dung đạo hưu cũng không phải là ta đạo kiếm lưu đệ tử, làm phong bất chắc, ngươi vẫn là cùng ở bên cạnh ta đi, dạng này không dễ dàng bị Âu Dương kiếm khí của sư đệ gây thương tích. Cũng tốt. Mộ Dung ngay cả mây nhẹ gật đầu. Ta cùng Vương đạo hữu cùng nhau đi tới, đạo hữu làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Ừm. Vương Chi không nói thêm gì nữa, trong tay pháp quyết vừa bấm, hướng lên phóng lên tận trời. Mộ Dung ngay cả mây theo sát phía sau, hai người độn quang cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt vào chiến trường. Trung quanh phiêu đãng huyết sắc kiếm khí,
kinh khủng sát ý ngưng tụ như thật, mặc dù những này kiếm khí cũng không có lấy hai người làm mục tiêu, nhưng cũng để bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn. Đi theo ta. Vương Chi sắc mặt không thay đổi, mang theo Mộ Dung ngay cả mây cấp tốc xông vào trong biển máu. Bảy tòa kiếm trùng khí tức tương liên, Âu Dương sư đệ đã phá hủy trong đó một tòa, nếu như chúng ta có thể giúp hắn lại phá hư một tòa, tin tưởng ta kiếm tiên liền ngăn không được Âu Dương sư đệ kiếm quang. Có đạo lý. Mộ Dung ngay cả mây khẽ gật đầu. Ngươi nhìn cái kia kiếm trùng. Vương Chi chỉ hướng nơi xa, làn danh của nó đã xuất hiện vết rách, nếu như ta hai người toàn lực công chi, tất có thể đem phá hư. Mộ Dung ngay cả mây thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện có một tòa kiếm trùng ở giữa không trung chấn động không thôi. Kia kiếm trùng biên giới xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, hiển nhiên là không chịu nổi Âu Dương ngàn lưỡi đao kiếm ý. Tốt. Mộ Dung ngay cả mây không có nửa điểm do dự, tay cầm bút lông, ở giữa không trung huy hào bắt mặc. Một máy mắt, hắn liền vẽ ra 9 loại kỳ dị linh thú. Huyền minh xương tước, kiếp hỏa lôi ly, cửu khiếu băng phách hổ, tinh mảnh tàm. Đây đều là hiện thực tồn tại cường đại linh thú, sau khi thành niên đều có hóa kiếp cảnh độ 2 thai trở lên thực lực. Mặc dù là mực nước biến thành, nhưng khí tức của bọn nó cùng chân chính linh thú cơ hồ không có khác nhau. Đây chính là bay mực tài hoa huyền diệu, có thể ghi chép thiên địa chi linh thú, bắt trước vạn linh chi thần vận. Đi. Mộ Dung ngay cả mây bút lớn bung lên một cái, kia 9 con linh thú lập tức bay về phía xa xa kiếm trùng. Kiếm trùng phát giác được nguy hiểm, lúc này phân ra một bộ phận kiếm khí, dùng để ngăn cản linh thú tiến công. Song phương ở giữa không trung giằng co. Mực nước biến thành linh thú thế công tấn mãnh, nhưng này huyết kiếm khí cũng là bá đạo vô song, cứ như vậy ngươi tới ta đi, không ngừng chém giết, trong thời gian ngắn đúng là phân không ra thắng bại. Mộ Dung ngay cả mây thấy thế, trong lòng lo lắng, lại đem bút lông vung lên. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện một đầu trường giang đại hà, thanh tịnh nước sông chạy vọt về phía trước lưu, lặp đi lặp lại cọ rửa kiếm trùng trùng quanh huyết kiếm khí. Hành động này tựa hồ chọc giận tới kiếm trùng, chỉ nghe nhất thanh ầm ầm trầm đục, trên bia mộ không kiếm ý trào lên. Ngay sau đó, một cỗ huyết sắc sóng cả hướng Mộ Dung ngay cả mây vị trí khuyết tán mà đến. Mộ Dung ngay cả mây tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thôi động bay mực tài hoa tại trước người mình vẽ ra cao ngất sơn nhạc. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, huyết sắc sóng cả cọ rửa tại sơn nhạc mặt ngoài, cuồng bạo kiếm khí tứ tán lao nhanh, đem sơn nhạc chém ra từng đầu vết rách. Mộ Dung ngay cả mây đứng tại sơn nhạc hậu phương, chỉ cảm thấy một cỗ hung lệ sát khí xuyên thấu qua ngọn núi truyền lại mà đến. Hắn vốn là có thương tích trong người, chỗ nào chịu được tà kiếm tiên huyết sát kiếm ý. Lập tức ngực khó chịu, trong cổ ngọn, ngửa đầu phun ra ngụm lớn máu tươi. Hắn hướng về sau lảo đảo mấy bước, thật vất vả ổn định thân hình, sắc mặt lại là trắng bệnh như tờ giấy. Vương đạo hữu, ta thương thế chưa hồi phục, không có cách nào đánh nát cái này kiếm trùng, còn cần ngươi đến giúp ta một chút sức lực. Mộ Dung ngay cả mây lo lắng nói. Tốt. Lao phu cái này đến giúp ngươi. Sau lưng chuyển đến Vương Chi thanh âm. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chói mắt xuất hiện giữa không trung, bốn phía giấy lên lửa cháy hừng hực, chính là Vương Chi tu luyện hỏa linh chi kiếm. Kiếm quang phá không, tản mát ra cuồng bạo lửa linh khí, chỉ một nháy mắt đã đến Mộ Dung ngay cả mây sau lưng. Đạo hữu, ta đã kiểm chế lại kiếm trùng kiếm khí, ngươi thay ta. Mộ Dung ngay cả mây vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên cũng cảm giác được tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắn câu nói kế tiếp đều cắm ở trong cổ họng. Hai mắt trừng lớn, túi đầu, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ gặp một khỏa lớn chừng cái trứng gà kiếm hoàn, lôi cuốn lên hỏa diễm chi uy, từ trước ngực của hắn xuyên ra ngoài. Đây là? Mộ Dung ngay cả mây khỏe mắt cuồng loạn. Hắn biết đây là ai kiếm hoàn, nhưng hắn không thể tin được. Vương Chi, ngươi đang làm gì? Mộ Dung ngay cả mây bỗng nhiên xoay người lại, đã thấy Vương Chi mặt không biểu tình, đã đến phía sau mình. Lão phu rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Vương Chi cười lạnh nhất thanh, trong tay pháp quyết gấp bóp. Kia xích hỏa kiếm hoàn ở giữa không trung lượn vòng, hóa thành canh kim kiếm quang, lần nữa chém về phía Mộ Dung ngay cả mây. Mặc vận chính ấn. Thời khắc nguy cấp, Mộ Dung ngay cả mây đem bút lông vung lên, ở giữa không trung liên tiếp vẽ xuống 9 đạo mực ấn, ý đồ ngăn cản Vương Chi kiếm quang. Đây là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Đáng tiếc, trọng thương phía dưới Mộ Dung ngay cả mây, thực lực còn chưa đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành. Kia 9 đạo mực ấn mặc dù huyền diệu, nhưng không có pháp lực chèo chống, tại Vương Chi kiếm quang trước mặt thủng rông kêu to. Vẹn vẹn chỉ chống đỡ một lát, chín đạo mực ngấn liền bị dần dần chém vỡ. Kiếm quang gào thét mà đến, đem Mộ Dung ngay cả mây hộ thể linh quang bổ ra. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Mộ Dung ngay cả mây lần nữa bị kiếm hoàn xuyên ngực mà qua, máu tươi phun ra ra, nhuộm đỏ hắn nho sam. Ngươi rõ ràng là đạo môn đệ tử, tại sao muốn? Mộ Dung ngay cả vân khí hơi thở suy yếu, có lòng muốn chất vấn Vương Chi, nhưng câu nói kế tiếp lại không có khí lực nói ra khỏi miệng. Ha ha, đạo minh chiếc thuyền lớn này sớm muộn muốn chìm, ta chẳng qua là sớm xuống thuyền, tìm cho mình một con đường lui thôi. Vương Chi nhẹ giọng cười nói. Ngươi, Mộ Dung ngay cả mây trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Tốt, nhàn thoại không nói, mượn nhục thể của ngươi dùng một lát. Vương Chi nói, tay phải vươn ra, cách không khẽ bổ. Một cỗ vô hình hấp lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, đem Mộ Dung ngay cả mây nhiếp đi qua. Lúc này Mộ Dung ngay cả mây đã làm đến tàn trong gió, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Ngũ hành tương sinh, vòng đi vòng lại, kiếm hóa vô tận. Vương Chi trong miệng nói lẩm bẩm, chợt đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết. Hắn kiếm hoàn tiến vào Mộ Dung ngay cả mây thể nội, rơi trong đan điền, trong nháy mắt sinh ra 5 loại khác biệt kiếm ý. Đúng là hắn ngũ hành bị kiếm. Xin lỗi, Âu Dương sư đệ thái thượng vong tình kiếm thực sự lợi hại, lão phu không dám tới gần, chỉ có thể để ngươi tới giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Vương Chi cười khẽ một tiếng, sau đó hai tay đẩy. Mộ Dung ngay cả mây thân thể không bị khống chế, tại nguyên chỗ cấp tốc bành trướng, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng trung tâm chiến trường bay đi. Giờ này khắc này,
Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao cùng Tà Kiếm Tiên quyết đấu đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao Tam Xích kiếm chỉ riêng tại ngàn vạn huyết ảnh bên trong ngưng tụ không tan, phản phất một chiếc vượt biển thuyền cô độc, thế muốn đến huyết hải bị ngạn. Song phương kiếm ý ở giữa không trung không ngừng va chạm, hư không sụp đổ, vầng sáng tứ tán. Đúng lúc này, Mộ Dung ngay cả mây bỗng nhiên từ phía sau lao vụt tới, nháy mắt liền tới đạt trung tâm chiến trường. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ, khuôn mặt vặn mèo, thân thể không ngừng bành trướng. Rốt cục, tại bành trướng đến cái nào đó cực điểm về sau, Mộ Dung ngay cả mây lục thân ở giữa không trung tự bạo. Lực lượng cường đại tứ tán lao nhanh, xung kích tại Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao kiếm quang bên trên. Lúc đầu, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao cùng Tà Kiếm Tiên bất phân cao thấp, song phương rằng co giữa không trung, chính là muốn quyết định sinh tử thời khắc mấu chốt. Mộ Dung ngay cả mây vào lúc này tự bạo, trong nháy mắt liền phá vỡ cân bằng. Tam Xích kiếm chỉ riêng ở giữa không trung run nhẹ nhẹ, nhận tự bạo ảnh hưởng, kiếm quang uy lực so trước đó giảm bất không ít. Cái này vẫn chưa xong, Mộ Dung ngay cả mây tự bạo về sau, một viên kiếm hoàn tử trong cơ thể hắn bay ra, hung hăng chém về phía Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao kiếm quang. Cong. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh, hai đạo kiếm quang ở giữa không trung giao thoa mà qua. Nguyên bản hỗn loạn chiến trường bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại. Sau một lát, liền nghe cạch. Một tiếng vang dọn, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao lấy tính mệnh ngưng tụ kiếm quang thế mà xuất hiện một tia vết rách. Nhân cơ hội này, lục đại kiếm trùng phóng xuất ra cường đại kiếm ý, hung hăng chấn áp xuống. Cái kia đạo nhạt ánh kiếm màu xanh lam không thể kiên trì được nữa, tại vô tận huyết ảnh bên trong chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến thành một sợi khói xanh, phiêu tán trong biển máu. Kiếm quang tiêu tán về sau, kiếm trùng cũng đã mất đi mục tiêu. Hàng ngàn hàng vạn huyết quang như là chim bay xoay quanh giữa không trung, nhìn qua lại có một tia mờ mịt. Dưới bầu trời, rừng trúc ở giữa, gió nhẹ nhẹ phẩy. Trong gió, tựa hồ có một tiếng thở dài nhẹ nhẹ.